Mã Đở Xạ, ta biết, ta đều biết. Phụ thân ta sự tình ta cũng sớm đã rõ ràng ý nghĩ của hắn, dù sao ở chung được nhiều năm như vậy. Hiện tại ta cần chính là thời gian. Mã Đở Xạ trầm muộn âm thanh truyền đến, đã cắt đứt Phương Thiên an ủi. Này làm cho Phương Thiên có chút bất ngờ, đồng thời đối với Mã Đở Xạ trong miệng thời gian rất mờ mịt. Thời gian? Không sai, lấy phụ thân ta tính cách ta nói ra nói như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không coi ta là làm con gái xem, hắn hội, sẽ, ngay đầu tiên thu nạp hết thảy tài sản đem ta loại bỏ. Đem ta ép lên tuyệt lộ, ta phải phản kích. Bằng không ta đem không thể tại phủ không đảo đặt chân, ta hiện tại liền bi ai thời gian đều không có. Như vậy người nhà, thật là khiến người ta buồn nôn. Mã Đở Xạ khuôn mặt lộ ra chán ghét vẻ mặt, không nói ra được cay đắng cùng bi ai. Nghe xong Mã Đở Xạ lời nói, Phương Thiên nói không ra lời. Đối mặt loại này gia đình, bất kỳ lời nói nào đều là vô lực. Bất quá Mã Đở Xạ có chuyện ắt phải làm cũng không tệ, ít nhất không sẽ như vậy bị thương. Thế nhưng, tại Phương Thiên trong mắt Mã Đở Xạ càng là làm loại chuyện này, càng là có vẻ thê lương. Cần ta làm cái gì sao? Phương Thiên có chút không nhìn nổi, lên tiếng hỏi. Nhưng mà Mã Đở Xạ lắc đầu một cái, mỉm cười nhìn Phương Thiên. Cũng không hề, chuyện kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính mình. Cảm ơn ngươi Phương Thiên, ngươi là một cái ôn nhu người. Chỉ là Mã Đở Xạ nụ cười, tại Phương Thiên trong mắt hiện ra đến mức dị thường thê lương hữu quạng, hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không tới nàng đang cười. Sau đó một tuần, Mã Đở Xạ tiếp được chính mình tài sản bắt đầu quy mô lớn kéo tải. Bản thân phủ không đảo liền ở vào kinh tế mạnh giai đoạn, chỉ cần nắm giữ rất nhiều tài sản là có thể thu được càng nhiều tài sản. Mã Đở Xạ một chút năm tích lũy tài sản đối mặt nàng gia tộc tài sản mà nói cũng không nhiều, cho nên muốn để lại một đầu rất là khó khăn. Điều này không khỏi làm cho Mã Đở Xạ vận dụng lạm phát quy luật lũng đoạn một phần thương phẩm, từ đó thu hoạch được lãi kết sủ. Thủ đoạn như vậy dẫn đến phủ không đảo trong vòng một tuần lễ một cái nào đó thương phẩm giá tiền lật ra một phen. Bất quá để Phương Thiên kinh ngạc chính là cho dù Mã Đở Xạ như vậy giống như ma quỷ bình thường thủ pháp thô bạo lại không có ai đến xía vào một chân, này rõ ràng liền khó mà tin nổi. Nhưng rất nhanh tại Mã Đở Xạ giải thích dưới Phương Thiên sẽ hiểu. Phủ không đảo người không thiếu tiền, loại thủ đoạn này tại phủ không đảo người đến xem chẳng qua là đầy tớ lợi nhỏ. Quanh năm chỉ có vào chứ không có ra tình huống dẫn đến phủ không đảo mỗi người tài sản vượt qua trên thị trường hết thảy thương phẩm. Nói cách khác phủ không đảo người mỗi người đều có đủ mua lại phủ không đảo một tầng tài sản, nhưng cũng không cách nào mua được. Bởi vì tại phủ không đảo tiền chẳng qua là con số, bất động sản mới thật sự là thông dụng tiền tệ. Kinh tế mạnh, lạm phát, đưa tới tiền tệ tan vỡ, dẫn đến kim tệ bị bất động sản thay thế. Sau đó Mã Đở Xạ phát huy chính mình đầu góc buôn bán lấy danh nghĩa của mình tại tầng thứ 5 mua không ít bất động sản, mà trong đó thủ đoạn tuyệt đối là thô bạo cực kỳ, đê tiện vô sỉ. Lấy đầu tư làm danh nghĩa, ngân phiếu khống, để cảm giác hứng thú người đầu tư do đó đạt được đối phương tài sản. Loại này há mồm chờ sung dụng thủ đoạn, cho dù là từng chứng kiến Phương Thiên nhìn cũng là một trận hoảng sợ. Một tuần lễ bên trong, Mã Đở Xạ mỗi ngày đều nắm chắc căn bất động sản trở về danh nghĩa. Nuốt vàng tốc độ khiến người ta khiếp sợ cực kỳ. Một tuần lễ sau, Mã Đở Xạ ăn hết phủ không đảo 5 tầng mấy chục người một nửa tài sản. Nhưng Mã Đở Xạ tiếng tăm càng ngày càng kém, dù sao phủ không đảo người đều tiếp cận quen thuộc. Nàng vận dụng loại thủ đoạn này cơ hồ bị tất cả mọi người căm ghét, nhanh đã tới rồi bị trục xuất trình độ. Cái này cũng là kinh tế phong tỏa. Gián đoạn hết thảy cùng Mã Đở Xạ tương quan giao dịch nội dung, tiếp tục như vậy Mã Đở Xạ tuyệt đối sẽ mất đi phủ không đảo địa vị. Chỉ có Phương Thiên mấy người biết, Mã Đở Xạ mỗi ngày buồn nghiêm mặt, nàng bị phụ thân hắn làm cho cùng đường mặt lộ rồi. Tuy rằng nàng ôm lấy 5 tầng tài sản, nhưng 5 tầng trở lên tài sản toàn bộ bị phụ thân hắn chiếm đoạt. Tiếp tục như vậy, Mã Đở Xạ chỉ có thể tử thủ 5 tầng. Tương lai tuyệt đối không có phát triển đến tầng thứ 4 cơ hội. Thế nhưng, cái này thời khắc then chốt, Phương Thiên lộ ra hào hiệp nụ cười. Hắn ngồi ở thành phố chỗ cao nhìn tầng thứ 5 mỹ cảnh, chủ đề nhìn về phía đứng ở phía sau dù bà đám người. Gần như nên ta ra sân đâu. Phương Thiên, ngươi. Dù bà đám người nhìn vẻ mặt mỉm cười Phương Thiên nói không ra lời, bởi vì Phương Thiên đem kế hoạch của hắn nói cho bọn hắn. Đối với kết quả như vậy làm như Phương Thiên đồng đội bọn hắn tuyệt đối không muốn gặp lại. Nhưng Phương Thiên nhìn thấy mọi người vẻ mặt mỉm cười móc ra thuốc lá, sau đó một trận sương mù từ trong miệng thở ra. Không sao, ta vốn là rất cố quạng. Chương 115 Phương Thiên kế hoạch. 115 Phương Thiên kế hoạch. Mã Đở Xạ tình cảnh thập phần nguy hiểm, đã đến cùng đường mặt lộ giai đoạn. Nàng thậm chí khả năng bị phụ không đảo người bài xích, cuối cùng trở thành nhân vật dâu ria. Tại loại nguy hiểm này tình cảnh dưới, tinh thần không kiên định người sẽ bị hành hạ đến mất đi lý tính cuối cùng trở thành bị ai. Mà bây giờ Mã Đở Xạ tình huống là cha nàng một tay tạo thành, Phương Thiên cũng không minh bạch tại sao Mã Đở Xạ không rời đi phủ không đảo. Nhưng, trong đó nhất định có nguyên nhân gì? Chỉ là Mã Đở Xạ, hoặc là nói toàn bộ phủ không đảo người cũng không muốn nhắc lên. Chuyện đến nước này, Phương Thiên cũng không có tính toán khoanh tay đứng nhìn, mà là nhúng tay. Bây giờ Mã Đở Xạ sắp xỉ tuyệt vọng tình cảnh, chỉ có thể sau khi phá rồi dựng lại. Đây chính là Phương Thiên kế hoạch nội dung nhưng là để cho mình lấy nhân vật sau màn lên sàn. Mã Đở Xạ tại sao làm như vậy? Mã Đở Xạ tại sao dùng vô sỉ thủ đoạn kéo tài? Mã Đở Xạ tại sao khiến nguyện mình bị kinh tế phong tỏa cũng phải không ngừng kéo tài? Đây là không biết Mã Đở Xạ lòng người bên trong điểm đáng ngờ, mà phụ thân của Mã Đở Xạ đương nhiên sẽ không đứng ra giải thích. Nhưng, nói rõ theo một ý nghĩa nào đó mắt người từ lâu nhìn ra. Nhưng xem ở Mã Đở Xạ một nhà thân phận mới không có nói ra. Xét đến cùng, Mã Đở Xạ làm sai. Mã Đở Xạ làm sai một chuyện, nàng không nên từ bỏ hết thể kéo tài, từ chân chính trên ý nghĩa tới nói Mã Đở Xạ bây giờ tình cảnh đều là chính nàng tạo thành. Nhưng Phương Thiên không có ý định ngồi xem mặc kệ, hắn có tính toán của mình. Thế là hắn tìm tới Dụ Tạ, đem kế hoạch của mình nói cho bọn hắn. "Dụ Tạ, ta cần cùng ngươi chiến đấu. Sau đó tuyên bố ta chiến bại đảo tẩu, sẽ ở phụ không đảo tuyên bố Mã Đở Xạ làm hết thảy đều là ta chỉ điểm, ta khống chế Mã Đở Xạ, ta làm cho nàng liều lĩnh kéo tài, làm cho nàng thôn phệ toàn bộ phụ không đảo kinh tế. Đến như vậy một cái Mã Đở Xạ liền chân chính tự do, hấp thu này thất bại lần trước, nàng có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc ấy nàng mới thật sự là độc lập cùng tự do." "Phương Thiên, ngươi..." Dù Tạ đám người nhìn vẻ mặt mỉm cười Phương Thiên nói không ra lời, bởi vì Phương Thiên đem kế hoạch của hắn nói cho bọn hắn, đối với kết quả như vậy làm như Phương Thiên đồng đội bọn hắn tuyệt đối không muốn gặp lại. Nhưng Phương Thiên nhìn thấy mọi người vẻ mặt mỉm cười móc ra thuốc lá, sau đó một trận sương mù từ trong miệng thở ra. "Không sao, ta vốn là rất cố quạng, huống hồ ta cũng có ta tính toán của mình." Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ không cách nào làm được Phương Thiên như vậy hào hiệp. Mặc kệ thành công hay không, bọn họ đều đánh đáy lòng bội phục Phương Thiên. Chỉ là, trong lòng lại có một loại không cam lòng bị thương. Phương Thiên nghe vậy, ngậm thuốc lá quay đầu lại cười nhạt nói: "Dù Tạ, lần này ngươi có thể hào hảo đánh ta một trận rồi." "Phương Thiên, ta mặc dù đối với trước ngươi rất bất mãn, thế nhưng ta chán ghét chuyện như vậy." Dù Tạ hiếm thấy phẫn nộ, hai con mắt nhìn chằm chằm Phương Thiên trong lòng khó mà đưa chịu được loại chuyện này. Nắm chặt nắm đấm không nói ra được muốn ngăn cản Phương Thiên, nhưng nàng lại không nói ra được ngăn cản. Cuối cùng, Dù Tạ đã trầm mặc. Sau khi trầm mặc, nàng nhìn về phía Phương Thiên trở nên cực kỳ căm ghét, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Thiên cả giận nói: "Ta tuyệt đối không thừa nhận cách làm của ngươi. Ngươi có hay không cân nhắc qua cảm thụ của chúng ta? Vì Mã Đở Xạ loại kêu bèo nước gặp nhau người ngươi như thế đến cùng là vì cái gì? Ngươi phần này thiện lương sẽ hại chết ngươi." "Phương Thiên." Đối mặt Dù Tạ tức giận, Phương Thiên không để ý chút nào. Mỉm cười nhìn xem phía trước mặt Dù Tạ, giống như là đùa giỡn như thế. "Dù Tạ, ta cũng không phải một cái người hiền lành. Như vậy trả lời của ngươi đâu này? Đáp ứng ta." Vẫn là đi thẳng một mạch. Thời khắc này, Dù Tạ ánh mắt thay đổi, có tính công kích cùng tuyên chiến ý tứ. Ma lực từ trên người nàng tràn ra ngoài, xoay quanh tại bốn phía. Án giờ hiệu đám người cảm giác được Dù Tạ ma lực dồn dập lộ ra vẻ giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía Dù Tạ. "Dù Tạ, ngươi muốn làm gì?" Án giờ hiệu nhìn thấy không yên tĩnh Dù Tạ vội vã lên tiếng hỏi, chỉ lo Dù Tạ kích động. "Làm cái gì? Nhìn chẳng phải sẽ biết ư?" Dù Tạ chợt quát một tiếng, toàn thân ma lực phun trào. Ma lực nhấc lên luồng khí xoáy, thổi đến mức Án giờ hiệu đám người sau một lúc lùi. Khổng lồ ma lực luồng khí xoáy lập tức để Án giờ hiệu đám người rõ ràng, Dù Tạ là chăm chú. Dù Tạ nàng thật sự tức giận rồi, lần này tuyệt đối sẽ không sống chết mà bay. "Dù Tạ, không nên vọng động." "Vâng." Án giờ âm thanh âm vang lên, nhưng Dù Tạ từ lâu xông lên trên. Ma lực bạo phát, trực tiếp làm cho cả phụ không đảo lâm vào to lớn run rẩy. Trong không khí ma lực mật độ trong nháy mắt đạt đến mức độ khó tin, hết thảy cư dân đều cảm giác được một cách rõ ràng trong không khí ma lực dày đặc mà sinh ra hít thở không thông cảm giác. "Xảy ra cái gì?" Trong đầu của tất cả mọi người đều chợt lóe lên, một ít người có thực lực dồn dập quay đầu nhìn về phía chỗ cao nhất. Nhưng ở cảm giác được ma lực khổng lồ sau, mồ hôi lạnh tràn trề. Cường giả cấp 8 lửa giận. "Phương Thiên, cho lão nương cắn chặt hàm răng." Dù Tạ cắn răng nghiến lợi không cách nào áp chế lửa giận của mình, nắm chặt quả đấm rựa vào lấy đáng sợ ma lực. Toàn lực bạo phát một quyền hướng về phía trước không né không tránh Phương Thiên nện tới, đây chính là Dù Tạ trả lời. Đối mặt Dù Tạ công kích, Phương Thiên không để ý chút nào nhàn nhạt nhìn đột kích quả đấm, mỉm cười một câu: "Cảm tạ." Ầm, ầm ầm ầm. Đáng sợ ma lực bạo phát, Dù Tạ một quyền đánh trúng vào Phương Thiên, lực quyền theo ma lực phun trào ra đến. Đáng sợ ma lực ầm ầm phá hủy tất cả xung quanh, một con đường kiến trúc trong nháy mắt hủy diệt. Xung kích bạo phát ngay mắt, Án giờ hiệu đám người toàn lực ngăn cản, ma lực lấy mấy cái phương vị khóa chặt Phương Thiên cùng Dù Tạ, tạo thành một cái vòng bảo hộ, để dư vi không lại khuếch tán. Đồng thời cứu viện bị nhốt ở bên trong cư dân. Quang Thuấn chi dự. Án giờ hiệu bên người tóc trắng thanh niên tại nháy mắt nghiêm nghị một câu, toàn thân ma lực tỏa ra. Trong lúc nhất thời khu phong tỏa bên trong hết thảy cư dân được ra chỉ lên một tầng màng bảo hộ, đột nhiên bạo phát xung kích trong nháy mắt không cách nào đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Đồng thời, một người khác vội vã tổ chức cư dân chạy ra khu phong tỏa. "Nhanh lên một chút rời đi, nơi này lập tức liền muốn bạo phát chiến đấu." Cư dân nhìn thấy người kia hiển nhiên dừng lại, lập tức khó mà tin nổi mà nhìn hắn. "Truyền thuyết tiểu đội." Kinh hỉ thời khắc nhận ra được một loại sợ hãi, bởi vì truyền thuyết tiểu đội tại dân gian là mạnh mẽ tiếp cận vô địch tồn tại. Nay cái tiểu đội đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa lập tức muốn bạo phát chiến đấu, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Lúc này tất cả mọi người dụng cả tay chân hướng về chỉ định phương hướng chạy trốn, mà một điều này phố từ lâu bỏ đi. Đá vụn khắp nơi, vụn gỗ tùy ý có thể thấy được. Rách nát phế tích bên trong hai cỗ lực lượng ầm ầm bạo phát, toàn bộ phù không đảo đều đang chăm chú cuộc chiến đấu này. Phế tích trong, Phương Thiên chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, miễn cưỡng ăn Dù Tạ toàn lực một quyền cũng không hề tổn thương gì, nhưng lại hết sức đau nhức, cùng với đau nhức, ngoại trừ đau nhức liền không có cảm giác khác, liên thương khẩu đều không có. Tình huống như vậy để Phương Thiên khá là xoắn xuýt, nhìn phía trước Dù Tạ trên mặt nở nụ cười khổ. Mà Dù Tạ lại quả thực khiếp sợ, toàn lực một quyền rơi vào Phương Thiên trên người lại không có bất kỳ thương thế. Nhất thời Dù Tạ đã minh bạch, Phương Thiên xưa nay đều không có chăm chú qua. Ít nhất đối với Dù Tạ không có chăm chú qua. Dù Tạ cùng Phương Thiên này là lần thứ 2 giao thủ, lần thứ nhất dù bà đột nhiên không kịp chuẩn bị Phương Thiên một quyền đánh bay. Vốn tưởng rằng là chính nàng chủ quan, nhưng bây giờ dù bà đã minh bạch, không phải chủ quan, mà là Phương Thiên rất mạnh, cường đại đến có thể không chăm chú liền chiến thắng chính nàng. Tuy rằng khó mà tin nổi cùng chấn động, thế nhưng dù bà sẽ không dừng lại. Bởi vì cái này một lần Phương Thiên thật sự gây nàng tức giận, dù bà thập phần coi trọng cảm tình, nhưng lại không thể không vứt bỏ tình thân, chủng tộc, theo đuổi càng sâu tầng thực lực. Bây giờ đối mặt Phương Thiên làm như vậy là làm cho nàng khó mà tiếp nhận. Phương Thiên ngươi quả nhiên rất mạnh, nhưng là ta rất tức giận. Ta hận không thể hiện tại sẽ giết ngươi, cái tên nhà ngươi căn bản cũng không có cân nhắc qua người khác cảm thụ. Ta thật là ẻ lì xì dạ lo lắng, cái tên nhà ngươi nói không chắc lúc nào liền sẽ vứt bỏ hết thể rời đi. Mặt đối với vấn đề này, Phương Thiên không có gì để nói. Ta biết ngươi về đáp không được, cái tên nhà ngươi rất thông minh, thế nhưng làm ra lựa chọn đều là khiến người ta không sảng khoái. Tuy rằng dù bạn nói ra như vậy, nhưng trong lòng nàng lại như cùng Phương Thiên bình thường đáp không ra cái vấn đề này. Ta lại làm sao không phải là như vậy? Cuối cùng dù bà trừng lớn hai mắt cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Thiên, toàn thân ma lực lần nữa bộc phát ra. Trận chiến này sắp tới. Chương 116 sau khi phá rồi dừng lại. 116 sau khi phá rồi dừng lại. Ma lực không dừng tận quyết tán, đến cấp 8 sức mạnh tuyệt đối không là có thể tưởng tượng. Cấp 8 đã là thoát ly chủng tộc ràng buộc, thoát ly tiên thiên ràng buộc, đạt đến tất cả vô hạn hóa. Dù bà ma lực giống như nhanh lướt, cuồng phong nhấc lên bốn phía kiến trúc phế tích. Nàng cũng không có tính toán lưu thủ. Từ vừa mới một đòn tạo thành hiệu quả xem ra coi như là toàn lực cũng chưa chắc có thể làm cho Phương Thiên bị thương. Phương Thiên thực lực tại dù bà đám người trong mắt vẫn là cái mê, không có ai đoán được Phương Thiên thực lực. Vẹn vẹn chỉ có thể ở Phương Thiên xuất hiện thời điểm nắm lấy một tia dấu vết, cấp 8 thực lực chỉ có thể nhận ra được Phương Thiên tồn tại, vẹn vẹn như thế. Phương Thiên, cút ngay cho lão nương đi. Dù bà chợt quát một tiếng, dốc hết khí lực hướng về Phương Thiên phương hướng xông đi, không để lối thoát, toàn lực mà làm. Phương Thiên nhìn thấy dù bà tiến công đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hoặc là nói là căn bản không cần phòng bị. Bởi vì cái này một trận chiến hắn là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, từ vừa mới bắt đầu liền quyết định được rồi. Đây chẳng qua là đi qua mà thôi. Nhìn dù bạ công kích Phương Thiên lộ ra nụ cười, lẩm bẩm một câu. Như vậy là được rồi. Ầm ầm. Vừa nói xong, toàn bộ khu phong tỏa bị dù bạ ma lực tập kích. Phù không đảo cư dân cảm giác được một cách rõ ràng kinh thiên động địa chấn động, án giờ hiệu đám người toàn lực phòng ngự dư uy quyết tán, bảo đảm phù không đảo không bị phá hủy. Tất cả mọi người đều bóp một cái mồ hôi lạnh, không ai từng nghĩ tới chiến đấu sẽ như vậy đột nhiên khai hỏa. Hơn nữa còn là đến từ hàng đầu sức chiến đấu, tất cả mọi người bắt đầu tò mò. Hiếu kỳ cuộc chiến đấu này rốt cuộc là cái gì đưa tới, ai cũng đoán không nghĩ ra được nguyên nhân. Chỉ có thể chờ đợi đến cuối cùng kết cục có người đứng ra giải thích. Mà chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc, cũng không như trong tưởng tượng như vậy kéo dài, vẹn vẹn chỉ là mười mấy phút liền kết thúc. Đối với cuộc chiến đấu này Phương Thiên cũng không hề xuất lực, chỉ là dù và một người xuất hiện ở lực. Làm hiệu quả đạt tới thời điểm Phương Thiên tiểu ly khai rồi, rời đi đồng thời còn để lại cho dù và một chút ngoài ý muốn. Loại này trong chiến đấu không có bị thương tự nhiên sẽ rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi, cho nên Phương Thiên phát điên cho dù bà để lại một ít thương thế. Dù bà, kế tiếp ta chuyện cần làm sẽ có lỗi với ngươi, cho nên ta trước tiên xin lỗi. Người tên khốn kiếp này. Dù bà nhìn Phương Thiên giơ tay động tác lập tức liền biết hắn phải phản kích rồi, nhưng dù bà cũng không hề né tránh mà là nhìn Phương Thiên giơ tay hướng vị trí của mình hơi vung tay đao. Loảng xoảng oanh. Giống như lưới dao sắc hiện ra, nửa tháng bình thường chém ngân xuất hiện tại dù bà trên người, máu tươi dâng trào ra. Lúc này dù bà vô lực quỳ trên mặt đất. Thở hồng hộc nhìn về phía trước, mà Phương Thiên nhìn dù bạ bộ dáng, nghiêm túc nói ra: "Xin lỗi, nếu có ta có thể giúp đỡ được sự tình mời nói cho ta." Nghe nói như thế nguyên bản thở hổn hển dù bạ tâm tình tốt hơn rất nhiều, dù sao Phương Thiên hứa hẹn có thể nói là một tân tình. "Nếu có chuyện gì ta tuyệt đối sẽ làm cho cái tên nhà người cho lão nương dụng cả tay chân bệ bội." Đứng ở đối diện Phương Thiên tại dù bạ nói xong sau nở nụ cười, đối với dù bạ loại tính cách này cũng không đáng ghét. Chờ Phương Thiên sau khi rời đi, dù bạ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn chăm chú vào Phương Thiên biến mất phương hướng, cắn răng mang đến: Sớm biết như thế thiệt thòi vốn là không đến thò một chân vào rồi, đáng chết Phương Thiên. Hùng hùng hổ hổ sau, dù bạ bưng vết thương hướng về án giờ hiệu đám người phương hướng đi đến. Sau đó sự tình chính là dù bạ cần làm, cùng ngày dù bạ liền gặp được phụ không đảo tất cả thế lực lớn, bọn họ có quyền hiểu được chuyện này. Khi bọn họ nhìn thấy dù bạ bị thương dáng vẻ sau, sắc mặt lập tức cả kinh. Tự nhiên cái này cũng là cần hiệu quả, dù bạ không sảng khoái mà đối với bọn hắn mắng to. Mẹ trứng, ngươi những người này là sang đây xem chuyện cười còn là hiểu rõ sự tình. Lúc này sợ đến tất cả thế lực lớn người vội vã xin lỗi, rõ ràng dù bạ hoàn toàn chính là ở vào bạo phát biên giới. Mà biết sự tình án giờ hiệu đám người khá là không ổn, luôn cảm thấy giờ phút này dù bạ ai chạm ai nổ tung. Sau đó dù bạ đem sự tình nói cho tất cả mọi người, để cho bọn họ đi đem sự tình tuyên bố ra ngoài. Truyền thuyết tiểu đội đi tới phủ không đảo là vì ngăn cản một tên ác đồ, cái kia ác đồ thực lực mặc dù so sánh bất quá dù bạ thế nhưng là nắm giữ cấp 8 sức mạnh. Mà cái này cái ác đồ mục thì còn lại là nuốt vào phủ không đảo tiền tệ. Đồng thời ác độ dùng hèn hạ tinh thần ma pháp khống chế vừa mới và nhà mình tộc làm lộn tung lên mạ đỡ xạ. Bởi ở vào bi thống giai đoạn mạ đỡ xạ căn bản vô pháp phòng ngự đến từ ác độc khống chế tinh thần, cho nên đã bị hoàn toàn khống chế. Sau đó vận dụng các loại ác liệt thủ đoạn thôn vệ tầng thứ 5 tài sản, nhưng không ngờ bị dụ bạ phát hiện. Thế là chiến đấu bạo phát, ác độ bị dụ bạ trọng thương đào tẩu, mà dù vạ cũng bị thương. Cái này ác đồ chính là Phương Thiên. Biết được sự tình người bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách Mã Đở Xạ sẽ như vậy bức thiết. Từ đầu đến cuối cả sự tình bên trong Mã Đở Xạ chẳng qua là cái bi ai người bị hại, về phần những thứ khác đều là Phương Thiên âm mưu. Sau đó Mã Đở Xạ phụ thân một phương vì không để mặt mũi của chính mình bị hao tổn, lấy tình thân danh nghĩa đưa cho Mã Đở Xạ mấy căn bất động sản. Mã Đở Xạ tự nhiên sẽ tiếp thu, chỉ bất quá lúc trước chiếm đoạt bất động sản toàn bộ trả lại cho những người khác. Chỉ là Mã Đở Xạ tại bắt được bất động sản thời khắc phảng phất cảm giác được một phần trầm trọng. Giấy thật mỏng lại cho Mã Đở Xạ mang đến vô cùng trầm trọng, những thứ này đều là Phương Thiên cho hắn tranh thủ. Dù họ đem sự tình nói cho Mã Đở Xạ chỉ cầu nàng câm miệng không đề cập tới Phương Thiên, bằng không tất cả những thứ này đều sẽ ra chẳng xe cát. Nhưng Mã Đở Xạ lại mờ mịt, ngơ ngác nhìn dù họ chỉ muốn biết tại sao. Phương Thiên tại sao làm như vậy? Chúng ta cũng không biết, cái này ra hỏa sự tình chúng ta căn bản là không biết. Tên kia vốn là tên con kiếp. Dù họ đám người hoàn toàn không có cách nào đoán được Phương Thiên tại sao làm như vậy, chỉ có thể mờ mịt không rõ. Đạt được như vậy đáp án, Mã Đở Xạ đã trầm mặc. Tuy rằng không biết Phương Thiên tại sao làm như vậy, nhưng hành động như vậy không thể nghi ngờ là cho Mã Đở Xạ một cái tân sinh. Đem lúc trước đi nhầm nàng, mạnh mẽ kéo trở lại. Phương Thiên hắn ở đâu? Mã Đở Xạ nhớ tới Phương Thiên, bức thiết muốn biết hắn chỗ. Chỉ là dù họ đám người cũng không biết, lắc đầu một cái không thể ra sức. Lần này Mã Đở Xạ vẻ mặt tạm đạm, trong lòng hổ thẹn. Dù họ nhìn thấy Mã Đở Xạ bộ dáng lập tức đánh thức nói: "Yên tâm, Phương Thiên nói không chắc qua mấy ngày liền sẽ tới. Chỉ bất quá lúc ấy ngươi tốt nhất làm bộ không quen biết hắn, đúng rồi hắn có vẻ như còn có thể mang một người lại đây. Cho nên ngươi liền đừng lo lắng." "Ta biết rồi." Nghe được dù họa lời nói Mã Đở Xạ rầu rĩ không vui, cầm điếu thuốc cái nhăn nhóm, thâm trầm phun ra sương mù. Cùng lúc đó, Phương Thiên sớm liền rời đi phủ không đảo hướng về đế đô chạy đi. Một đường không có việc gì có vẻ thập phần thản nhiên tự đắc, khuôn mặt lộ ra tự đắc nụ cười. Đến như vậy một cái, ta thì sẽ không như trước kia như vậy nhàm chán. Nụ cười có vẻ khá là nham hiểm, hai mắt nhìn chăm chú vào con đường phía trước. Phương Thiên lợi dụng chuyện này đem danh tiếng của mình hạ thấp, sau đó phản ứng dây chuyền nhất định sẽ dẫn đến không ít tinh thần trọng nghĩa tăng cao người đến đây thảo phạt. Đến như vậy một cái, hắn là có thể không cần khắp thế giới chạy khắp nơi đi tìm cường giả. Coi như là ngồi cũng có người tới khiêu chiến, lần này cứ vui vẻ thú nhiều. Cho nên nói ta có thể không phải là cái gì người tốt. Ngâm thuốc lá Phương Thiên cười ha hả tự nói, hồi tưởng lại dù bạ lời nói phảng phất lần nữa khẳng định trả lời lúc trước dù bạ nghi vấn. Chương 117 lại tới phủ không đảo. 117 lại tới phủ không đảo. Chờ Phương Thiên trở về đế đô thời điểm, đã là rời đi ẻ lì xì dạ gần như một tuần lễ. Trong thời gian này ẻ lì xì dạ cũng không có đi lưu ý Phương Thiên, càng nhiều chính là cho rằng Phương Thiên tự cấp nàng đơn độc không gian, cho nên đối với Phương Thiên rời đi cũng không có cảm giác kinh ngạc cùng nghi hoặc. Làm Phương Thiên trở về phòng thuê thời điểm phát hiện gian phòng ngoài ý liệu ngăn nắp, xem tình huống ẻ lì xì dạ cũng có quét tước. Điều này không khỏi làm cho Phương Thiên cảm giác được bất ngờ, từ nơi này có thể thấy được ẻ lì xì dạ tâm tình có chút ấm lên. Ngồi ở phòng khách ẻ lì xì dạ nhìn thấy Phương Thiên trở về, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, nhàn nhạt nhìn hắn bắt chuyện. Trở về. Phương Thiên nhìn thấy ẻ lì xì dạ biểu lộ như vậy không khỏi cười cười, gật gật đầu ngồi vào bên người nàng cảm khái nói: "Ta đi phủ không đảo rồi, cảm giác phong cảnh nơi đó không sai. Ngươi đi không?" "Phủ không đảo?" ẻ lì xì dạ nghe được chân mày cau lại, hiện ra được rất là bất ngờ. Đồng thời nhớ tới phủ không đảo tình huống trong lòng có chút hứng thú, đã từng ẻ lì xì dạ đi qua, nơi đó cảnh sắc quả thật không tệ, đối với giải sầu tới nói là tuyệt hảo địa phương. "Đúng vậy a, trước đó chạy đi làm cái giao cho. Vừa vẫn đã nhận được miễn phí du lịch cơ hội, cùng nhau chơi đùa chơi." Phương Thiên tùy ý mỉm cười, cũng không có tính toán ẩn núp dự định. Cho dù ẩn giấu chờ ẻ lì xì dạ đã đến phủ không đảo chỉ sợ cũng phải nhìn ra một ít vết tích, cho nên còn không bằng không ẩn giấu. "Miễn phí? Này cũng thực không tồi, lúc nào đi?" ẻ lì xì dạ nhìn thấy Phương Thiên nói như vậy cũng không có từ chối, dù sao không đến liền lãng phí, huống hồ ẻ lì xì dạ chân tâm có chút nhớ nhung đi tán giải sầu. "Ngày mai làm sao?" "Được, ta đi chuẩn bị một chút." ẻ lì xì dạ nghe được Phương Thiên lời nói đứng dậy đi hướng về phương hướng của mình bắt đầu chuẩn bị hành lễ, mà Phương Thiên nhìn ẻ lì xì dạ bóng lưng cũng không tiếp tục nói móc ra tiểu thuyết nhìn lại. Ngay kế, Phương Thiên mang theo ẻ lì xì dạ hướng về phủ không đảo đi tới. Chỉ bất quá ẻ lì xì dạ đánh chết cũng không để Phương Thiên mang nàng tới, có trước đó long đảo trải qua ẻ lì xì dạ chết sống cũng sẽ không để Phương Thiên có nàng. Điểm ấy trực tiếp để Phương Thiên đặc biệt lúng túng, nhìn ẻ lì xì dạ chê cười nói: "Ta biết rồi, ta không mang theo người chính là. Như vậy chúng ta làm sao vượt qua?" "Đơn giản, ta mang ngươi tới là được rồi. Dù nói thế nào ngươi là đồng bạn của ta, một số thời khắc hay là ta mang theo người tốt nhất." Ẻ lì xì dạ nhìn Phương Thiên đẩy ra hai bước, ma lực phát tán. Khách khách rắc. Ẻ lì xì dạ trên người truyền đến lanh lảnh tiếng vang, cung sau lưng nô lên, một đôi đỏ đậm long rực đột nhiên xuất hiện. Dương cánh long rực nhấc lên một trận cuồng phong, thổi đến mức chung quanh thảm thực vật lảo đảo lảo đảo. Bình thường Ẻ lì xì dạ lấy hình người, bây giờ nàng thể hiện ra long rực tự mang. Tư thế này Phương Thiên cũng đã gặp, lần kia cùng nàng thời điểm chiến đấu. Chỉ bất quá lần kia Ẻ lì xì dạ trên người ra long rực bên ngoài còn có long lân cùng long vĩ. Theo như cái này thì long tộc hình thái không chỉ là giới hạn ở hình rồng cùng hình người. Dương cánh ẻ lì xì dạ đứng tại chỗ hoạt động thân thể, hơi xúc động mà nói ra. Tuy rằng thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá trạng thái như thế này vẫn là có thể. Còn có khỏi hẳn sao? Phương Thiên nghe được Ệ Lỵ Xỉ Dạ lời nói có chút lưu ý, nhưng Ệ Lỵ Xỉ Dạ nhưng có ý lảng tránh cái vấn đề này không hề trả lời.
Ta ôm ngươi đi qua.
Ệ Lỵ Xỉ Dạ đi tới Phương Thiên trước mặt giang hai tay ra ra hiệu ôm Phương Thiên, nhìn thấy dáng dấp của nàng Phương Thiên thở dài nói.
Không cần, ta cũng sẽ bay.
Chỉ bất quá bay tốc độ có chút chậm mà thôi. Nghe được Phương Thiên giải thích, Ệ Lỵ Xỉ Dạ không khỏi ngạc nhiên.
Thập phần lưu ý mà nhìn Phương Thiên hỏi.
Trước đó đi Long Đảo thời điểm ngươi không phải là bay qua.
Phương Thiên lập tức có chút không biết làm sao giải thích, suy nghĩ một chút mới lên tiếng.
Có thể nói là gia tốc thời điểm cũng không phải bay, duy trì tốc độ thời điểm mới là phi hành.
Ta tốc độ phi hành rất chậm, cho nên ta chỉ có thể sử dụng quán tính.
Thực sự là bất ngờ cái tên nhà ngươi rõ ràng sẽ có không am hiểu sự tình.
Ellysi giả nghe được Phương Thiên giải thích lộ ra nụ cười, hết sức hài lòng Phương Thiên lại như thế thật thà.
Nói cho cùng Phương Thiên sở dĩ bay chậm, là vì Phương Thiên đối ma lực sử dụng thập phần kiên kỵ. Sợ mình một cái bạo phát quá mức đem chu vi đều cho nổ, rất dễ dàng dẫn đến cái được không đủ bù đắp cái mất.
Như vậy đi thôi.
Ellysi giả Vương Vấn Thiên không hề trả lời ý của mình. Đập dung long dược bay lên, mà Phương Thiên cũng lơ lửng giữa trời đuổi theo, chỉ bất quá Phương Thiên nhìn Ệ Lỵ Xỉ Dạ dương cánh dáng dấp không khỏi hỏi:
"Ệ Lỵ Xỉ Dạ, ngươi rõ ràng có thể dùng ma lực phi hành tại sao còn muốn đem cánh lộ ra?"
Nghe vậy Ệ Lỵ Xỉ Dạ dừng lại, quay đầu nhìn giữa không trung song song Phương Thiên nhàn nhạt nói:
"Long tộc sở dĩ tại tốc độ phi hành lên vượt qua những chủng tộc khác cũng là bởi vì cánh, ma lực gia tốc thêm vào cánh gia tốc, hai lần gia tốc dưới tốc độ của ta có thể ngược lại mang nhanh nhất, còn có cánh tại tính cơ động lên có thể tiết kiệm ma lực."
Nghe xong Ệ Lỵ Xỉ Dạ kết thúc, Phương Thiên xem như là đã minh bạch. Hai người song song mà hướng lấy phủ không đảo bay đi, nửa ngày ngày sau hai người tới phủ không đảo vị trí. Thời gian so với trong tưởng tượng phải nhanh, phủ không đảo không phải cố định, lấy phủ không đảo hiện tại quỹ tích nó đang đến gần đế đô. Cho nên hai người mới có thể nhanh chóng đặt đến, tuy rằng thời gian tại Phương Thiên trong mắt rất dài.
Lên đảo nháy mắt, Phương Thiên cũng cảm giác được có người đưa ra cảnh cáo.
Phản phất hay là tại cảnh cáo Phương Thiên không nên tới gần, mà bên người Ệ Lỵ Xỉ Dạ cũng không hề nhận ra được nói cách khác là nhằm vào Phương Thiên cá nhân cảnh cáo.
Nhận ra được cảnh cáo, Phương Thiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Xem đến chuyện lúc trước vẫn rất có hiệu quả.
Phương Thiên tầm mắt xoay một cái hạ ở một bên trong rừng cây, lúc này nhìn thấy hai người hoảng sợ đào tẩu.
Rõ ràng cũng là bởi vì bị phát hiện đồng thời không địch lại rút lui, mà Phương Thiên nhận ra bọn họ là ai.
Chính là lúc trước đăng ký Phương Thiên dược nhân cùng ma pháp tộc.
Thật là kỳ quái.
Đột nhiên Ệ Lỵ Xỉ Dạ có chút không hiểu cau mày, nhìn chu vi có vẻ không rõ.
Làm sao vậy?
Phương Thiên thấy Ệ Lỵ Xỉ Dạ cau mày lên tiếng hỏi.
Ệ Lỵ Xỉ Dạ cảm giác bốn phía một cái, không xác định mà nói ra.
Chúng ta tới phủ không đảo lại không có ai đi ra đăng ký. Dựa theo tình huống trước kia hẳn là sẽ có người tới đăng ký mới đúng.
Phương Thiên nghe nói như thế lập tức khỏe mắt giật một cái, nhớ tới vừa mới đào tẩu hai người có một loại đem bọn họ nắm về kích động.
Bất quá, Ệ Lỵ Xỉ Dạ cũng không hề để ý mà là đạp bước hướng về thành thị đi đến.
Đi tới thành thị Phương Thiên cũng không có giống tưởng tượng như thế bị sợ hãi, bởi trước đó chiến đấu tình huống chỉ có số ít người biết, cũng chính là chỉ có số ít người mới thấy qua Phương Thiên chân dung, người bình thường căn bản không biết Phương Thiên là cái dạng gì, cho nên không nhận ra Phương Thiên là ai.
Chỉ bất quá Phương Thiên tại bước vào thành phố trước tiên đã bị mấy cổ ma lực khóa chặt, trong đó một luồng là rủ và đám người.
Mà những thứ khác phải là phụ không đảo đỉnh cấp sức chiến đấu, bọn họ không thể không biết Phương Thiên là ai.
Cần thiết sốt sáng như vậy sao?
Phương Thiên lấy ra thuốc lá nhen nhóm, khá là bất đắc dĩ mắt một mắt nhất là tới gần ma lực của mình.
Lúc này này cổ ma lực biến mất rồi, giống như là chưa từng xuất hiện như thế.
Thời điểm này, một bóng người từ trên trời giáng xuống.
Người tới chính là rủ họa, giờ khác này nàng một mặt toán nghiệm phân tán mà nhìn chằm chằm Phương Thiên, thương thế trên người đã sắp muốn khôi phục, nhưng băng vải quả cột.
Dù họa, ngươi lại cũng ở nơi đây.
Ệ Lỵ Xỉ Dạ nhìn thấy dù họa xuất hiện tràn đầy bất ngờ, hết sức ngạc nhiên mà nhìn nàng.
Dù họa nghe được Ệ Lỵ Xỉ Dạ bắt chuyện mỉm cười đáp lại nói.
Ệ Lỵ Xỉ Dạ, đã lâu không gặp.
Chuyện của ngươi ta nghe Phương Thiên nói rồi, chờ mong lấy biến hóa của ngươi.
Cảm ơn.
Ệ Lỵ Xỉ Dạ nhìn thấy dù họa như vậy cổ vũ chính mình trên mặt tươi cười, cảm tạ mà đáp lời.
Tiếp lấy dù họa chuyển con mắt nhìn về phía Phương Thiên, đầy mặt bất mãn mà hướng Phương Thiên gọi vào.
Vô liêm sỉ, cái tên nhà ngươi lại còn dám xuất hiện tại trước mặt ta.
Nếu là có lần sau xem ta không đánh chết ngươi.
Tiếp lấy, đây là giao cho thù lao.
Không đủ tìm ta muốn, tình huống bên kia đã hầu như không thành vấn đề.
Dù bà hàm xúc nói cho Phương Thiên mã đỡ xả đã không sao, đồng thời ném cho Phương Thiên túi lớn kim tệ, cũng là ước định ban đầu.
Tiếp nhận kim tệ, Phương Thiên mỉm cười nói.
Thật là chìm, xem trước khi đến giao cho không lỗ.
Cút. Không nên lại để cho ta gặp được ngươi.
Dù bà hoán niệm phân tán mà mắng to một tiếng liền xoay người rời đi, nhìn dáng dấp tức giận đến không nhẹ.
Mang dù bà sau khi rời đi, Ệ Lỵ Xỉ Dạ vi diệu liếc mắt xem ra. Nhàn nhạt hỏi,
ngươi đến cùng làm cái gì để dụ bà chán ghét như vậy ngươi?
Vạn năm từng trải tự nhiên để Ệ Lỵ Xỉ Dạ nhìn ra một ít manh mối, bất quá nàng cũng không có tính toán quan tâm, chỉ là tính chất tượng trưng quan tâm một cái.
Nghe vậy Phương Thiên cười mỉa một cái, khá là lúng túng nói ra,
bởi một ít chuyện, ta càng làm nàng đánh một trận,
cho nên nàng mới chán ghét ta như vậy đi.
Này thật đúng là chúc mừng.
Ệ Lỵ Xỉ Dạ vi diệu nhổ nước bọt, bất quá cũng không có chú ý là chuyện gì.
Chương 118, 118 phủ không đảo nhắc nhở.
118 phủ không đảo nhắc nhở.
Bởi một cái chuyện, ta càng làm nàng đánh một trận,
cho nên nàng mới chán ghét ta như vậy đi.
Này thật đúng là chúc mừng. Elysi Dạ Vi rượu nhổ nước bọt, bất quá cũng không có chú ý là chuyện gì.
Này không trọng yếu. Quan trọng là chúng ta kế tiếp chơi cái gì.
Phương Thiên không muốn xoắn suýt cái vấn đề này thế là nói sang chuyện khác, nhìn chung quanh cửa hàng hỏi.
Đối với cái này vấn đề Elysi Dạ suy tư một cái, tràn đầy hứng thú mà nói ra.
Có nhà ôn tuyển không sai, chúng ta đi đi ba.
Rất nhanh, Phương Thiên cùng Elysi Dạ liền đi tới ôn tuyển điếm.
Cọ rửa sau, nằm ở trong ôn tuyển.
Nơi này cũng thực không tồi.
Phương Thiên tựa ở cạnh suối nước nóng hưởng thụ ôn tuyển nhiệt độ, đồng thời mở miệng đối tấm ngăn đối diện Elysi Dạ nói ra.
Bởi nam nữ chỉ dùng một tầng tấm che tách ra, cho nên hai vừa nói chuyện đều có thể nghe được.
Rất nhanh Elysi Dạ liền đáp lại nói.
Tự nhiên, lần trước khi ta tới nhưng là rất yêu thích nhà này ôn tuyển.
Hơn nữa phục vụ không sai, còn có người giúp tấn mải.
Nói xong Phương Thiên liền nghe đến con nữ hầu ứng với cung kính mà nói với Elysi Dạ.
Đại nhân, ngài da rẻ thật tốt.
Lúc này Phương Thiên một trận không khoa học, làm sao chính mình lúc tiến vào sẽ không có gặp phải có người phục vụ.
Tại sao phía ta bên này không có người phục vụ, ta muốn trách cứ.
Thường thụ sự tình Phương Thiên có thể không muốn bỏ qua, hoán giận thời khắc Elysi Dạ bên kia chuyển đến cười nhạo.
Chính ngươi không có nhắc nhở bọn hắn, người bình thường cũng không biết nơi này cung cấp xoa bóp.
Này không công bằng, ta đi tìm người phục vụ.
Nói xong Phương Thiên dựa vào trong ôn tuyển đứng lên, chuẩn bị đi gọi người phục vụ.
Vừa lúc đó ôn tuyển đại cửa bị đẩy ra, một vị nhìn qua rất trẻ trung nữ hài ăn mặc người phục vụ địa y phục đi vào.
Đại nhân, ta tới cấp cho ngài xoa bóp.
Lúc này Phương Thiên một trận tâm thần sảng khoái, tựa ở cạnh suối nước nóng nghĩ đến, xem ra phục vụ thật là không tệ.
Tiếp lấy người phục vụ tiến vào ôn tuyển Phương Thiên xoa bóp phía sau lưng, bất quá không bao lâu người phục vụ liền đầu đầy mồ hôi.
Bởi vì Phương Thiên cường độ thân thể quá mức biến thái, người phục vụ hầu như đều nhanh muốn lấy ra chiến đấu lực bộc phát mới khiến cho Phương Thiên hơi chút cảm giác được xoa bóp thư thích.
Cuối cùng Phương Thiên thật sự là không nhìn nổi rồi, một mặt xoắn quýt phất tay một cái để người phục vụ rời đi,
lưu lại chính mình một người ảm đạm tiêu hồn, vạn phần xoắn xuýt.
Ngược lại là sát vách Elysi Dạ phảng phất là mở ra trào phúng như vậy, than thở người phục vụ tay nghề không sai,
khiến cho Phương Thiên một trận nghiến răng nghiến lợi.
Vừa lúc đó, một người chậm rãi tới gần Phương Thiên hữu hảo chào hỏi.
A, nhìn dáng vẻ của ngươi là lần đầu tiên đến.
Nghe vậy Phương Thiên quay đầu nhìn lại, thấy một tên nam tử tóc vàng mỉm cười mà nhìn mình.
Hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn gật đầu khẳng định lời của đối phương.
Là lần đầu tiên, lẽ nào có vấn đề gì sao?
Không có, chẳng qua là cảm thấy có chút hiếm thấy.
Có rất ít lần đầu tiên tới liền người tới chỗ này, nơi này bình thường đều là đối với khách quen cũ mở ra.
Nói tới chỗ này nam tử một mặt vi diệu nhìn Phương Thiên, này đến để Phương Thiên có chút bất ngờ.
Bất quá càng thêm hiếu kỳ hắn tìm mình rốt cuộc là làm cái gì, kết quả là mở miệng hỏi.
Có chuyện gì?
Kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi.
Nam tử tóc vàng mỉm cười nhìn Phương Thiên, phảng phất nhận ra được Phương Thiên cảnh giác liền không nói thêm lời, cáo từ một tiếng đứng dậy rời khỏi.
Kết quả là ôn tuyển liền thành Phương Thiên một người đặt bao hết, chu vi hoàn toàn sẽ không có người.
Mà Elysi Dạ bên kia nhưng có chút không giống, nàng hưởng thụ người phục vụ xoa bóp đồng thời và phục vụ viên tán gẫu.
Đại nhân, ngài thật không tệ.
Có đẹp trai như vậy bạn trai.
Nghe vậy Elysi Dạ hơi nhướng mày, cũng không có đi giải thích mình và Phương Thiên quan hệ.
Thập phần tùy ý nói ra.
Tên kia có thể không phải là cái gì xuất khí ra hỏa.
Nhưng nhìn đi tới là người rất được.
Người phục vụ có chút ước mơ mà nhìn Elysi Dạ, hồi tưởng lại lúc gặp mặt khá là kinh hỉ.
Chỉ là một cái nam nhân mà thôi. Bất quá tên kia có vẻ như đối với các ngươi loại này tiểu nữ sinh sức hấp dẫn rất lớn.
Giống ta loại này bác gái, còn thật không có cái gì sức hấp dẫn.
Elysi Dạ khá là không sảng khoái tuổi của chính mình, bởi thuế nguyệt quá lâu rất nhiều chuyện đều không có khi còn trẻ bốc đồng.
Đổi lại mấy ngàn năm trước, nàng hay là vẫn đúng là sẽ theo đuổi Phương Thiên, nhưng bây giờ sắp xỉ không thể.
Coi nhẹ rồi, cũng là không theo đuổi rồi.
Nhưng là đại nhân nhìn qua rất trẻ tuổi.
Đó là tự nhiên, ta nhưng là.
Elysi Dạ đang muốn nói mình là Long tộc, lập tức muốn lên mình đã không phải Long tộc người rồi.
Tâm tình có chút tạm đạm. Phất tay một cái để người phục vụ rời đi.
Người đi xuống đi, ta có yêu cầu sẽ gọi ngươi.
Tốt, đại nhân.
Thế là người phục vụ rời khỏi, lưu lại Elysi Dạ có chút thương cảm.
Mà lúc này, Elysi Dạ bên người ngâm ôn tuyển thiếu nữ đột nhiên quay đầu vẻ mặt thành thật mà chăm chú nhìn nàng.
Hả?
Nhận ra được thiếu nữ ánh mắt, Elysi Dạ kỳ quái quay đầu nhìn lại.
Có chuyện gì sao?
Ngươi cảm thấy Phương Thiên là cái hạ người gì?
Thiếu nữ đột nhiên một câu làm cho Elysi Dạ bất ngờ, lập tức kỳ quái nhìn nàng.
Ngươi biết Phương Thiên?
Tính nhận thức đi, cũng không quen thuộc.
Thiếu nữ mỉm cười nhìn Elysi Dạ, như là có chút Myanmar.
Nhưng, Elysi Dạ lại nhận ra được một ít không thích hợp, bởi vì thiếu nữ cho người cảm giác không giống như là như vậy Myanmar người.
Xem như là một người tốt đi, dù sao nàng giúp cho ta bận điệu.
Elysi Dạ không ngần ngại chút nào mà nói ra đối phương thiên cách nhìn, bất quá lại đối với thiếu nữ cố lưu ý một cái.
Người tốt sao?
Luôn cảm thấy có chút khó tin.
Khó mà tin nổi.
Có ý gì?
Elysi Dạ không hiểu nhìn thiếu nữ, hai con mắt chậm rãi híp lại, đã nhận ra được thiếu nữ không phải phương thiên người quen biết.
Thiếu nữ cũng rõ ràng chính mình bại lộ, thế là không có ý định ẩn giấu, nhỏ giọng nói với Elysi Dạ.
Ta là phù không đảo bộ chỉ huy người, Elysi Dạ chúng ta cho rằng ngươi bị Phương Thiên lừa gạt.
Ta chỉ là đến nhắc nhở ngươi một câu, Phương Thiên không phải là cái gì người tốt.
Hắn hiện tại đang cùng truyền thuyết tiểu đội đối lập, cân nhắc đến an nguy của ngươi phái ta xuất đến nhắc nhở ngươi.
Lời của thiếu nữ hết sức nghiêm túc, không giống như là lời nói dối.
Ngược lại là Elysia cảm khái mà nở nụ cười, trêu ghẹo mà nói ra: "Xem ra ta dùng trước cho các ngươi bộ chỉ huy đưa tiền vẫn đúng là hữu hiệu."
"Không sai, Elysia đã tới phủ không đảo, tự nhiên cũng sẽ cùng phủ không đảo tạo mối quan hệ. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Elysia cũng là phủ không đảo nhân vật trọng yếu."
"Ta biết rồi, ngươi trở lại nói cho các ngươi lão đại. Của ta chính mình có dự định, không cần các ngươi tới lo lắng.
Như vậy ta đây liền cáo từ rồi."
Thiếu nữ gật gật đầu đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, lưu lại Elysia một người.
Chờ thiếu nữ sau khi rời đi, Elysia lộ ra thú vị nụ cười, chuyển con mắt nhìn về phía sát vách.
"Phương Thiên, ngươi đến cùng làm cái gì lại để phù không đảo như vậy để phòng ngươi?
Ta bắt đầu sản sinh hứng thú, chúng ta tới chơi chơi.
Là ngươi thật thà, hay là ta chính mình điều tra ra được?
Đồng bọn có thể là sẽ không giấu giếm, dù sao chúng ta một đời đều có khả năng cùng nhau.
Nếu như không thể lẫn nhau lý giải, vậy hay là cái gì đồng bọn?"
Elysia nhưng là rất lưu ý Phương Thiên, rất lo lắng một ngày nào đó Phương Thiên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi.
Bởi vì, nàng đã chỉ có Phương Thiên có thể cùng nàng rồi.
Cho nên Phương Thiên tại Elysia trong lòng có lấy thập phần lớn địa vị, nàng không giống như là mất đi Phương Thiên.
Dù cho Phương Thiên đi làm đường, cũng sẽ cứng rắn kéo hắn trở về.
Chương 119, 119 phủ không đảo hành động.
119 phủ không đảo hành động.
Ôn tuyển sau, Elysia dự định tại ôn tuyển trong cửa hàng dừng chân.
Tự nhiên Phương Thiên cũng không hề có ý định cự tuyệt.
Vừa vặn miễn đi dừng chân vấn đề, chỉ bất quá Phương Thiên có chút rối rảnh.
Nửa đêm hoàn toàn không có chuyện gì, thế là dự định ra ngoài lưu đạn.
Mà Elysia tự nhiên lưu lại ngồi ở ôn tuyển trong cửa hàng nghỉ ngơi, không nói những phục vụ khác viên chiếu cố nhưng là rất chú đáo.
Ba chân bốn cẳng giúp Elysia quản lý gian phòng, sau đó mới ngượng ngùng rời đi.
Rời đi Phương Thiên đi ở phủ không đảo trên đường có vẻ khá là lười nhác, tại quán ăn nhỏ mua một chén đồ uống an vị tại ven đường trên ghế nghỉ ngơi.
Thực sự là rỗi rảnh a.
Dựa vào ngồi trên ghế dựa Phương Thiên uống đồ uống khá là cảm khái, tầm mắt nhìn chu vi trôi nổi bất định.
Chỉ là thời điểm này, nhàn nhạt mùi thuốc lá bay vào Phương Thiên xoắn mũi, nghĩ lại nhìn lại.
Cầm trong tay tẩu thuốc một mặt do dự Mã Đở Xạ đứng ở một bên âm u góc nhìn kỹ Phương Thiên.
"Mã Đở Xạ."
Phương Thiên nhìn thấy Mã Đở Xạ mỉm cười bắt chuyện lên, nghe vậy Mã Đở Xạ vẻ mặt tạm đạm chậm rãi từ chỗ tối tăm đi ra.
Vẻ mặt buồn thiu mà nhìn Phương Thiên, chậm rãi đi tới Phương Thiên bên người ngồi xuống.
"Tại sao phải làm như vậy?"
Mã Đở Xạ đem tẩu thuốc đặt ở ngoài miệng, một mặt phun ra sương mù một mặt đối Phương Thiên hỏi.
Đối với trước đó Phương Thiên hành động nàng không hiểu, đồng thời cũng cảm thấy khó mà tin nổi.
Dù là ai cũng sẽ không vì người khác như vậy trả giá, nếu như là nhận thức hoặc là người trong lòng còn nói được.
Nhưng Mã Đở Xạ từ Phương Thiên trong mắt xưa nay liền chưa từng nhìn thấy yêu thích, vẹn vẹn chỉ là một loại hờ hững cùng tùy ý.
Nghe vậy Phương Thiên đốt thuốc lá, rơi vào trong sương mù mà nói ra:
"Ta cũng không phải đang giúp ngươi, ta làm như vậy nhưng là có mục đích của ta.
Cho nên ngươi căn bản cũng không cần có cái gì gánh nặng, ta chỉ là làm chuyện của chính ta.
Chỉ là trùng hợp kết quả ảnh hưởng đến ngươi mà thôi."
Phương Thiên lời nói, để Mã Đở Xạ trầm mặc.
Mấy hơi sau, Mã Đở Xạ phun ra mùi thuốc lá sương mù, nghiêm túc nói ra:
"Bất kể như thế nào, ngươi xác thực giúp ta.
Ngươi về sau ta sẽ tại tài chính lên giúp đỡ ngươi, tuy rằng ta không có thực lực ra sao nhưng là ta tài lực lại là rất nhiều người không cách nào sánh ngang.
Không ngoài dự liệu một tháng sau, ta đem sẽ có được so với đã từng còn muốn khổng lồ tài lực.
Tất cả những thứ này đều là ngươi mang tới."
"Thật sao?
Chúc mừng a."
Nghe được Mã Đở Xạ lời nói Phương Thiên vui sướng mà chúc mừng đạo, nhưng Mã Đở Xạ lại không cảm giác được bất kỳ vui sướng.
Bởi vì cả sự tình trong, nàng lấy được hết thảy đều là Phương Thiên tranh thủ lại đây.
Nhìn Phương Thiên không sao cả dáng dấp, Mã Đở Xạ có chút vô lực.
Nếu như Phương Thiên có chỗ theo đuổi này thì sẽ không để Mã Đở Xạ như vậy vô lực, thế nhưng Phương Thiên hoàn toàn liền không có bất kỳ theo đuổi, Mã Đở Xạ nhìn ra được Phương Thiên không muốn từ chính mình nơi này nắm đến bất kỳ vật gì.
Phân tính nghĩa này, chỉ có thể như vậy triền miên.
"Phương Thiên, có thể nói cho ta ngươi tại sao làm sao như vậy?
Hay là biết đáp án ta sẽ khá hơn một chút?"
Mã Đở Xạ giọng điệu khá là vô lực, ngồi ở Phương Thiên bên người một mặt hút thuốc cái, một mặt phiền muộn.
Chỉ bất quá, nghe nói như thế Phương Thiên mỉm cười ngậm thuốc lá.
Quay đầu nhìn Mã Đở Xạ bởi vì vô lực có vẻ mảnh mai dáng dấp.
"Ta là tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào, bởi vì cái này vấn đề tuyệt đối sẽ làm cho ta ngã vào địa ngục."
Phương Thiên mỉm cười nói ra rất nghiêm túc lời nói, từ vừa mới bắt đầu Phương Thiên cũng đã xác định chuyện này mục đích tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào biết.
Bởi vì một khi bại lộ, cũng sẽ bị coi như bệnh thần kinh.
Đối với cái này vấn đề Phương Thiên thật là không muốn trở thành trong miệng người khác bệnh thần kinh, cho nên tuyệt đối sẽ không nói ra.
Cho nên Phương Thiên ở vào đàng hoàng trịnh trọng nói mỏ, này trực tiếp để Mã Đở Xạ càng thêm u buồn.
Tuy rằng nàng từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ Phương Thiên sẽ không nói cho nàng đáp án, nhưng thật sự nghe được Phương Thiên nói như vậy vẫn là cảm giác được một trận nặng nề.
Trừ phi Phương Thiên có làm tốt bị Mã Đở Xạ hồ gương mặt chuẩn bị, mới sẽ đi tìm đường chết nói cho nàng biết chân tướng.
Kết quả là ngồi ở Phương Thiên bên người Mã Đở Xạ u buồn lấy, nặng nề bên dưới bầu không khí trở nên bắt đầu trầm mặc.
Bất quá Mã Đở Xạ không có tại xoắn xuýt cái vấn đề này, mà là một mặt nghiêm túc nhìn Phương Thiên nói ra:
"Phương Thiên, phù không đảo bộ chỉ huy người đã chú ý tới ngươi rồi. Từ ngươi tiến vào phù không đảo thời điểm bọn hắn liền chuẩn bị ra tay với ngươi rồi, truyền thuyết tiểu đội người cũng tham dự ở trong đó. Ngươi phải cẩn thận."
Nghe vậy Phương Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, nhìn phía trước chỗ tối tăm nói ra:
"Mã Đở Xạ, hôm nay ngươi không nên tới gặp ta.
Ngươi cùng ta gặp mặt,
phù không đảo người sẽ như thế nào đối xử ngươi, lẽ nào ngươi không biết sao? Mạ Đở Xạ tự nhiên biết loại chuyện này, nhưng nàng không thể không tới gặp Phương Thiên. Nàng không làm được loại chuyện kia, bằng không cũng sẽ không bởi vì chính mình gia tộc vô tình mà làm phản. Ta biết, ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Một khi ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ đem ta hết thảy tài sản cho ngươi. Bất quá, lấy hiện tại tình cảnh của ta tới nói tạm thời còn sẽ không gặp nguy hiểm. Mạ Đở Xạ, ngươi có lúc thật sự rất ngây thơ. Phương Thiên cười híp mắt nói, tầm mắt hạ tại phía trước một góc. Chỉ thấy nơi đó chậm rãi đi ra một người, người kia chính là trong Ôn Tuyển đụng phải nam tử tóc vàng. Mạ Đở Xạ không nghĩ tới ngươi lại còn cùng Phương Thiên có quan hệ, nhìn dáng dấp truyền thuyết tiểu đội người cũng bị ngươi lừa gạt, ngươi giấu đi thật sâu à. Nam tử vừa xuất hiện, Mạ Đở Xạ liền một mặt giật mình. Đáng chết, ngươi lại có thể biết theo dõi ta. Mạ Đở Xạ mắng to một tiếng, đứng dậy móc ra chủy thủ đã chuẩn bị kỹ càng dự tính xấu nhất. Nhưng mà nam tử một mặt khinh thường nói, Mạ Đở Xạ ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không phải là theo dõi ngươi. Ta là đang theo dõi Phương Thiên, chỉ là không nghĩ tới sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Mạ Đở Xạ, cái tên nhà ngươi quả nhiên vấn đề rất lớn. Nam tử tóc vàng biến sắc mặt, ngưng mắt nhìn Mạ Đở Xạ. Tuy rằng hắn không đem Mạ Đở Xạ để ở trong mắt, thế nhưng một bên Phương Thiên nhưng là trong lòng hắn lo lắng nhất tồn tại. Bất quá, hắn theo dõi Phương Thiên lâu như vậy đều không có phát hiện, này không khỏi khiến hắn cảm thấy Phương Thiên thực lực cũng chỉ đến như thế. Phương Thiên, đi mau. Nơi này giao cho ta, ta đã sắp xếp xong xuôi chuyện sau đó cho nên không cần lo lắng cho ta. Mạ Đở Xạ nhìn thấy nam tử xuất hiện quay đầu về Phương Thiên nói ra, tuy rằng nàng biết Phương Thiên thực lực rất cường đại, nhưng là đối với phụ không đảo thực lực nàng càng là hiểu rõ. Bất kể như thế nào Phương Thiên cùng phụ không đảo khai chiến tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương, đây không phải nàng muốn gặp được. Huống hồ, Mạ Đở Xạ không muốn kéo thiếu người quá nhiều. Ma pháp tộc tuy rằng không có quá nhiều hàng đầu thực lực, nhưng bình quân thực lực vẫn là rất lợi hại. Nam tử tóc vàng nghe nói như thế chỉ lo Phương ngây thơ rời đi, liền vội mở miệng rêu cợt nói. Phương Thiên, lẽ nào ngươi chính là một cái trốn ở nữ nhân phía sau ra hòa sao? Có bản lĩnh cùng với ta đánh một trận. Tốt. Ai ngờ Phương Thiên nghe nói như thế không chút suy nghĩ đáp ứng rồi, ngậm thuốc lá một mặt sán lạn nụ cười nhìn nam tử tóc vàng. Kết quả như thế để Mạ Đở Xạ cùng nam tử tóc vàng đều là dừng lại, khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Mạ Đở Xạ kinh ngạc chính là Phương Thiên sẽ thẳng thắn như vậy, mà nam tử kinh ngạc chính là Phương Thiên lại không e ngại chính mình thế lực sau lưng. Như vậy đến chiến, nam tử tóc vàng bất kể như thế nào nhất định muốn giữ Phương Thiên lại, hắn đã thông chi tiếp viện. Không ngoài dự liệu rất nhanh tiếp viện liền đến lúc đó Mạ Đở Xạ cùng Phương Thiên không có một người có thể chạy thoát. Phương Thiên mỉm cười bước ra bước tiến đi tới Mạ Đở Xạ phía trước, quay đầu về Mạ Đở Xạ nói ra. Mạ Đở Xạ ngươi nên làm cái gì cũng không biết, không lại xuất hiện tại trước mặt ta. Nghe vậy, Mạ Đở Xạ tức giận nói. Ta không phải là loài người, ta không làm được loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình. Tại sao ta cảm giác ngươi tại vòng vèo mang ta? Phương Thiên khỏe miệng vừa kéo buồn bực nhìn Mạ Đở Xạ, lúc này Mạ Đở Xạ một trận nghẹn lời, mặt đỏ nhìn Phương Thiên. Nàng gần như sắp quên Phương Thiên là nhân loại sự tình rồi, này không thể không nói là nói sai. Mặc kệ thế nào, ta đều là đứng ở ngươi bên này. Phương Thiên, ngu ngốc, ngươi có biết hay không như ngươi vậy sẽ để cho ta nhiều khó khăn làm. Bất quá, làm một chút ma vương cấp bậc người cũng là không sai trải nghiệm. Phương Thiên không nói gì mà nói với Mạ Đở Xạ, toàn thân ma lực quyết tán, khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt sắc ý, bởi vì nam tử tóc vàng biết được quá nhiều chắc chắn phải chết. Đến a, ngươi hy vọng chiến đấu. Ma lực dường như xúc tu trên không trung vặn mèo, nam tử tóc vàng trong phút chốc cảm giác được đến từ Phương Thiên sợ hãi. Như vậy ma lực, quả thực chính là phạm quy. Tại sao trên thế giới sẽ có người như vậy xuất hiện? Nam tử tóc vàng trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn phía trước Phương Thiên, hắn đã vô lực rời chuyển động thân thể. Chương 120 ngoại giới. 120 ngoại giới. Phương Thiên mỉm cười mà chăm chú nhìn nam tử tóc vàng, chờ mong lấy không tưởng tượng được là thú. Chiến đấu đối với hiện tại Phương Thiên tới nói chỉ là giải trí, tiêu khiển. Không cầu cái khác, chỉ cầu đem chính mình nhàm chán thời gian giết chết. Đến a, lấy ra ngươi vừa mới khí thế cùng ta chiến đấu đi. Cái này không thể nào. Nam tử nhìn thấy Phương Thiên loại khí thế này, khuôn mặt lộ ra run rẩy. Phương Thiên ma lực sắp xỉ chất lỏng trạng thái trôi nổi ở chu vi, nam tử không nghĩ tới Phương Thiên lại có thể biết đáng sợ như vậy. Đứng tại chỗ nói không ra lời, chỉ là thấy được Phương Thiên ma lực cũng cảm giác được run rẩy. Mà một bên Mạ Đở Xạ nhìn thấy Phương Thiên như vậy cũng là một trận dại ra, hoàn toàn quên mất tình cảnh của mình. Điều này không khỏi làm cho Phương Thiên chuyển mắt nhìn lại, nhàn nhạt mà nhắc nhở. Mạ Đở Xạ, ngươi là thời điểm rời khỏi. Nghe vậy Mạ Đở Xạ chấn động, lập tức đối Phương Thiên gật gật đầu xoay người nhanh chóng biến mất ở đêm tối trong bóng tối. Nam tử giờ khắc này đã không có bất kỳ tâm tư đi quản Mạ Đở Xạ rời đi. Hắn mồ hôi lạnh tràn trề, trừng lớn hai mắt nghị trăm phương ngàn kế từ Phương Thiên trước mặt đào tẩu. Phương Thiên nhìn thấy nam tử thật lâu không nổi, giang hai tay ra một bộ nền tiếp tư thế công kích. Trong miệng lạnh nhạt nói: "Đến a, lấy ra khí thế của ngươi, lấy ra toàn lực của ngươi." Như chiến sĩ như thế phóng ra chính mình hào quang, đứt tay không để ý, đứt chân không buông tha, tan xương nát thịt cũng dùng thép như sắt thép ý chí để tự mình đứng lên đến. Cho dù bị đánh thành mảnh vỡ, cũng có thể dùng ma lực khôi phục. Ta chờ mong lấy công kích của ngươi, nếu như ngay cả những này đều làm không đến, vậy thì quá nhỏ bé. Ma vương mà tồn tại thích nhất loại này chờ mong, đối với đối thủ chờ mong, tin tưởng này một phần vạn kỳ tích dũng sĩ. Đây chính là ma vương tín điều. Dũng sĩ tin tưởng kỳ tích, như vậy ma vương nhưng là chờ mong kỳ tích.
chỉ bất quá nam tử căn bản là không cách nào đáp lại Phương Thiên cử động, run rẩy đứng tại chỗ hoàn toàn không thể động đậy, sợ hai chiếm cứ toàn thân của hắn, hắn đã bị Phương Thiên sợ mất mật rồi. Ma lực cách biệt quá lớn, căn bản cũng không có biện pháp thắng lợi. Nam tử khiếp đảm, không cách nào đối mặt Phương Thiên lấy ra dũng khí, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đối diện biểu diễn ma lực Phương Thiên, đã không thể động đậy. Làm sao vậy? Không làm được. Phương Thiên nhắc nhở nam tử, đã buông tha cho đối với hắn chờ mong. Thế nhưng là giữ đối với sinh vật cầu sinh muốn chờ mong lấy tại tử vong trong nháy mắt nam tử sẽ mang đến cho mình như thế nào kinh hỉ. Cho ta xem một chút ngươi tiềm lực. Phương Thiên xem lấy nam tử trước mặt hai mắt lạnh lẽo. Ở này cái trong nháy mắt nam tử hắn chuyển động, phản phất là hồi quang phản chiếu bình thường gào thét xuất lời nói. Đùa gì thế a? Nam tử liều lĩnh mà hướng về Phương Thiên xông đi, nhưng đây không phải công kích dũng khí, mà là tinh thần tan vỡ không cách nào khống chế tình huống. Chết đi cho ta. Nam tử gào thét âm thanh, hướng về Phương Thiên rút ra chủy thủ công tới. Khí thế hung hăng, nhưng không có bất kỳ nguy cơ. Nhận ra được nam tử trạng thái, Phương Thiên thoáng nhìn khỏe miệng thất vọng rồi, giơ tay hướng về vọt tới chính mình nam tử trước mặt vỗ một cái. Ta rất thất vọng. Ầm, oanh. Phương Thiên tùy ý vỗ một cái nhấc lên cuồng phong, nhìn như tùy ý một trường đem nam tử đập ở một bên trên phong ốc. Lúc này phong ốc sụp xuống, nam tử sợ vỡ mật nước, máu tươi từ trong miệng phun ra. Thống khổ ngã vào phong ốc trong phế tích, an nghỉ ở đây. Một đòn giải quyết nam tử, Phương Thiên ngậm thuốc lá nhìn một bên phế tích, đứng tại nguyên vị hồi tưởng một chút này chẳng ý nghĩa của chiến đấu ở đâu. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi, Phương Thiên tịch mịch. Tại sao ta cảm giác như thế hư không, luôn cảm thấy là một cái chuyện không có ý nghĩa. Một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, có thể tới hay không cái độ khó hệ số cao điểm, ai. Vừa lúc đó, tiên tĩnh trên đường phố truyền đến một trận cười lớn. A ha 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 ha, thật là có ý tứ. Phương Thiên, ta tới gặp ngươi rồi. Từ âm thanh nghe tới như là một cô thiếu nữ, lập tức một cái lửa đỏ bóng người từ trên trời giáng xuống. Đầu tiên là một cái chiến kích xen vào phiến đá mặt đất, lập tức một cái nhìn qua mảnh mai thiếu nữ một chân đứng ở chiến kích trôi lên. Phương Thiên, ta tới gặp ngươi rồi. Ha ha ha, vừa mới ta thật giống nhìn thấy gì chuyện thú vị. Thiếu nữ ngồi xổm ở cán kích lên, hai tay nâng gò má một mặt không bình thường nụ cười, lại như không cách nào khống chế chính mình vẻ mặt cười lớn. Cho Phương Thiên một loại tinh thần có chút không bình thường cảm giác, khá để Phương Thiên cảm giác nghi hoặc. Ta không nhớ rõ nhận thức ngươi, ngươi là ai? Kỳ hỉ, này không trọng yếu. Quan trọng là Phương Thiên ngươi đã đến phạm vi quản hạt, ta làm sao không biết đến bắt chuyện ngươi một chút đâu này. Tuy rằng tỷ tỷ gọi ta không muốn cùng ngươi tiếp xúc, nhưng là ta cảm thấy hiện tại ngươi nhưng là có nhược điểm tại trên tay ta. Thiếu nữ mấy lời nói này không giống như là phụ không đảo người, nhất thời để Phương Thiên thập phần bất ngờ. Lúc này nghiêm túc hỏi, ta không nhớ rõ cùng tỷ tỷ của ngươi nhận thức, ngươi rốt cuộc là ai? Lại hỏi ta như vậy, tỷ tỷ biết rồi nhất định sẽ thương tâm. Bất quá, ta thật không biết tỷ tỷ tại sao phải cảnh cáo ta không nên tới gần ngươi. Nói cho cùng Phương Thiên ngươi thật sự cường đại như vậy sao? Một quyền có thể đem tỷ tỷ ta trọng thương. Thiếu nữ cười tủm tỉm nói xong, nhưng ở nói xong thời khắc lộ ra giữ tận nụ cười, thập phần nguy hiểm. Tỷ tỷ, ta đánh qua người có vẻ như hơi nhiều. Rốt cuộc là ai tới lấy? Phương Thiên hoàn toàn không hiểu thiếu nữ rốt cuộc là ai, từ trong lời nói tiết lộ tin tức khiến hắn có chút quen thuộc, chỉ bất quá hoàn toàn không biết là ai. Lúc này thiếu nữ nhìn thấy Phương Thiên dáng vẻ khổ sở, lộ ra nụ cười, chỉ bất quá giờ phút này nụ cười hết sức tàn nhẫn giống như là hưởng thụ sự thống khổ của người khác. Phương Thiên, ngươi không biết đi, tuyệt đối không biết đi. Bất quá, không liên quan. Ta lập tức liền muốn để ngươi hiểu rõ ta là ai, ha 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 ha. Thiếu nữ tại chiến kích lên đứng lên, một mặt cười lớn mà nhìn Phương Thiên, lập tức hướng về đêm tối mở hai tay ra. Đến a, sùng vật của ta. Loảng xoảng đùng, mặt đất chấn động, toàn bộ phù không đảo cũng có thể cảm giác được đến từ mặt đất chấn động. Chấn động to lớn dẫn đến toàn bộ phù không đảo trong chớp mắt rơi vào kinh hoàng. Giống, chói hai rít gào từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phương Thiên khi nghe đến này quen thuộc gầm rú sau sắc mặt lạnh lẽo. Không sai, tiếng hô liền là quái thú gầm rú. Để thế giới rơi vào náo loạn quái thú, mà thiếu nữ thân phận đã không cần nói cũng biết. Yêu ma, thần bí thiếu nữ, trong nháy mắt hết thảy liên lạc với đồng thời. Đáp án xuất hiện. Quái thú lên sàn thiếu nữ cười lớn mà nhìn Phương Thiên, chờ mong lấy Phương Thiên kinh hoàng cung cấp. Thế nhưng thiếu nữ lại thất vọng rồi, Phương Thiên trên mặt không có bất kỳ triệu tập cùng kinh hoàng. Kỳ quái, tại sao ngươi không lo lắng người nơi này? Rõ ràng lúc ấy ngươi nhưng là cứu vớt cả tòa thành thị, lẽ nào ngươi không phải là loại kia cứu vớt thế giới là trách nhiệm anh hùng sao? Anh hùng ăn được sao? Còn có, ta đã cảnh cáo các ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm ta sẽ giết các ngươi. Lần trước cũng là, lần này ta cũng là sẽ không lưu thủ. Ngươi liền lưu lại đi. Phương Thiên hai mắt nhìn chăm chú vào thiếu nữ. Trên người ma lực tỏa ra, bàng bạc ma lực ép tới chu vi chấn động. Thế nhưng thiếu nữ lại không để ý chút nào, cười như điên nói: ma lực, chính là loại này cảm giác. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho ta hưng phấn, Phương Thiên không để cho ta thất vọng. Ta nhưng là ngoại giới chú phụ không đảo thám báo bộ tổng soái, bạn Lý Nạ đại nhân. Khi thiếu nữ đứng đến trên mặt đất, hai tay nắm chặt chiến kích bày ra tư thế chiến đấu, trên mặt vẻ mặt phóng ra điên cuồng cười gằn. Càng cương đại càng là để cho ta hưng phấn a, Phương Thiên. Màu đỏ tươi đoạt người hai con mắt lóe lên hồng quang. Nhận ra được sát ý, Phương Thiên hơi nhướng mày, từ trên người thiếu nữ hoàn toàn xem không ra bất kỳ chủng tộc đặc tính. Hẳn là thiếu nữ ẩn giấu chủng tộc đặc tính, giống như là ẻ lì xì dạ bình thường như thế. nhưng Phương Thiên từ thiếu nữ trong miệng nghe được khiến người ta cảm giác hứng thú lời nói. Ngoại giới chú phụ không đảo thám báo bộ tổng soái. Nhìn dáng dấp thiếu nữ thân phận không bình thường. Thế nhưng, mặc dù là đầu cá lớn, nhưng là đối với ta mà nói không hề đáng nghi. Ta nói rồi, nếu để cho ta lại nhìn thấy các ngươi đối người vô tội ra tay, ta sẽ giết các ngươi. Đừng tưởng rằng là chuyện cười, các ngươi ở trong mắt ta quá nhỏ bé. Phương Thiên nhìn chăm chú vào bà Lina không chút do dự mà bước ra cước bộ của mình, một bộ ta muốn đánh ngươi một quyền tư thái. Chương 121, 121 để cho ta xôi chào đi. 121 để cho ta xôi chào đi. Phương Thiên bước nhanh về phía trước, hai mắt nhìn chăm chú vào bà Lina. Mặc dù biết bà Lina là đầu cá lớn, nhưng đối với Phương Thiên tới nói căn bản là không sao cả. Chu vi quái thú không ngừng mà công kích bốn phía, bất quá cũng may dù bà đám người lập tức xuất hiện. Bà Lina cũng không ngờ rằng truyền thuyết tiểu đội người sẽ xuất hiện tại phù không đảo, này không thể không nói là tuyệt đại sai lầm. Nhận ra được dù bà đám người khí tức, bà Lina lập tức không vui, nụ cười biến mất thất vọng nói ra. Thiết, không nghĩ tới truyền thuyết tiểu đội người sẽ ở phù không đảo. Nay thật đúng là đủ xui xẻo, bất quá ta cũng sẽ không sợ bọn họ. Phương Thiên chúng ta tới chơi đi. Vừa nói xong, bà Lina không kiêng dè chút nào mà hướng lấy Phương Thiên xông đi. Bị thương chiến kích hướng về Phương Thiên thân thể chém tới, bất quá Phương Thiên nhìn thấy công kích căn bản cũng không có né tránh ý tứ. Tình cảnh này để bà Lina tàn nhẫn cười cười, tại chém đánh rơi xuống nháy mắt hi cười một tiếng. Ma lực bạo phát. Ầm, oanh. Chiến kích hạ xuống vị trí trong nháy mắt nổ tung, to lớn ánh lửa rọi sáng đường phố, mà Phương Thiên ngoài ý liệu bị đánh bay. Đụng vào ở một bên trong phòng, khá là bất ngờ. Luôn cảm thấy bay ra ngoài cảm giác như vậy khiến người ta phiền muộn. Ha ha ha, Phương Thiên như ngươi vậy nhưng là quá yếu. Ta liền một nửa sức mạnh đều không có lấy ra, nếu như ngươi vậy cũng sẽ không là đối thủ của ta. Phải biết ta nhưng so với tỷ tỷ mạnh mẽ. Tổng soái, danh hiệu này không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Bã Lý Nạ có thể nói là có được siêu việt vô số tiềm lực, lực lượng cường đại lại nắm giữ giả thiếu hụt tính cách, tình huống như vậy tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm nhất. Phương Thiên chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, tuy rằng bất ngờ Bã Lý Nạ đem mình đánh bay thế nhưng lần sau có thể sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Vừa mới còn hoàn hảo đường phố vào lúc này đã phá nát, rạn nứt vết tích tùy ý có thể thấy được. Phương Thiên đứng tại chỗ nhìn chăm chú vào Bã Lý Nạ trong tay chiến kích, có chút không rõ. Nhìn như phổ thông một đòn lại trong nháy mắt bùng nổ ra ma lực xung kích, điều này cần tuyệt đại khống chế lực. Bởi vậy có thể thấy được bà Lina đáng sợ khống chế lực, đồng thời ma lực của nàng tổng sản lượng càng khiến người ta ngạc nhiên, này không thể không nói nàng là một cái hảo thủ. Bà Lina nhìn thấy Phương Thiên hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng lên, khuôn mặt lộ ra sung sướng nụ cười. Như vậy mới đúng chứ, nếu như đơn giản như vậy liền kết thúc ta nhưng là sẽ rất nhàm chán. Nói xong bà Lina ép túi người than nhẹ một câu. Ma lực tăng lên. Sau một khắc trên người nàng ma lực phảng phất bị áp xúc lên, cường độ tăng trưởng gấp đôi. Trong nháy mắt thân thể của nàng hiện lên nhạt hào quang màu xanh lam, một tầng ma lực bao vây ở trên người nàng hiện tượng phóng ra. Cảm giác được bà Lina ma lực bất động, Phương Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên. Có chút thú vị. Nhìn bà Lina động tác, Phương Thiên đứng tại chỗ cười cười. Chính lúc cái này trong nháy mắt, bà Lina biến mất ở nguyên chỗ. Lấy khó mà tin nổi tốc độ lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm nàng chính cười gần nhìn chằm chằm Phương Thiên, trong tay chiến kích không chút lưu tình hạ xuống. Ma lực bạo phát. Ầm. Chiến kích rơi vào Phương Thiên trước mặt, to lớn đánh chém âm thanh quyết tán. Đồng thời luồng khí xoáy càng là tỏa ra, thổi lật ra bốn phía phế tích, sát theo đó bạ Lì Nạ ma lực bỗng nhiên áp xúc, trong nháy mắt bùng nổ ra đáng sợ lực trùng kích. Oeng! Nổ tung lóe lên mà ra, ma lực áp xúc lực bộc phát đã vượt qua phổ thông nổ tung. Ma lực chính là một cái vạn năng máy nói dối, rất nhiều hiệu quả đều có thể dùng ma lực mô phỏng đi ra. Chiến đấu có thể trở nên thiên biến vạn hóa. Đường phố phảng phất trong nháy mắt bị nhen lửa, vòng tròn sóng trùng kích trong nháy mắt khuếch tán. Trung quanh phảng phất trong chớp mắt đã trở thành phế tích, mảnh vỡ cùng đá vụn bay ra bốn phía. Ha ha ha. Phương Thiên, ngươi có sao không? Đừng nói cho ngươi nhanh không được. Bã Lý Nạ hít khà zzz cười hướng về bị nổ tung xương mù bao phủ Phương Thiên, tầm mắt quan sát chu vi. Dù như thế nào ở trong chiến đấu mất đi cảnh giác chính là bại trận tiêu chí. Thân là tổng soái Bã Lý Nạ đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm, cho dù là mục tiêu trầm mặc cũng không phải là xem thường. Khói đặc tản đi sau, âm u dưới ánh trăng lộ ra một bóng người. Áo khoác tổn hại Phương Thiên đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, tầm mắt một điểm đều không có nguyên nhân là trùng quanh xương mù mà ảnh hưởng. Hắn nhìn Bã Lý Nạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt có vẻ mong đợi. Bà Lina nhận ra được Phương Thiên tình huống, cũng là lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cơ múa trong tay chiến kích cười như điên nói. Như vậy mới đối rồi mới hướng. Phương Thiên, để cho ta càng thêm bắt đầu vui vẻ đi. Ha 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 ha. Loảng xoảng. Vũ động chiến kích thị uy mà cắt tất cả xung quanh, mặt đất ở trong chớp mắt đã là vết thương chồng chất. Cùng phong từng trận gào thét, đối mặt như vậy kêu gào bà Lina, Phương Thiên không hề bị lay động đứng tại chỗ chờ đợi vòng kế tiếp tiến công. Ma lực lại tăng lên. Nhưng mà bà Lina ở cái này trong nháy mắt lần nữa bùng nổ ra đáng sợ ma lực. Chỉnh thể ma lực lại một lần bộc phát ra. Hai đoạn tăng cường sau, Phương Thiên động dung. Này cổ ma lực, này cổ mênh mông ma lực. Phương Thiên nhìn chăm chú vào phía trước ma lực tràn ngập Bã Lý Nạ sinh ra ý chí chiến đấu, này hòa bình lúc không giống. Lần này Phương Thiên đúng là động dung, Bã Lý Nạ ma lực tăng cường một lần cũng không hề để Phương Thiên dẫn lên hứng thú, nhưng ở lần thứ hai tăng cường sau Phương Thiên động dung. Càng nhiều, còn muốn càng nhiều. Ma lực siêu tăng lên. A ha 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 ha. Bá Lý Nạ Hít Khà zzzz cười, dây thanh lôi kéo lấy âm thanh, toàn thân ma lực lần nữa bạo phát. Mạnh mẽ ma lực không dừng tận mà dâng trào ra, ma lực chói lọi dường như dòng lũ đội đất mà lên đến. Oeng! Xung thiên ma lực phảng phất cắn nuốt bầu trời, toàn bộ phụ không đảo tầng thứ 5 lâm vào Bá Lý Nạ ma lực thôn phệ. Toàn bộ tầng thứ 5 tràn ngập để người bình thường tuyệt vọng mùi, vẹn vẹn chỉ là ma lực bạo phát liền để mấy trăm người nghẹt thở mà chết. Cảm nhận được bốn phía hơi thở của cái chết, Bá Lý Nạ điên cuồng rồi. A ha 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 ha, chết mùi vị. Ta cảm thấy người chết tuyệt vọng, thứ mùi này quá mỹ diệu. A ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười từ Bá Lý Nạ trong miệng dập dần, nàng cười lớn khỏe miệng phảng phất liền muốn kéo dài tới sau đó. Dùng cho cắn xé răng nanh trong nháy mắt biểu diễn tại phương thiên trong tầm mắt, đen nhánh ma lực người lan tràn tại trên người nàng, chỉ lưu lại một song đỏ thắm hai con mắt tản ra đáng sợ khí tức. Mặc dù có chút đáng tiếc phụ không đảo tổng thể thực lực đều tại số bình quân lên, nhưng chết rồi mấy trăm người vẫn là đầy đủ. Hi. Thời khắc này Phương Thiên không thể chờ đợi, Bá Lý Nạ ma lực sắc thực nắm giữ chính mình thay đổi sắc mặt trình độ, càng là mạnh mẽ càng là để Phương Thiên nhiệt huyết sôi trào. Từng trận chen ép khí tức tràn ngập toàn bộ tầng thứ 5, cảm nhận được này cỗ khổng lồ ma lực người đều khó có thể tin chừng lớn hai mắt, hướng về ma lực bạo phát đầu nguồn lộ ra chấn động. Tới gần ma lực nguyên đầu Elysi ra cảm thụ này cỗ to lớn ma lực, trong lòng nuối tiếc không ngớt. Này cổ ma lực là Phương Thiên. Elysi ra không cách nào phán đoán này cổ ma lực đầu nguồn, nàng từng chứng kiến lớn nhất ma lực nguyên đầu cũng chính là Phương Thiên mà thôi. Tuy rằng nắm giữ lâu dài tuổi tác nhưng cũng đối mạnh mẽ lần đầu nghe thấy Elysi ra không cách nào phán đoán ma lực có phải hay không Phương Thiên. Cùng lẽ Lý Sĩ Dạ bất đồng là dù ba bọn người ở tại giải quyết xong quái thú sau, cảm nhận được này cổ ma lực trong lòng nuối tiếc. Dù ba nhìn ma lực nguyên đầu chấn động mà cả kinh nói, tại sao loại cường độ này người sẽ ở phụ không đảo khai chiến? Đúng rồi, Mã Đở Xạ. Dù ba lúc này nhớ tới Mã Đở Xạ căn bản không có biện pháp tại loại này ma lực chi dưới sinh tồn, trước tiên hướng về Mã Đở Xạ phương hướng xông đi. Giờ phút này Mã Đở Xạ từ lâu thoi thóp ngã xuống đất tại phá nát phế tích bên trong, vừa mới ma lực bạo phát làm cho nàng tiếp cận tử vong. Mà ngay tại lúc này dù ba cảm nhận được, lúc này dùng ma lực của mình bảo vệ nàng, này mới khiến nàng chỉ hoãn quá khí. Phù không đảo bộ chỉ huy người càng là cực kỳ rung động, bởi vì bọn họ biết vị trí kia là Phương Thiên vị trí. Này cổ ma lực là Phương Thiên. Lẽ nào hắn lại cùng truyền thuyết tiểu đội khai chiến sao? Không ít người vội vã hướng về bạo phát đầu nguồn xung đi, bọn họ là phù không đảo hàng đầu sức chiến đấu, cũng là Phương Thiên trước đó nhận ra được mấy cổ ma lực chủ nhân. Mà Bá Lý Nạ toàn bộ ma lực triển khai, hai tay nắm chặt chiến kích cười gần nói: "Phương Thiên, chúng ta hiện tại tới chơi chơi." Đối diện Phương Thiên giờ khắc này đã sợ ngây người. Trừng lớn hai mắt nhìn xem Bá Lý Nạ, cái cỗ này mang theo cảm giác ngột ngạt ma lực, khiến người ta không khí đều đọng lại sức mạnh. Bàng hoàng giữa, Phương Thiên không nghe được tất cả xung quanh, tiến tĩnh trầm mặc. Lập tức, lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi đủ cười, trong hai con ngươi tỏa ra hỏa diễm. Lẽ nào, chẳng lẽ nói, nguyện vọng của ta rốt cuộc muốn thực hiện ư? Loại kia, trong lòng dân trào, nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Phương Thiên hai con ngươi lóe lên tinh quang, bỗng nhiên lộ ra ý chí chiến đấu ngang nhiên nụ cười trong nháy mắt trở nên khiến người ta run rẩy đáng sợ. Để cho ta sôi trào đi, Bá Lý Nạ. Vừa nói xong, Phương Thiên nắm chặt nắm đấm hướng về phía trước cười lớn Bá Lý Nạ xông đi. Bước chân không ngừng mà hướng về phía trước 43, trên người bạo phát ra trận trận uy thế. Chương 122, 122 người đâu? 122 người đâu? Để cho ta sôi trào lên đi, Bá Lý Nạ. Phương Thiên rít gào một tiếng, phản phất toàn bộ phụ không đảo đều có thể nghe được câu này. Như vậy mới đúng. Mới đúng. A ha 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 ha. Bá Lý Nạ khoe miệng giống như kéo dài tới sau tai, nụ cười từ cười gần biến thành quỷ dị, trên người Bá Lý Nạ như xúc tu tỏa ra cùng vật mèo. Đáng sợ ma lực tràn ngập tại bốn phía, những tia nỗ lực tới gần chiến trường người, cảm giác được này cổ ma lực vội vã rút lui. Cháy mau. Ma lực dường như biển gầm hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới, mang theo không rõ, mang theo tử vong. Trung đoàn trưởng. Phù không đảo bộ chỉ huy thành viên hướng lên trước mặt đội trưởng lớn tiếng la lên, cảm giác được ma lực tràn ngập hắn đã bó tay hết cách. Tóc xanh trung đoàn trưởng quyết định thật nhanh, hướng về phù không đảo tầng thứ 5 bộ chỉ huy gào thét nói: "Toàn bộ viên rút lui. Từ bỏ tầng thứ 5, tầng thứ 4 chuẩn bị tiếp thu 5 tầng nhân viên. Tầng thứ 4 trở lên, hết tốc lực lên không." Tầng thứ 5 khẩn cấp thoát ly, mở ra khẩn cấp truyền tống trận, phòng ngự trận. Trong phút chốc toàn bộ phụ không đảo tầng thứ 5 hết thảy cư dân trên người phóng ra hào quang màu trắng, trong chớp mắt tất cả mọi người tầng thứ 5 cư dân trong nháy mắt bị rời đi. Không quá quan trọng chỉ cảm thấy trước mắt tái đi lần nữa khôi phục tầm mắt đã đến lần thứ 4 sự cần thiết chỗ. Đến cùng xảy ra cái gì? Ngày tận thế sao? Tất cả mọi người trong đầu cũng không nhịn được sinh ra ý nghĩ như thế, sợ hãi không ngừng tại quần chúng trong lòng lan tràn không ai từng nghĩ tới trong chớp mắt sẽ biến thành tình huống như thế. Tầng thứ 5 trong Dù Pa nhìn xem phía trước mặt bị rời đi Mã Đở Xạ trong lòng xem như là thở phào nhẹ nhõm. Phù không đảo phòng ngự biện pháp thập phần đúng chỗ, nhưng mà này chỉ là đối với phù không đảo cư dân tới nói. Mà dù Pa đám người thì thuộc về người ngoài, không tồn tại ở phù không đảo bảo vệ phạm vi. Dù Pa nhìn trong bầu trời đêm không ngừng rời xa tầng thứ 4, tầng thứ 5 chính lấy vật rơi tự do chạy hướng xuống đất rơi đi. Không ngoài dự liệu mấy phút đồng hồ sau, tầng thứ 5 đều sẽ va chạm mặt đất tan xương nát thịt. Rốt cuộc là ai lại tại phù không đảo khai chiến, chẳng lẽ nói có người muốn đối phù không đảo tuyên chiến sao? Dù Pạ khó có thể tin nhìn rời xa sức nổi tầng thứ 5, sợ ngây người. Một bên khác, Elysi Dạ khó mà tin nổi mà dừng lại trên không trung, nhìn tung tích tầng thứ 5,
trong lòng đối với loại này chiến đấu rất là bất đắc dĩ. Bởi vì cấp 7 thực lực, vẹn vẹn chỉ có thể tới gần 100 mét trong vòng. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên so với ai khác đều mạnh. Ngoài ra, ta cái gì đều đã không có. Phương Thiên, ta một ngày nào đó sẽ giống như ngươi mạnh mẽ. Elysia nhìn rơi xuống tầng thứ 5 trong lòng một trận táo bạo, thấy được sức mạnh chưa đủ nàng đã cấp thiết muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Rơi xuống tầng thứ 5 trong, Phương Thiên cùng bà Lý Nạ hai người không nhìn rơi xuống mặt đất hướng về đối phương xông đi. Liên ở hai người sắp tiếp xúc ngay mắt, bà Lý Nạ nham hiểm cười cười. Di động với tốc độ cao. Vèo. Phương Thiên vung quyền thời khắc mất đi mục tiêu, trước mắt bên dưới nắm lấy bà Lý Nạ khí tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, bà Lý Nạ hít khà zzz cười hướng về chính mình, trong tay chiến kích đã giơ lên thật cao. Ha 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 ha. Phương Thiên như ngươi vậy có thể là không được, quá chậm quá chậm. Chiến kích chém xuống, trong bầu trời đêm lấp lóe hàn quang, hình cung chiến kích nháy mắt liền qua. Vèo. Nhưng mà đánh chém sau đáng sợ cùng gió lay động, hình quạt phá hoại vết tích tại tầng thứ 5 lên xuất hiện. Thói quen suốt toàn bộ tầng thứ 5, vô số phòng ốc tan xương nát thịt, mảnh vỡ nổi bồng bềnh giữa không trung, không ngừng rời xa rơi xuống tầng thứ 5. Phương Thiên lúc này bị bã Ly Nạ công kích đánh trúng, đứng ở địa phương một cái dấu đỏ, cắt chém cảm giác truyền vào đại não. Thời khắc này Phương Thiên sợ ngây người. Đây là vết thương mang tới đau đớn. Phảng phất đã quên mất cảm giác đau đớn, vào đúng lúc này phảng phất bị tỉnh lại tầng kia quen thuộc xúc cảm. Nóng bỏng thiêu đốt cảm giác, tế bào sẽ rách nước toác cảm giác. Đại não tiếp thu tên là đau nhức cảm giác. Chính là này trong chớp mắt, bà Lý Nạ mở trừng hai mắt, toàn thân ma lực bạo phát, tại Phương Thiên trước mặt xoay người vung lên chiến kích. Đánh chém theo hình mà tới, điên cuồng cười khắp khuôn mặt là sát ý. Ma lực siêu bạo phát. Oeng. Bà Lý Nạ chiến kích chính giữa Phương Thiên thân thể, cùng loạn nổ tung nhấc lên đáng sợ sóng trùng kích mang theo Phương Thiên thân thể hướng về sau đánh tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Liên tục không ngừng va chạm nhấc lên đáng sợ khói bụi cùng sóng đất, mặt đất mảnh vỡ tung tóe tứ phương, mà Phương Thiên nằm ở to lớn hố trong động không nhúc nhích. Bà Lý Nạ nhìn thấy tình cảnh này, lập tức bắt đầu cười the thé. A ha 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 ha, thấy không Phương Thiên, đây chính là ta thực lực, ngoại giới chú phụ không đảo thám báo bộ tổng soái thực lực, không phải là tỷ tỷ loại kia gà mở thực lực, ta nhưng là rất mạnh rất mạnh. Cười the thé sau, bà Lý Nạ tương chiến kích xoay ngang, cười gần nói, là thời điểm kết thúc, Phương Thiên ngươi có thể là chúng ta ngoại giới đại địch, ngươi chết, chúng ta nhưng là sẽ rất vui vẻ. Ha 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 ha, ma lực tăng lên, ma lực lại tăng lên, ma lực siêu tăng lên, tiếp lấy, ma lực áp xúc, ma lực lại áp xúc, ma lực siêu áp xúc, Phương Thiên. An ta đòn mạnh nhất. Bà Lý Nạ gào thét âm thanh, điên cuồng không biết tự mình, trừng lớn hai mắt hướng về Phương Thiên lẽ nào vị trí cung hạ thất tử. Tiếp theo kích sẽ là nàng lớn nhất áo nghĩa. Áo nghĩa siêu ma lực chiến pháp. Âm âm thời khắc, bà Lý Nạ ma lực biến thành màu vàng, sức mạnh đáng sợ đã vượt qua tất cả thôn vệ chung quanh kiến trúc. Kim quang chiếu sáng bốn phía, rơi xuống tầng thứ 5 phảng phất biến thành màu vàng. Nhưng mà lúc này đây, Phương Thiên run rẩy từ hố bên trong đứng lên. Hắn nở nụ cười. Rốt cuộc gặp phải một cái chân chính có thể lấy ra ý chí chiến đấu đối thủ. Bà Lý Nạ, ngươi để cho ta sôi trào. Đây mới là ta theo đuổi chiến đấu. Không giống trước kia loại kia tiện tay liền có thể giải quyết chiến đấu, bà Lý Nạ ta bắt đầu thích ngươi rồi. Ngươi để ta cảm thấy không hư không, không kẻ nhạt cùng cô quạng. Vì hồi báo ngươi, ta toàn lực cùng ngươi chiến đấu. Toàn lực. Phương Thiên lần đầu quyết định toàn lực chiến đấu. Khách khách rắc. Nắm chặt quả đấm phảng phất đang hoan hô, toàn thân ma lực phảng phất tại bốc hơi, đen nhánh ma lực chậm rãi bay lên, đem Phương Thiên mái tóc gợi lên. Ma lực đạt đến điểm giới hạn, Phương Thiên cảm thấy còn chưa đủ, này điểm lực lượng không đủ biểu đạt chính mình kính ý cùng vui vẻ. Toàn lực mà làm, toàn lực chiến đấu. Phương Thiên trong hai con ngươi phảng phất bốc cháy lên hỏa diễm, ý chí chiến đấu bạo phát, chiến ý ầm ầm mà ra. Trong phút chốc Phương Thiên chết vượt một bước, một cước đạp trên mặt đất. Lúc này mặt đất rạn nứt, to lớn cục đất đội đất mà lên. Khách khách rắc. Bên hai tràn đầy nước toát tiếng vang, vết nước không ngừng tận quyết tán. Địa chấn liên miên không ngừng, rơi xuống tầng thứ 5 trong chớp mắt bị vô số vết nứt bảy kín toàn thân, toàn bộ hòn đảo ở giữa không trung giải thể. Tầng thứ 5 không thể chịu đựng ở Phương Thiên toàn lực, tại hạ rơi giữa không trung tự mình giải thể. Ầm. Một tiếng khủng bố tiếng va chạm quyết tán, Phương Thiên đứng đang giải thể trên hòn đảo song quyền chạm nhau, nhìn phía trước cười lớn đột kích bạ Lina. Đột kích bạ Lina chợt quát một tiếng. Áo nghĩa siêu ma lực chiến pháp. Kim quang bạo phát, bạ Lina toàn thân ma lực trong giây lát đó tuôn hướng Phương Thiên. Ma lực mang theo tam đoạn tăng cường lại tam đoạn áp xúc đáng sợ mật độ hướng về Phương Thiên phương hướng chém tới, trong đó mật độ dường như hạch phản ứng nhiệt hạch. Chết đi. Phương Thiên. Đối mặt bạ Lina áo nghĩa, Phương Thiên trừng lớn hai mắt, mang theo ý chí chiến đấu sục sôi nụ cười một quyền hướng về bạ Lina gò má đánh tới. Nhiệt huyết sôi trào chiến đấu vừa mới bắt đầu a. Rít gào một tiếng, Phương Thiên quả đấm bỏ qua cho bạ Lý Nạ chiến kích, không lệch ra không thiên về đã rơi vào trên khuôn mặt của nàng. Ầm. Một tầng màu vàng luồng khí xoáy quyết tán, toàn bộ tầng thứ 5 hòn đảo trong nháy mắt phân thoái, mảnh vỡ như mưa hạ xuống. Nhưng ở Phương Thiên cùng bạ Lý Nạ hai người giao chiến bốn phía, mảnh vỡ không có đất nứt mà là mất đi trọng lực trôi nổi ở tại chỗ. Oeng. Luồng khí xoáy sau là tới tập kích Phương Thiên công kích bạo phát hiệu quả, đáng sợ ma lực cắn nuốt tất cả xung quanh, tất cả ngã vào Phương Thiên trước mặt dường như bọt nước giống nhau yếu ớt. Một quyền này rơi vào bà Lina trên mặt. Bà Lina vào đúng lúc này lộ ra chấn động cùng vẻ khó mà tin nổi, nhưng là thân thể của nàng đã không thể chịu đựng ở đến từ Phương Thiên toàn bộ nắm đấm sức mạnh. Cái này không thể nào. Tại sao sức mạnh của ta không mạnh như ngươi đại?
ta nhưng là ngoại giới chú phụ không đảo thám báo bộ tổng soái a. Ta tuyệt đối sẽ không chết. Ta tuyệt đối sẽ không chết. Ta nhưng là bất tử bà Lina đại nhân. Tiếp lấy rơi xuống tất cả va chạm mặt đất rừng rậm. Ầm, oeng. Va chạm mặt đất tầng thứ 5 mảnh vỡ trong nháy mắt rơi phân thoái, mảnh vỡ đánh vào trên bùn đất nhấc lên từng trận sóng đất. Chạm đất mà một cánh rừng trong nháy mắt bị vùi lấp, trong chớp mắt một tòa do phế tích tạo thành gò núi đột nhiên mà đứng. Lập tức, Phương Thiên Tử vùi lấp trong bùn đất thả người nhảy lên một cái, mang theo bùn đất, mang theo mảnh vỡ nhiệt huyết sôi trào mà đứng ở trên gò núi, hướng về phía trước gào thét. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Đến a. Phương Thiên ý chí chiến đấu sục sôi, sôi trào không ngừng mà đứng ở trên đồi núi, trên người quần áo sớm đã biến mất, triển lộ ra thép như sắt thép thân thể, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chăm chú vào phía trước. Nhưng mà một phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua. Lần này Phương Quá mới ý thức tới một vấn đề. Người đâu? Trên đồi núi, Phương Thiên nhìn khắp bốn phía hoàn toàn không tìm được Bạ Ly Na hình bóng, cuối cùng dùng ma lực cảm giác mới phát hiện vùi lấp tại gò núi dưới, không hề tức giận Bạ Ly Na. Đào khói, nhen nhóm, hít sâu một cái, chồng chất thở ra. Tại sao ta cảm giác tốt oan ức? Tỉnh táo một chút, thời điểm này không thể khóc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Phương Thiên ngươi phải tỉnh táo à, loại chuyện này muốn xem nhạt coi nhẹ, điểm ấy oan ức tính là gì? Hít sâu, thổ khí. Ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Sương mù từ từ bay lên, một người đứng tại chỗ nhìn yên tĩnh tinh không, càng tịch mịch. Trên gò núi, Phương Thiên ngậm thuốc lá ngắm nhìn bầu trời, tấm lưng kia không nói ra được tang thương cùng cô quạng, còn có một chút tiểu tụy. Cùng lúc đó, đen nhánh trong phòng, đầu tóc màu đỏ hồng thiếu nữ bỗng nhiên mở hai mắt ra, một mặt ngượng ngùng nhìn về phía trước. Hắn nói yêu thích ta, hi. Thiếu nữ xấu hổ được tự lẩm bẩm, lập tức biến mất ở âm u trong tầm mắt. Chương 123 ít một chút cái gì? 123 ít một chút cái gì? Phú không đảo bộ tổng chỉ huy. Tất cả mọi người dụng cả tay chân đi tới đi lui, trong tay bọn họ cầm các loại tài liệu và tin tức. Tình cảnh ngay ngắn trật tự, nhưng trong lòng của tất cả mọi người lại mang theo một loại đối về sau mờ mịt. Tầng thứ 5 không tới 1 giờ trong nháy mắt hủy diệt, toàn bộ phù không đảo trong nháy mắt như là bị cắt một đao bình thường đau đớn. Tổng chỉ huy, đi vào. Ngồi ở văn phòng nam tử đau đầu đối cửa ra vào thủ hạ nói ra, người kia nghe được tổng chỉ huy lập tức bước nhanh đến. Cầm trên tay một tấm bảng thống kê, đứng ở tổng chỉ huy trước mặt đem bảng thống kê đưa lên, đồng thời nghiêm túc nói ra. Tổng chỉ huy, tổn hại thống kê đã đi ra rồi. Nói, tổng chỉ huy cũng không có quá nhiều tâm tình đến xem này rậm rạp chẳng chịt bảng thống kê. Là tầng thứ 5 giải thể, không cách nào nữa lần lợi dụng. Tầng thứ 4 132 căn phòng ốc vỡ tan, tầng thứ 38 căn vỡ tan, tầng thứ 2 một tòa vỡ tan. Tử vong nhân số 867 người, thương binh 1,878 người. Còn có, tầng thứ 5 tài sản tổn thất 100 triệu 5 ngàn. Đủ rồi, đi xuống đi. Tổng chỉ huy không muốn tiếp tục nghe loại này khiến người ta trầm muộn tin tức, phất tay làm cho đối phương đi xuống. Nhận được mệnh lệnh, người kia xoay người bước nhanh rời đi. Chuyện như vậy ai đều không thể đi đối mặt. Chủ yếu nhất là ai tại phù không đảo khai chiến, loại kia cường độ chiến đấu đã sớm đã vượt qua bất kỳ quốc gia nào. Giao chiến trong nháy mắt tầng thứ 5 đổ nát, không thể không từ bỏ tầng thứ 5 tất cả tài nguyên. Này quyết định thật nhanh quyết đoán, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Ngay lúc đó trung đoàn trưởng có thể nói là cứu vớt vô số cư dân. Kết quả là ngày thứ 2. Phương Thiên một mặt không nói gì mà trở về ẹ lì xì dạ bên người, kết quả bị đại bộ đội nên tiếp, cái gọi là đại bộ đội chính là dụ bạ đám người cùng với ẹ lì xì dạ. Cái tên nhà ngươi ngày hôm qua làm cái gì? Tầng thứ 4 trong lữ điếm rủ họa rít gào vang vọng toàn trường, cũng may trong lữ điếm cũng không có người nào. Bất quá tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Phương Thiên, ngày hôm qua tình huống mặc dù không có nhận ra được Phương Thiên ma lực, thế nhưng luôn có một loại cảm giác cùng Phương Thiên có quan hệ. Cái gì? Phương Thiên một mặt kỳ quái nhìn rủ họa, bởi ngày hôm qua trải qua Phương Thiên quyết định chính mình mạnh mẽ không biết, quá hủy khuất, thật là làm cho người ta muốn khóc rồi. Thế là Phương Thiên mang tính lựa chọn quên sự tình ngày hôm qua, làm cái gì cũng không biết. Lần này sắc mặt của mọi người biến đổi, mặc dù không cách nào phán đoán Phương Thiên nói có đúng không là thật lời nói. Nhưng mà nếu như không phải Phương Thiên lời nói, như vậy nói cách khác phủ không đảo bên trong còn có một đội đứng ở cấp 8 trở lên nhân vật. Thực sự là phiền phức, không nghĩ tới hảo hảo nghỉ phép lại có thể biết biến thành như vậy. Dù họa đau đầu mà xoa xoa tóc của mình, có vẻ thập phần xoắn xuýt. Mà một bên ẹ lỷ xỉ dạ đến không có để ý, dù sao nàng tham dự không được cũng sẽ không chú ý, chỉ bất quá ẹ lỷ xỉ dạ tầm mắt đã rơi vào bên người cầm điếu thuốc cái mạ đỡ xạ trên người. Người là ai? Ế lì xì dạ không quen biết mạ đỡ xạ, mở miệng hỏi dò. Mạ đỡ xạ, ma pháp tộc. Chắc hẳn ngươi liền Ế lì xì dạ rồi, ta nghe Phương Thiên nhắc qua ngươi. Ma pháp tộc. Phương Thiên trước ngươi chính là bị nàng thuê. Ế lì xì dạ không xác định quay đầu nhìn về phía Phương Thiên, đối với cái này Phương Thiên gật gật đầu nói. Đúng vậy a, lúc đó chính là bị mạ đỡ xạ thuê. Thì ra là như vậy, xem ra lần này chi phí cũng là ngươi tài trợ. Ế lì xì dạ đã minh bạch thân phận của mạ đỡ xạ, này không phải nói có chút lưu ý dù sao ma pháp tộc là người địa phương còn là có một ít đặc quyền. Chỉ là lúc này mạ đỡ xạ có chút bất đắc dĩ, phiền muộn mà thở dài nói. Mặc dù nói tốt, nhưng e sợ sau ta không có quá nhiều tiền tài đến khen giúp đỡ bọn ngươi rồi. Dù sao của ta tài sản hầu như đều tại tầng thứ 5, hiện tại tầng thứ 5 vỡ vụn. Ta muốn chờ tầng thứ 5 trùng kiến tốt năng lực cầm lại chính mình tài sản. Trùng kiến tốt. Phương Thiên nghe nói như thế không khỏi dừng lại, rất khó tưởng tượng phụ không đạo phải như thế nào kiến tạo. Mã Đở Xạ tự nhiên rõ ràng Phương Thiên nghi hoặc, nghiêm túc giải thích. Phù Không Đảo thổ địa đều là tưới nước đặc thù dược tề bùn đất, cho nên mới có thể lơ lửng giữa trời. Chỉ bất quá bây giờ xem ra cần rất một quãng thời gian năng lực xây dựng được, bất quá vận khí không tệ chính là Phù Không Đảo trước đó dự định kiến tạo tầng thứ 6, bây giờ nhìn lại hẳn là chỉ có thể đem tầng thứ 6 coi như tầng thứ 5 đến kiến tạo. Vậy thì thật là vận hạnh. Phương Thiên cảm khái cười cười, bất quá cũng không hề quá mức lưu ý. Buổi tối chiến đấu để Phương Thiên có chút bất đắc dĩ, hiện tại có vẻ hơi tiểu tụy. Bất quá cũng may Lệ Lỵ Sĩ Dạ cũng không hề lộ ra cái gì bất mãn, tầng thứ 5 không còn tạm thời liền ở tầng thứ 4 du lịch được rồi. Bất quá hồi tưởng lại bà Lì Nạ thực lực thật đúng là có chút không thể chờ đợi được nữa, chỉ là nhất làm cho người Phương Thiên không thể nào tiếp thu được chính là thật vất vả nhiệt huyết sôi trào một lần, vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Quả thực giống như là dục hỏa bên trong một chậu nước lạnh xuống, sau đó còn chưa thỏa mãn dục vọng trở nên càng thêm nóng nảy. Không sai, Phương Thiên còn trở nên mạnh mẽ không ít. Này dẫn đến xuất hiện tại toàn bộ mọi người trở nên hơi thê lương cùng ảm đạm tiêu hồn. Không được a, tiếp tục như vậy ta cảm giác ta thật sự sẽ tuyệt vọng. Phương Thiên bụng mặt gò má than thở, tốt tại người chung quanh cũng không hề nhận ra được Phương Thiên dị dạng. Được rồi, ta đi mua một ít uống. Các ngươi có muốn không? Không nên, chính ngươi đi thôi. Ế Lì Sĩ Dạ lắc đầu một cái cũng không hề muốn uống, mà một bên rủ và đám người chính một mặt nghiêm nghị thảo luận vấn đề. Xem bộ dáng là dự phòng chạm mặt cùng giao chiến, Phù Không Đảo có vẻ như không cách nào tại chịu được loại trình độ đó chiến đấu. Bằng không, Phù Không Đảo đem sẽ trở thành lịch sử. Mà Mã Đở Xạ ngồi ở bên giường một mặt hoảng hốt nhìn lên bầu trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là như có như không cảm giác được nàng thở dài, có chút tang thương. Được rồi, vậy ta đi mua một ít uống. Thế là Phương Thiên rời khỏi khách sạn, hướng về một bên cửa hàng đi đến. Trên đường Phương Thiên mò sờ túi phát hiện mình thuốc lá không có, quay đầu nhìn về phía một bên thuốc lá điếm. Ông chủ, cho ta đến một bao. Tốt, 12 tiền đồng. Ông chủ lấy ra một gói thuốc thơm đưa cho Phương Thiên, mà Phương Thiên lấy ra bóp tiền lấy ra 12 tiền đồng. Cho ngươi. Phương Thiên vừa dứt lời, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Từ trang phục liền có thể nhìn ra là sát thủ, giờ khắc này hắn chính mang theo ma lực bao trùm chủy thủ lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai nhằm phía Phương Thiên. Phương Thiên, ngươi nhất định phải chết. Bóng người cầm trong tay chủy thủ từ trên trời giáng xuống, hướng về Phương Thiên đầu đánh lén mà đi. Chủy thủ bên trong mang theo đáng sợ ma lực, một đao kia không ngoài dự liệu tuyệt đối sẽ cướp đi bất luận người nào tính mạng. Cái quỷ gì? Nghe thấy âm thanh Phương Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chủy thủ trước mặt kéo tới. Sau một khắc Phương Thiên đầu lóe lên, lập tức một cái tát bay qua. Đùng. Phốc a. Nhìn như phổ thông một cái tát đánh được đối phương răng cửa nứt toác, dòng máu từ trong miệng phun ra ngoài. Ngã trên mặt đất một mặt co giật mà trừng lớn hai mắt, khó mà tin nổi. Cho 12 tiền đồng. Phương Thiên giống như là chưa từng xảy ra cái gì như thế, đem 12 tiền đồng đưa cho ông chủ, cầm lấy thuốc lá điểm lên. Chỉ bất quá ông chủ vẻ mặt có thể nói là thập phần đặc sắc, có một loại không trên không dưới cảm giác, nhìn chăm chú vào trên đất co giật nam tử lại nhìn một chút khói Phương Thiên hoàn toàn liền không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là Phương Thiên ngậm thuốc lá hướng về một bên đồ uống điếm đi đến, hoàn toàn quên mất trên đất đánh lén ra hỏa. Mà bị đánh bay nam tử nhìn Phương Thiên bóng lưng rời đi trợn mắt ngất ngụm, lần đầu nhìn thấy có người như vậy không để ý sát thủ. Sau đó, Phương Thiên có chút kỳ quái dừng bước lại lẩm bẩm nói: "Ta phải hay không quên mất đồ vật gì?" Vừa mới nam tử đánh lén quá mức đột nhiên, mà Phương Thiên phản kích quá mức tùy ý, dẫn đến Phương Thiên tiềm thức cho là mình chỉ là phẩy tay. Cho nên, hoàn toàn sẽ không có nhớ kỹ chính mình vừa mới bị người đánh trộm sự tình, dẫn đến hiện tại mơ hồ cảm giác được có chút thiếu cái gì cảm giác. Chương 124 thiên diệt. 124 thiên diệt. Liên ở Phương Thiên quên sát thủ sự tình sau, sát thủ kéo thân thể hướng về chính mình cố chủ trước mặt đi đến. Làm sát thủ trở về cố chủ trong nhà, cố chủ nhìn thấy tình cảnh này sau nhất thời sầm mặt lại. Sự tình thế nào? Một vị tóc trắng lão giả ngưng mắt nhìn trọng thương sát thủ, trên mặt vẻ mặt không nhìn ra hỉ nộ. Nghe vậy sát thủ trả lời: "Ngươi cho ta tư liệu quả thực chính là đồ bỏ đi. Phương Thiên tên kia không phải là loại kia tiểu nhân vật, trước tiên không nói Phương Thiên người ở bên cạnh, liền Phương Thiên cá nhân thực lực tuyệt đối vượt qua cấp 6. Bằng không cũng sẽ không một cái liền giải quyết ta." Lần này lão giả trở nên trầm tư, khuôn mặt lộ ra nghiêm nghị. Mà ông lão này chính là bạn nạ tổ phụ, mà bạn nạ chính là Mạ Đở Xạ vị hôn phu, tuy rằng hiện tại đã bị chết, nhưng cừu hận này là kết, dù như thế nào lão giả đều sẽ không bỏ qua Phương Thiên. Về phần Mạ Đở Xạ một nhà, Phương Thiên sau chính là bọn họ. Lão giả tên là Bạt, tại phủ Không Đảo là nhân vật đời trước. Trong nhà tài sản tự nhiên vô số, thế lực thập phần to lớn, có thể nói là số một số hai nhà giàu, mà bạn nạ chính là Bạt người thừa kế. Vốn tưởng rằng cùng Mạ Đở Xạ một nhà kết thân có thể tránh khỏi thương chiến lên giao tiếp, ai biết cũng sắp muốn thành công thời điểm Phương Thiên xông ra, một cái tát đem bạn nạ đánh chết. Đối mặt tình huống như vậy Bạt nhưng là cực kỳ bi thương, mắt thấy muốn thành công sự tình liền thất bại như vậy rồi. Quả thực chính là nộ không thể dừng, nhưng Phương Thiên này sau rời khỏi phủ Không Đảo để Bạt không có chỗ xuống tay. Bất quá, chuyện cơ xuất hiện. Phương Thiên vài ngày sau quay trở về phủ Không Đảo, lúc này Bạt điều động nhân thủ chuẩn bị ra tay, ai biết thời điểm này phủ Không Đảo bộ chỉ huy người cũng theo dõi Phương Thiên, mà chính lúc dự định ngư ông đắc lợi thời điểm, tầng thứ 5 giải thể. Mấy lần bị cắt đứt sau Bạt hôm nay rốt cuộc bắt được cơ sẽ phái ra sát thủ, chuẩn bị lấy giải mối hận trong lòng. Kết quả sát thủ ra ngoài không bao lâu liền sưng mặt sưng mũi trở về. Này lặp đi lặp lại nhiều lần chuyện cố để Bạt cảm giác mặt mũi hoàn toàn không có, quả thực giống như là ông trời đều tại đối phó với hắn như thế. làm chuyện gì đều không như ý, nhưng cuối cùng cơ hội tới. Đi liên hệ Thiên Diệt. Bạt quay đầu đối với bên người người hầu từ tốn nói, điều này không khỏi làm cho nghe được người biến sắc mặt. Thiên Diệt, trong truyền thuyết tổ chức sát thủ, nắm giữ vô cùng cường đại thực lực, bọn họ báo di trả thù lao liền giết Tôn Chỉ. Bọn họ cùng truyền thuyết tiểu đội đi là con đường ngược lại, đã có được vượt qua hết thảy thực lực sau cần chuyện cần làm chỉ là để cho mình không lại nhàm chán cùng đơn điệu. Truyền thuyết tiểu đội lựa chọn là thăm dò thế giới, mà Thiên Diệt lựa chọn là trở thành sát thủ. Đều là cường giả lựa chọn, chỉ là cách làm không giống, mang tới hiệu quả cũng sẽ không tương đồng. Truyền thuyết tiểu đội được dân chúng ủng hộ và kính yêu, mà Thiên Diệt nhưng là chịu đến quý tộc cùng hoàng tộc tôn trọng. Bần dân cùng quý tộc khác biệt. Rất nhanh Thiên Diệt chú phụ không đảo người lặng yên vô tức mà xuất hiện tại bạt sau lưng, không có ai phát hiện hắn là làm sao xuất hiện. Vẹn vẹn chỉ là khiến người ta nắm lấy một tia khí tức lạnh như băng, chờ hoàn hồn hắn đã đứng ở sau lưng của chính mình. Ý lạnh trong nháy mắt mọc đầy toàn thân, nhưng bạt chuyển mắt nhìn lại phảng phất đã biết rồi như thế. Bạt đại nhân, không biết ngươi kêu ta lại đây có chuyện gì? Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng trả lời, Thiên Diệt không phải là loại kia tùy ý là có thể gọi tới. Giết một người. Bạt không nói nhảm, hắn biết Thiên Diệt người thích gì nhất. Không ra bạt sở liệu, khi nghe đến lời của hắn sau mặt của người kia lên lộ ra nụ cười sán lạ, sung sướng mà nhìn bạt nói ra. Một người 1 triệu kim tệ, tiền đặt cọc 300.000, nhận được hồi tưởng. Bạt nghe vậy gật gật đầu quay đầu đối với người hầu nói. Lấy 300.000 kim tệ đi ra. Là. Sau đó, người hầu mang theo 300.000 kim tệ đi tới bạt trước mặt. Mà Thiên Diệt người nhìn thấy kim tệ lúc này mở ra, vàng rực rỡ màu sắc khiến hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không kịp chờ đợi hướng về bạt nói ra. Không ngoài dự liệu sau 3 ngày đều sẽ giải quyết, ngài muốn giết người chúng ta đã điều tra rõ ràng. Phương Thiên mặc dù là nhân loại thế nhưng là nắm giữ thực lực không yếu. 1 triệu tuyệt đối là đáng giá. Nghe nói như thế bạt vẻ mặt biến đổi, ngoài ý muốn nhìn về phía trước, không hiểu Thiên Diệt người ra sao điệu hát thịnh hành tra. Bất quá tất cả những thứ này hiện tại cũng không trọng yếu, quan trọng là Phương Thiên chắc chắn phải chết. Một bên khác, Phương Thiên giờ khắc này chính bồi tiếp Elysi dạ tại trên đường cái đi dạo. Nói là đi dạo, không bằng nói là cu ly, ai bảo hắn là Elysi dạ đồng bọn. Cho nên nói tại sao ta muốn giúp ngươi cầm thứ gì, chính ngươi không phải có không gian túi sao. Vật kia ta đến bây giờ đều không có một cái. Phương Thiên buồn bực ngồi ở ven đường điểm tâm trong cửa hàng, bên người để đó một đống lớn đồ vật. Này tất cả đều là Elysi dạ mua trang sức cùng quần áo, dọc theo đường đi quả thực chính là khiến người ta tuyệt vọng. Cũng may bây giờ tìm một cái điểm dừng chân, lúc này Phương Thiên liền đốt lên thuốc lá thật sâu thả lỏng lên. Đối diện nhàn nhã đang ngồi Elysi dạ nghe được Phương Thiên nói như vậy có chút không vui, chân mày cau lại đặt chén trà xuống lạnh nhạt nói: "Phải biết thật là nhiều người cầu ta khiến hắn cầm thứ gì ta đều xem thường, đây là của ngươi vinh hạnh. Nay thật đúng là quá ngu ra hỏa, lại có thể biết như vậy bán chính mình." Phương Thiên nghe được loại này quen thuộc lời nói luôn cảm thấy có chút đau bi, bất quá tiếp lấy Elysi dạ thuận miệng một câu: "Xác thực quá ngu, những tên kia hầu như đều nhân loại." "Được rồi, ta hiểu rồi. Là ngươi tuyệt đối là vòng vèo mắng ta ngu xuẩn, các ngươi long tộc mới là quá ngu. Đều là cắn nước định không tha, rõ ràng chính là ngu xuẩn nổ." Bị vòng vèo mắng, Phương Thiên tự nhiên không chịu yếu thế. Dù sao bình thường hắn và Elysi dạ chính là như vậy thần thương giang kiếm, hai người cũng đã quen rồi. Kết quả Elysi dạ nghe được lông mày nhảy lên, rất là không sảng khoái, mắt lẽ Phương Thiên nói: "Nhân loại cùng long tộc so với liền sách giày cũng không xứng. Long tộc cần sọ giày sao? Rõ ràng sẽ không có lớn như vậy số đo rất. Vậy là các ngươi quá yếu đuối mới sẽ dùng ngoại vật tới bảo vệ tự thân. Rõ ràng là chúng ta trí tuệ kết tinh, bằng không làm sao sẽ thể hiện nữ tính chân mị lực. Nói cho cùng trong lúc này ngu xuẩn nổ đồ vật rốt cuộc là ai phát minh? Ngươi cho dù hỏi ta như vậy, ta cũng không biết trả lời như thế nào ngươi. Vậy ngươi còn chưa đủ ngu. Nghiệp trướng, không nên xoắn suýt ngu xuẩn có được hay không?" Phương Thiên hiếm thấy bị thua. Này làm cho Elysi dạ khá là đắc ý, bình thường đều là nàng bị đánh bại, hiện tại đến phiên Phương Thiên làm sao có khả năng không vui. Nhưng mà người chung quanh nhìn thấy Phương Thiên cùng Elysi dạ mắng nhau cảm giác được một trận sợ mất mật, bởi vì tại phù không đảo, Elysi dạ nhưng là lộ ra long tộc đặc tính, trên đầu sừng rồng cùng long vĩ, này đủ để chứng minh nàng chủng tộc. Mà Phương Thiên hoạt thoát thoát một cái nhân loại, ở trong mắt bọn họ nhìn thấy một cái nhân loại cùng long tộc mắng nhau, tổng lo lắng long tộc đột nhiên bạo phát đem nơi này cho nổ. Long tộc có thể là nổi danh cao ngạo cùng không bị trói buộc. "Đi rồi, Phương Thiên." Cảm giác được hài lòng, Elysi dạ đứng dậy đối với Phương Thiên nói ra, nghe vậy Phương Thiên cũng thả xuống phiền muộn đem chi phí để lên bàn, theo Elysi dạ rời khỏi. Chỉ là chưa có chạy 2 bước, đoàn người đột nhiên xuất hiện tại Phương Thiên cùng Elysi dạ trước mặt. Elysi dạ nhìn thấy bọn hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, chào hỏi: "Đã lâu không gặp, Tờ Dùn." "Elysi dạ, không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy ngươi." Một tên nam tử nhìn thấy Elysi dạ sau khuôn mặt lộ ra một loại phiền muộn, hai mắt lóe lên hoài niệm. Chương 125, Elysi dạ bằng hữu cũ. 125 Elysi dạ bằng hữu cũ. "Đi rồi, Phương Thiên." Cảm giác được hài lòng, Elysi dạ đứng dậy đối với Phương Thiên nói ra, nghe vậy Phương Thiên cũng thả xuống phiền muộn đem chi phí để lên bàn, theo Elysi dạ rời khỏi. Chỉ là chưa có chạy 2 bước, đoàn người đột nhiên xuất hiện tại Phương Thiên cùng Elysi dạ trước mặt. Elysi dạ nhìn thấy bọn hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, chào hỏi: "Đã lâu không gặp, Tờ Dùn." "Elysi dạ, không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy ngươi." Một tên nam tử nhìn thấy Elysi dạ sau khuôn mặt lộ ra một loại phiền muộn, hai mắt lóe lên hoài niệm. Nhận ra được tình cảnh này,
Phương Thiên lập tức lộ ra bắt quái chi hồn, cười chống nói: "Có một chân, có cái quỷ, thời điểm như thế này cũng đừng có quấy rối rồi. Đây là ta lão hữu nhi tử, đã từng yêu thích ta dược tộc, chỉ bất quá quá yếu." Lý Sĩ Dạ không hề chú ý cùng nam tử ý nghĩ, quay đầu về Phương Thiên giải thích. Lần này Phương Thiên mới nhìn đến nam tử trên mặt lóe lên thống khổ loại kia đau nhức cảm giác, không nhịn được thầm than một tiếng. Thực sự là ngây ngô mùi vị. Bất quá, có thể thích Lý Sĩ Dạ cũng là thật có đảm lượng. Phương Thiên một mặt đồng tình nhìn nam tử, lời này trực tiếp để Lý Sĩ Dạ toán nghiệm phân tán. Thấy một màn này nam tử dừng lại, lúc này mới nhận ra được Phương Thiên cùng Lý Sĩ Dạ như vậy thân mật, trong lòng càng là đau nhức khó nhịn. Sa sút nháy mắt rồi biến mất, nhớ tới đã từng sự tình chỉ có thể cười khổ thở dài. Sau một khắc, nam tử hai mắt ngưng lại, nghiêm túc hướng về Lý Sĩ Dạ nói ra: "Lý Sĩ Dạ, bên cạnh ngươi nhân loại kia là chúng ta phủ không đảo tội phạm truy nã, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Hắn không phải là cái gì người tốt." Một câu nói để Phương Thiên rõ ràng nam tử thân phận, mà Lý Sĩ Dạ nghe nói như thế sầm mặt lại, buồn bực nói: "Ta dùn, ngươi vẫn là giống như trước như thế như vậy ngây thơ. Ngươi cảm thấy ta sẽ là người tốt sao?" Lúc này Tợ Dùn khuôn mặt lộ ra bi ai, không sai, Phương Thiên tạm thời không nói đến, liền Tợ Dùn đối Lý Sĩ Dạ hiểu rõ nàng cũng không phải là cái gì người tốt. Nguyên lai ngươi là người xấu. Phương Thiên cười trộm chào phúng Lý Sĩ Dạ, khiến cho Lý Sĩ Dạ một trận nghiến răng nghiến lợi. "Phương Thiên, ngươi tới ta bảo đảm không đánh chết ngươi." Ta đột nhiên nhớ tới ta khói không còn, gặp lại. Nhìn thấy Lý Sĩ Dạ như vậy, Phương Thiên vội vã chạy trốn, lưu lại Lý Sĩ Dạ bất mãn ánh mắt, tức giận đuổi theo. Chính lúc Lý Sĩ Dạ muốn đuổi theo thời điểm, Tợ Dùn đạp bước chặn lại rồi đường đi của nàng. Vẻ mặt xấu bi mà chăm chú nhìn Lý Sĩ Dạ, nghiêm túc nói ra: "Lý Sĩ Dạ, tên kia có thể là nhân loại a? Tại sao ngươi sẽ cùng một cái nhân loại đứng chung một chỗ?" Liên ở Tợ Dùn ngăn trở Lý Sĩ Dạ thời khắc, bên người những người khác hướng về Phương Thiên phương hướng truy kích mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Sĩ Dạ sắc mặt hung ác, trầm muốn hỏi: "Tợ Dùn, ngươi sẽ đối đồng bạn của ta ra tay?" Vụ. Long Uy lập tức mà tới, khổng lồ Long Uy đặt ở Tợ Dùn trên người, khiến hắn run sợ, ngây ngốc nhìn xem phía trước mặt tỏa ra Long Uy Lý Sĩ Dạ. "Lý Sĩ Dạ, tại sao? Một cái nhân loại thật sự trọng yếu như vậy sao?" "Lý Sĩ Dạ, ta nhưng là vĩnh viễn thích ngươi, ta tuyệt đối không thể nhìn ngươi sa đoạn. Thực sự là quá ngu." Lý Sĩ Dạ nghe nói như thế nhất thời một trận lửa giận, bản thân cao ngạo có thể không cho phép nàng bị người khác cứu vớt. "Tiểu tử ngươi lúc nào như thế tự cho là đúng? Ngươi có tư cách gì ngăn ở trước mặt ta?" Long Uy từng trận, Lý Sĩ Dạ lộ ra khí thế, màu vàng mắt thú ngưng mắt nhìn phía trước Tợ Dùn, nóng rực ma lực phảng phất liền muốn vào đúng lúc này phun trào. Mà Phương Thiên hướng về xa xa ngõ nhỏ chạy đi, tránh đi cư dân tầm mắt. Sau lưng lần theo người tự nhiên là đã nhận ra, vốn là Phương Thiên dự định chính là cho Lý Sĩ Dạ ôn chuyện cơ hội. Không quá quan trọng người rời đi tự nhiên là không thể tốt hơn rồi, cố ý lộ ra sơ sót đem truy kích người dụ dỗ đến không người ngõ hẻm trong. Đứng ở trong ngõ hẻm, Phương Thiên móc ra thuốc lá một mặt hít sâu một hơi mùi thuốc lá mùi, quay đầu lại xem hướng sau lưng. Giờ khắc này ba người sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Phương Thiên, một bộ khai chiến tư thái. "Phương Thiên, ngươi còn không bó tay chịu trói?" Nghe vậy Phương Thiên chân mày cau lại, khá là kỳ quái nhìn về phía mấy người, lạnh nhạt nói: "Cùng lên đi." Ba người nhìn thấy Phương Thiên như vậy không để ý dáng dấp lập tức cảm giác mình bị coi thường rồi, trong lòng một trận lửa giận. Lúc này rút vũ khí ra hướng về Phương Thiên xông đi, trong lúc chạy trốn dực tộc lòng người bên trong suy tư. Gia hỏa này lại như vậy tự đại, bất quá tại trong hẻm nhỏ phạm vi công kích sẽ bị ngăn cản. Một khi thi triển cũng sẽ bị khoảng chừng hai bên vách tường kiềm chế, lấy hiện tại nhân số mà nói chuyện này với chúng ta bên này có lợi. "Phương Thiên, ngươi không cách nào thi triển phạm vi công kích, mà chúng ta bên này hoàn toàn có thể toàn lực công kích ngươi. Cuộc chiến đấu này đã là chúng ta thắng lợi." Dực tộc mặt người lên lóe lên nụ cười, hai thanh trường kiếm từ phía sau rút ra, đồng thời bên người hai tên ma pháp tộc cầm trong tay chủy thủ hướng về phía trước xông đi. Trong phút chốc Phương Thiên trước mặt thượng trung hạ ba cái chí mạng điểm bị phong tỏa, căn bản vô pháp né tránh. Quan sát toàn bộ tình cảnh, dực tộc người lộ ra nụ cười chiến thắng. "Mặc kệ ngươi làm sao trốn đều trốn không xong chúng ta giáp công." Công kích theo hình mà tới, nhìn thấy ba người công kích Phương Thiên không có một chút nào dao động. Hai tay hướng ra phía ngoài vung lên, tất kích đồng thời xuất kích. Ba lần công kích đồng thời xuất hiện, một tay đè chặt một người, tất kích đánh trúng một người. Cũng trong lúc đó đánh trúng ba người. Không nhìn sự tiến công của bọn họ trực tiếp tan rã rồi sự công kích của bọn họ. Ầm. Phương Thiên song tay đè chặt người đồng thời va tại tả hữu trên vách tường, to lớn va chạm để cho bọn họ một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đầu óc trống rỗng, ý thức trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo bị tất kích đánh trúng người thân thể hướng sau lưng lăn đi. Phốc oành, phù phù, oanh. Người kia va trên đất nhấp nhô mấy vòng, bay ra hẻm nhỏ đánh vào đối diện trong cửa hàng. Lập tức kinh ngạc một trận rít gào cùng người qua đường la lên. Trong chớp mắt giải quyết ba người, Phương Thiên tự nhiên cũng không có lưu dưới ở trong ngõ hẻm ý tứ rồi. Ngầm ra dáng xoay người hướng về Lý Sĩ Dạ Phương Thiên đi đến, chỉ là trên mặt có chút bất đắc dĩ. Phiên muộn mà ngậm thuốc lá, gãi đầu một cái thở dài nói: "Nhàm chán a, không biết Lý Sĩ Dạ bên kia thế nào rồi. Không nên lãng phí của ta một mảnh hảo tâm, tuy rằng cảm giác sẽ nổ tung." Hữu khí vô lực lẩm bẩm một câu rất nhanh sẽ biến mất ở trong hẻm nhỏ, lưu lại rít gào người đi đường cùng không biết sinh tử ba người. Rất nhanh Phương Thiên liền xuất hiện tại Lý Sĩ Dạ cùng Tợ Dùn trên đầu, ngồi xổm ở nóc phòng ngậm thuốc lá xem nhìn tình huống của bọn họ.
Bất quá nhìn dáng dấp Tợ Dùn đã thành công khơi dậy Ệ Lỷ Xỉ Dạ lửa giận, tuy rằng Phương Thiên không rõ ràng mới vừa lúc rời đi xảy ra cái gì, thế nhưng Ệ Lỷ Xỉ Dạ tức giận rồi là thật sự. Nén bi thương, tuy rằng không biết xảy ra cái gì, vốn đang nghĩ đến ngươi có thể cùng Ệ Lỷ Xỉ Dạ tự ôn chuyện, giúp nàng tán giải sầu. Không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, ai? Phương Thiên không nói gì mà nhìn Tợ Dùn cũng không có ý định nhúng tay, Ệ Lỷ Xỉ Dạ sự tình nếu như mình nhúng tay không cần phải nói cái khác, đầu tiên sẽ bị Ệ Lỷ Xỉ Dạ đánh một trận. Ệ Lỷ Xỉ Dạ không phải là loại kia yêu thích người khác thò một chân vào người. Trước tiên không nói cái khác liền Ệ Lỷ Xỉ Dạ ngạo khí đủ khiến vô số người lùi tan. Lúc này Tợ Dùn cảm nhận được Ệ Lỷ Xỉ Dạ long uy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù nhiều năm không gặp Tợ Dùn thực lực trở nên mạnh mẽ, nhưng đối mặt Ệ Lỷ Xỉ Dạ này một cấp bậc người mà nói chân tâm có vẻ vô lực. Ệ Lỷ Xỉ Dạ, cho ta một bộ mặt buông thả Tợ Dùn đi. Đột nhiên một người tóc vàng nam tử chậm rãi từ một bên đi ra, mỉm cười nhìn lửa giận Ệ Lỷ Xỉ Dạ. Nghe vậy Tợ Dùn cùng Ệ Lỷ Xỉ Dạ đều tràn đầy ngoài ý muốn chuyển mắt nhìn lại. Chương 126 triển khai có điểm thần. 126 triển khai có điểm thần. Chính lúc Ệ Lỷ Xỉ Dạ sẽ phải muốn Tợ Dùn công kích thời khắc, một cái nghe vào rất thành thục giọng nam truyền đến. Ệ Lỷ Xỉ Dạ, cho ta một bộ mặt buông thả Tợ Dùn đi. Nghe thấy thanh âm này, Ệ Lỷ Xỉ Dạ lúc này dừng lại, tràn đầy ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu tóc vàng nam tử mỉm cười đứng ở một bên, chỉnh tề sạch sẽ đồng thời mang theo khí chất quý tộc ăn mặc cho người một loại nhân sĩ thượng lưu mùi vị. Giờ khắc này nam tử nhìn chăm chú vào Ệ Lỷ Xỉ Dạ trong hai con ngươi triển lộ lấy hoài niệm cùng một loại cay đắng. Giờ khắc này ngồi xổm ở trên nóc nhà quan sát Phương Thiên nhìn thấy nam tử đột nhiên xuất hiện chân mày cau lại có chút không vui. Cái quỷ gì? Tại sao luôn có một loại có mờ ám cảm giác? Khiến người ngoài ý chính là Ệ Lỷ Xỉ Dạ nhìn thấy nam tử sau có chút khó tin, chú ý lấy nam tử trầm giọng nói. Dios, quả nhiên ngươi còn tại phủ không đảo. Cũng đúng, con trai của ngươi ở nơi này, ngươi khẳng định cũng ở nơi đây. Ệ Lỷ Xỉ Dạ lên tiếng liền để một bên Phương Thiên đã minh bạch, nam tử này chính là Ệ Lỷ Xỉ Dạ trước đó nhắc tới lao hưu. Chỉ bất quá, hiện tại Ệ Lỷ Xỉ Dạ chiếm rất lung túng. Một mặt là Phương Thiên, một mặt là lão Hưu Dios. Đoán được điểm ấy Phương Thiên không khỏi gãi đầu một cái, cảm khái mà nghĩ đến. Thực sự là đủ xoắn quýt tình huống, quả nhiên ta cùng Phụ Không Đảo sự tình vẫn là không muốn để Ệ Lỷ Xỉ Dạ tham dự. Không nghĩ tới nàng lại cùng Phụ Không Đảo có tình nghĩa, tính sai. Phương Thiên nghĩ đến chính mình làm như có thể sẽ cho Ệ Lỷ Xỉ Dạ mang đến quấy nhiêu trong lòng liền có chút lúng túng, hút thuốc lá khó xử mà không biết như thế nào cho phải. Nói tóm lại Phương Thiên chỉ là muốn chính mình vui đùa một chút, cũng không muốn liên lụy đến đồng bạn bên cạnh. Ệ Lỷ Xỉ Dạ, ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ. Lúc ấy đúng là ta trong cuộc đời vui vẻ nhất tháng ngày, chỉ tiếc ta cũng không hề bị ngươi xem lên. Dios thương cảm mà chăm chú nhìn Ệ Lỷ Xỉ Dạ, nhớ lại đã từng cùng Ệ Lỷ Xỉ Dạ quen biết tháng ngày. Lời này làm cho Ệ Lỷ Xỉ Dạ hơi nhướng mày, không vui đánh gay đến. Dios, ta cũng không có tâm tình cùng ngươi ôn chuyện. Phụ tử các ngươi đều giống nhau, thật không rõ các ngươi làm sao sẽ thích ta. Ta cũng chỉ có thể nói thật không hổ là phụ tử, người trong lòng đều là cùng một cái. Phúc. Nóc nhà Phương Thiên nghe nói như thế suýt chút nữa đem trong miệng thuốc lá cho phun ra đi. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên đường phố hai cha con, nói không ra lời. Nay triển khai sơ lược thần, ta nên như thế nào nhổ nước bọn? Marius cười cười, hoàn toàn không ngại Ệ Lỷ Xỉ Dạ đánh gãy, mỉm cười nói ra. Hay là đúng là phụ tử mới sẽ thích ngươi đi, lúc ấy ngươi nhưng là tại trong mắt chúng ta cường đại như vậy, đẹp như vậy. Đều là dương cánh bay cao tại chúng ta không cách nào đụng vào vị trí, cho nên chính là như thế này mới sẽ đối với ngươi ước mơ, mới sẽ đối với ngươi sản sinh cảm tình. Trong lời nói tràn ngập tưởng niệm cùng ước mơ, mang theo một loại ảo tưởng cũng không thiết thực. Ệ Lỷ Xỉ Dạ cũng không thích loại chuyện này. Bất mãn hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình chào phúng nói: "Thế giới này ai không ước mơ mạnh mẽ, dựa theo suy nghĩ của các ngươi, ta phải hay không hẳn là trở thành toàn bộ thế giới ưa thích đối tượng?" Buồn cười, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy. Đối với không thiết thực sự tình Ệ Lỷ Xỉ Dạ xưa nay chính là xì mũi coi thường, hiện tại Dius đột nhiên xuất hiện để Ệ Lỷ Xỉ Dạ không có chiến đấu hứng thú, hoặc là nói căm ghét Dius, có một loại không muốn gặp lại ý của hắn vị. Thế là Ệ Lỷ Xỉ Dạ nhìn Dius phụ tử lời lẽ vô tình nói: "Lần này coi như xong." Nếu như còn có lần sau như vậy ta là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Dios, lần này cho ngươi một cái mặt mũi. Nói xong Ệ Lỷ Xỉ Dạ thập phần không sảng khoái xoay người hướng về một bên đi đến, ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc nhà Phương Thiên không vui nói. Ngươi muốn xem tới khi nào? Trên nóc nhà Phương Thiên nghe được Ệ Lỷ Xỉ Dạ lời nói nhảy xuống có chút bất đắc dĩ nhìn nàng nói. Không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, ta còn dự định cho các ngươi thời gian ôn chuyện. Nghe vậy Ệ Lỷ Xỉ Dạ khá là bất ngờ, nhìn Phương Thiên mở miệng nghiêm nghị nói. Chuyện lúc trước ta không muốn suy nghĩ nữa. Quả nhiên Ệ Lỷ Xỉ Dạ vẫn còn có chút không bỏ xuống được, thực sự là khó xử. Phương Thiên nghe Ệ Lỷ Xỉ Dạ nói như vậy, cũng tại trên mặt của nàng nhận ra được một loại nhàn nhạt thương cảm. Ệ Lỷ Xỉ Dạ cũng có mềm yếu thời điểm, chỉ bất quá nàng tự thân ngạo khí tuyệt không cho phép nàng tại trước mặt người khác biểu diễn xuất mềm yếu một mặt. Thực sự là xoắn xuýt. Phương Thiên nhìn Ệ Lỷ Xỉ Dạ bất đắc dĩ thở dài một cái, chỉ bất quá Ệ Lỷ Xỉ Dạ không hiểu Phương Thiên đang nói cái gì. Thế là Ệ Lỷ Xỉ Dạ cùng Phương Thiên hai người cũng không hề gặp lại đến từ phụ không đảo người rồi, nên lập tức trở lại báo cáo tình huống. Lấy Ệ Lỷ Xỉ Dạ biểu hiện xem ra nàng có ý định đứng ở Phương Thiên phía bên kia, này làm cho phụ không đạo người thập phần khó làm. Ít nhất trong thời gian ngắn không cách nào làm ra quyết định, tầng thứ 5 giải thể sự tình vẫn không có giải quyết, chỉ có thể bỏ mặc Phương Thiên tạm thời tại phủ không đảo, coi như không nhìn thấy. Đối với cái này Phương Thiên lại có vẻ nhàm chán, bất quá lại ở trong lòng tự đáy lòng không muốn cùng phủ không đảo chơi đùa. Bởi vì phủ không đảo tình huống đã liên lụy đến ẻ lì xì dạ rồi, bản thân ẻ lì xì dạ liền ở vào bi ai giai đoạn, hoàn toàn một cái không chú ý lại nghiêm trọng, Phương Thiên cảm giác mình lại muốn mất ngủ. Nhìn ẻ lì xì dạ dáng rất bi thương, Phương Thiên trong thời gian ngắn chân tâm không cách nào thích ứng. Dù sao trước một khắc còn đang cùng mình thần thương giang kiếm, cấp trắng trợn ám đoạn. Sau một khắc liền đầy mặt khuôn mặt u sầu thương cảm, thê lương thở dài. Là cá nhân cũng sẽ ở ý loại chuyện này, làm như số lượng không nhiều bằng Hữu Phương Thiên cũng không có loại kia không giúp đỡ ý tứ. Bất quá cũng may ẻ lì xì dạ về sau tâm tình không tệ, lôi kéo Phương Thiên tại phủ không đảo lên đi dạo xung quanh, ăn uống thỏa thuê. Trong tiệm cơm, Phương Thiên trừng lớn hai mắt nhìn xem trước mặt vừa mới lên bàn một mực siêu cấp thế lực bá chủ tôm hùm thân thể có nửa người thân thể lớn nhỏ, cái này cố bản hầu như chỉ có thể thả xuống một bản như vậy thái phẩm. Cơ mờ nở, này tôm kích cỡ phải hay không vượt chỉ tiêu? Còn có thế giới này lại có tôm thứ này, thực sự là đủ bất ngờ. Bất quá, phù không đảo lên đều là nước ngọt, vì sao nước ngọt tôm kích cỡ sẽ lớn như vậy, này không khoa học. Phương Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào trước mặt tôm hùm lớn, trong lòng dâng trào không ngớt. Đừng xem, nước miếng chảy ra. Một bên ẻ lì xì dạ nhìn thấy Phương Thiên này tầm khó mà tin nổi bộ dáng lập tức dâng lên một loại cảm giác ưu việt, luận kiến thức ẻ lì xì dạ vung Phương Thiên mấy vạn con phố. Cái này thật sự là làm cho nàng cảm thấy mỹ mãn, trong lúc nhất thời lông mày triển khai cầm lấy dao nĩa cắt tôm hùm ăn. Chờ đã. Phương Thiên nhìn thấy ẻ lì xì dạ động đao vội vã gọi vào, giơ tay ngăn lại ẻ lì xì dạ dao nĩa. Cái gì? Ẻ lì xì dạ Vương Vấn Thiên nghiêm túc như vậy có chút ngạc nhiên hắn muốn nói gì, thế là dừng lại động tác chờ đợi vấn đề. Sau một khắc chỉ thấy Phương Thiên nhìn chằm chằm tôm hùm nuốt nước miếng một cái, giơ tay lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai cắt một khối nói: "Ta xuất tiền ta ăn trước." Giang giác. Ẻ lì xì dạ nghe nói như thế trực tiếp tức giận đến bóp nát đao trong tay xiên, hận không thể một cái tát bay qua, quất bay trước mặt cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Sau Ế lì xì dạ thật vất vả đợi đến người phục vụ thay đổi một bộ dao nĩa trở về, hai người mới chuẩn bị dùng cơm. Trước đó Phương Thiên thử một cái tôm thịt sau hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm tôm hùm lớn, mỹ vị. Trừng lớn hai mắt, phản phất chỉ nhìn thịt chạch liền nước miếng chảy ròng, không thể chờ đợi được nữa muốn phải tiếp tục thưởng thức. Giơ tay hướng về tôm hùm lớn mới tới, mà Ế lì xì dạ cũng vào lúc này giơ tay chuẩn bị dùng cơm. Trong chớp mắt, Phương Thiên cùng Ế lì xì dạ dĩa ăn vừa mới chạm vào tôm thịt mấy mắt, một cái chân đột nhiên từ một bên kéo tới, mạnh mẽ đạp bay trước mặt hai người bạn cùng với tôm hùm lớn. Tôn hùm lớn bay. Bay. Bay mất. Chạm đùng. Tôn hùm lớn nặng nề rơi xuống đất vừa vặn bị đi ngang qua phục vụ viên đạp một chân, khiến cho người phục vụ dọa nhảy. Tôn hùm lớn hoàn mỹ đã trở thành không thể ăn dùng vật. Phương Thiên hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết, bổn đại gia chính là thu gặt ngươi sinh mạng người. Một tên nam tử đá bay bàn, dẫm lấy dư thừa cái ghế kêu gào mà chỉ vào Phương Thiên, khắp khuôn mặt là nụ cười khinh thường. Sau một khắc, ngồi trên ghế dựa Phương Thiên dường như núi lửa bộc phát giống như sôi trào. Của ta tôn hùm lớn a a a. Nhiệt huyết rít gào Phương Thiên dốc hết khí lực một quyền lấy tốc độ của tia chớp hướng lên trước mặt kêu gào nam tử một đòn. Ầm. Một quyền đến thịt cảm giác trong nháy mắt mọc đầy chu vi thực khách náo hải. Chương 127 tôn hùm thành bùn. 127 tôn hùm thành bùn. Của ta tôn hùm lớn a a a. Nhiệt huyết rít gào Phương Thiên dốc hết khí lực một quyền lấy tốc độ của tia chớp hướng lên trước mặt kêu gào nam tử một đòn. Ầm. Một quyền đến thịt cảm giác trong nháy mắt mọc đầy chu vi thực khách náo hải. Đáng sợ quyền phong tại trong nhà hàng phóng ra. Không ai từng nghĩ tới kêu gào nam tử trực tiếp bị Phương Thiên không chút lưu tình một quyền đánh trúng vào chính diện. Mạnh mẽ lực quyền nhất thời bạo phát, Phương Thiên quả đấm không phải là phổ thông nắm đấm, là mang theo hủy diệt quả đấm. Bất quá cũng may Phương Thiên cũng không hề bùng nổ ra ma lực, bằng không phủ không đảo tầng thứ tư nói không chắc liền trong nháy mắt nổ tung. Mà Phương Thiên căn bản cũng không có cân nhắc qua đối phương là ai, có mục đích gì, vẹn vẹn chỉ biết một chút. Của ta tôn hùm lớn không rồi. Thế là tại đối phương kêu gào thời gian muốn cũng không có muốn mà cấp tốc ra quyền, nội tâm hắn bi thống không cách nào hình dung. Như thế mở mang tầm mắt tôm hùm tại trước đây nhưng là xưa nay đều chưa từng ăn, liền nghe đều chưa từng nghe nói. Bây giờ thật vất vả gặp được như vậy thần kỳ vật chủng, trong đó mỹ vị càng là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Loại kia mỹ vị càng làm cho Phương Thiên mê muội, trong nháy mắt để Phương Thiên lâm vào cùng nhiệt. Chỉ là ai sẽ nghĩ tới tại ăn chiếc thứ hai thời khắc, miệng vẫn không có đụng tới đã bị lai lịch không rõ người một cước đã bay. Sau đó còn bị đi ngang qua phục vụ viên một cước giẫm thành bùn. Bay mất coi như xong, nói không chắc còn có thể nhặt lên rửa qua còn có thể ăn. Nhưng là kết quả lại bị đi ngang qua phục vụ viên giẫm thành bùn. Bùn. Đầu dương trăng tỏ dạng, tôn hùm thành bùn. Đất trắng ngỡ như xương, tôn hùm thành bùn. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, tôn hùm thành bùn. Túi đầu nhớ cố hương, tôn hùm thành bùn. Bùn, tôn hùm, ngươi bị chết thật thê thảm a. Phương Thiên nội tâm cơ hồ là hỏng mất, khó mà chịu được. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ có thể tưởng tượng được. Lúc này Phương Thiên phảng phất cảm giác được đến từ huyết dịch sôi trào, trong hai con ngươi bùng nổ ra hỏa diễm bình thường nhiệt huyết. Nắm chặt nắm đấm liền hướng lên trước mặt ra hỏa một quyền. Oeng. Đáng sợ quyền phong quyết tán, giống như sóng trùng kích. Trong phút chốc toàn bộ khách sạn giống như là bị cao bạo bom cho tập kích bình thường. Cửa sổ cửa lớn trong cùng một lúc phá nát, kể cả vách tường đồng thời nổ tung có thể thấy rõ ràng ngoại cảnh vết nứt. Bất kể như thế nào, Phương Thiên chỉ muốn phát tiết, phát tiết trong lòng cái cố này khó mà đè nén phẫn nộ. Phốc a. Bị đánh trúng nam tử căn bản cũng không có làm rõ xảy ra cái gì, vốn định chào phúng một phen, thưởng thức một cái Phương Thiên vẻ mặt. Ai biết vừa mới nói xong cũng trước mắt hoa lên trên mặt truyền đến đau đớn một hồi, đồng thời thân thể bay lên không cảm thụ như bay cảm giác. Ta Đường Đường Thiên Diệt thành viên cư nhiên bị một cái lai lịch không rõ ra hỏa đánh. Lúc này nam tử liền lửa giận đốt cháy, cắn răng nghiến lợi muốn phải phản kích, thời gian bỗng nhiên nhận ra được ma lực của mình bất kể như thế nào điều động đều không thể chống đỡ được trên nắm tay lực đạo. Nhận ra được không đúng, nam tử toàn thân ma lực tại sau khi bị đánh trúng trước tiên bạo phát. Chỉ tiếc ma lực của hắn liền Phương Thiên sức mạnh thân thể đều không thể ngăn cản, toàn bộ nhưng là hướng sau lưng bay đi. Ầm. Nam tử va nát sau lưng vách tường thẳng tắp bay đi, đáng sợ va chạm khiến hắn một trận thống khổ, này vẫn chưa xong. Thân thể hắn hoàn toàn không có cách nào tự kiềm chế, cho dù là ma lực toàn bộ triển khai cũng không cách nào dừng lại. Trong phút chốc, nam tử lấy một đường thẳng xuyên suốt cả tòa phủ không đảo tầng thứ tư, một đường mạnh mẽ đâm tới phá hủy phòng ốc vô số, thân thể tại giữa không trung tự do gãy, phản phất chính là mất đi khống chế món đồ chơi. Ầm ầm, ầm ầm. Liên tục không ngừng va chạm nhấc lên tầng tầng khói bụi, không có ai nhìn rõ ràng rốt cuộc là ai đồ vật phá hủy dọc theo đường đi phòng ốc. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, tuyệt đối không thể tới gần, bằng không chắc chắn phải chết. Ầm. Phốc cát. Liên tục không ngừng va chạm để nam tử một ngụm máu tươi từ trong miệng phun mạnh ra ngoài. Chỉ tiếc liên tục va chạm mặt đất vô số lần sau tốc độ cũng không hề yếu bất mà là tiếp tục hướng về một phương hướng đánh tới. Ầm. Đột nhiên nam tử đụng vào lần thứ 4 trên tường thành, kết quả mạnh mẽ dư lực trực tiếp đưa hắn xuyên suốt tường thành bay ra phủ không đạo phạm vi quản hạt. Trong chớp mắt, nam tử cảm thụ gào thét phong động, bên tai tràn đầy gió rít gào. Thời khắc này hắn mới bừng tỉnh, chính mình bay ra phủ không đạo. Cái này không thể nào. Một quyền bị người từ phủ không đạo trung tâm đánh bay đến phủ không đạo bên ngoài, coi như là Thiên Diệt thành viên cũng là cực kỳ rung động. Một bước không ngừng bay đi trong nam tử trừng lớn hai mắt thân thể không cách nào và khí áp chống cự cả người giống như thiên thạch hướng xuống đất rơi xuống. Vào giờ phút này hắn duy nhất có thể làm đến sự tình chỉ có một kiện. A ha ha ha, đây tuyệt đối mộng. Nhất định là mộng. Hoàng mất cười lớn, một màn đáng sợ này phảng phất như vậy không chân thực. Nam tử trong đầu hoàn toàn dường như mộng ảo y hệt mê man, trên thế giới làm sao có thể sẽ có người có thể một quyền đem người đánh bay hàng ngàn, hàng vạn dặm. Cuối cùng nam tử mang theo như mộng bình thường cảm tưởng rơi vào phủ không đảo chi xuống núi đồi bên trong. Ầm ầm. Nam tử rơi xuống nháy mắt vạn trượng sóng đất đội đất mà lên, đáng sợ chấn động mang theo đinh thai nhức óc tiếng va chạm khuyết tán bốn phía. Gò núi bên trong mạnh mẽ mà bị nam tử đập ra to lớn hố động. Dạn nước bùn đất bị ép chặt được khó có thể tin, mà nam tử sớm đã không có sinh khí. Tại va chạm nháy mắt thân thể của hắn căn bản vô pháp tiếp nhận được đáng sợ như vậy xung kích cùng va chạm, cho dù thực lực của hắn hơn người, nhưng cũng không chịu nổi Phương Thiên một quyền mang tới lực trùng kích, còn có phấn toái hết thể lực đạo. Của ta tôn hùng lớn không còn. Giờ khắc này Phương Thiên một mặt khóc không ra nước mắt mà nhìn một bên bị người phục vụ không cẩn thận dẫm thành bùn tôm hùm lớn loa nước được không biết làm sao. Nhưng mà chung quanh thời khắc một mặt hoảng sợ nhìn khóc không ra nước mắt Phương Thiên, vừa mới một quyền oai làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được chấn động cùng sợ hãi. Lúc này ẻ lì xì dạ không nói gì mà nhìn Phương Thiên, trước tiên không nói hắn một quyền đem người đánh thành ngôi sao. Liên nói hiện tại Phương Thiên khóc không ra nước mắt bộ dáng hoàn toàn sẽ không giống là cái cường giả cần phải có tư thái. Tuy rằng tôm hùm không còn quái đáng tiếc. Đừng xoắn xuýt, tiêu nữa một phần không phải tốt. Elysi dạ không đành lòng Phương Thiên thương tâm như vậy, vội vã nhắc nhở. Hy vọng Phương Thiên không nên như vậy xoắn xuýt trên đất này bản tôn hùng lớn. Nghe vậy Phương Thiên tâm tình khá hơn nhiều, thế nhưng là ở trong lòng trở nên trầm tư. Mã Đở Xạ cho tài chính gần như có 9000 kim tệ, tôn hùng lớn một bản 100 kim tệ. Tuy rằng quý, nhưng là tuyệt đối giá trị cái giá này. Bất quá thật là đắt, 100 kim tệ một bản toàn thân gộp lại cũng không quá 9000 kim tệ. Thẳng thắn không ăn. Tuyệt đối không được, hoàn toàn sẽ không có ăn sảng khoái. Người phục vụ một ván nữa tôn hùng lớn. Tính toán tỉ mỉ sau, Phương Thiên vẫn là không nhịn được kêu một bàn. Người phục vụ nghe được lúc này chạy đi cho nhà bếp nói, vừa mới Phương Thiên biểu hiện ra thực lực tuyệt đối là khủng bố. Thực khách chung quanh dồn dập đứng dậy tính tiền rời đi, toàn bộ cửa hàng càng bị vừa mới dư vi xung kích được rách nát. Sau đó, trong nhà hàng cũng chỉ trên dưới Phương Thiên cùng Elysi dạ hai người, người chung quanh đều bước nhanh rời đi. Cùng lúc đó, mới một bàn tôm hùm lớn lên đây. Lần này Phương Thiên hài lòng ngồi ở rách nát trong cửa hàng cầm lấy dao nĩa chuẩn bị thưởng thức. Ồ, xem ra tên kia đã được giải quyết. Thực sự là lợi hại a, Phương Thiên. Đang chờ Phương Thiên một dĩa ăn chuẩn bị xuống đi thời điểm, cửa lớn đi tới một vị âm lãnh nam tử. Tuyết trắng da rẻ cho người một loại ốm yếu cảm giác, thế nhưng trên người hắn phát tán ra âm lãnh ma lực lại nói cho người khác biết căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy. Ma lực từng trận đột kích, toàn bộ quán cơm đều lâm vào chấn động. Trên bàn tôm hùm lớn run rẩy thân thể hướng bên cạnh bàn rời đi. Trong chớp mắt, Phương Thiên giơ lên tôm hùm lớn quay đầu nhìn về phía một bên nam tử cắn răng nghiến lợi gọi vào. Các ngươi xong chưa a, không biết tôm hùm lớn rất đắc ư? Đồng thời một bên ẻ lì xì ra nhìn chăm chú vào nam tử lóe lên bất ngờ, đứng dậy đứng thẳng. Đề phòng mà nói ra, không nghĩ tới Thiên Diệt Phó Đoàn Trường lại xuất hiện tại nơi này, xem ra là cái bút món làm ăn lớn. Elysia, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngươi có thể là của chúng ta khách hàng tiềm năng, cho nên ta sẽ không ra tay với ngươi. Nam tử ưu nhã mỉm cười, tầm mắt từ Elysia thân di chuyển đến Phương Thiên trên người. Tiếp lấy trên mặt vẻ mặt trở nên băng lạnh, sắc ý đột nhiên bạo phát. Hắn đối với tay nâng tôm hùm lớn Phương Thiên lạnh lùng nói, "Phương Thiên, có người mua mạng của ngươi." Cho nên, đi chết đi. Áo nghĩa nữ thần trừng phạt. Sau một khắc, nam tử đứng ở trước cửa giang hai tay ra, toàn thân bùng nổ ra xung thiên ma lực, băng xương khí tức từ lòng bàn chân lan tràn tứ tán. Chương 128, 128 ngươi không nên làm như vậy. 128 ngươi không nên làm như vậy. Phương Thiên, có người mua mạng của ngươi. Cho nên, đi chết đi. Áo nghĩa. Nữ thần trừng phạt. Sau một khắc, nam tử đứng ở trước cửa giang hai tay ra, toàn thân bùng nổ ra xung thiên ma lực, băng xương khí tức từ lòng bàn chân lan tràn tứ tán. Đến từ nam tử tập kích trong nháy mắt đột kích, ấm lánh ma lực giống như rắn độc từ bốn phía tám phát tới tập kích. Lưới. Cảm giác được đột kích ma lực, Phương Thiên cùng Elysi dạ biến sắc mặt thả người nhảy lên một cái. Ầm, oeng. Quán cơm trong nháy mắt nổ tung, mảnh vỡ tung tóe bốn phía. Trên đường phố người đi đường càng bị bất thình lình ôm sợ đến chạy chối chết. Gần nhất phù không đảo sự cố liên tục, cư dân trong lòng đều mang một loại lo lắng. Tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng liên tục không ngừng sự cố nhưng lại làm cho bọn họ rõ ràng phù không đảo trở nên không yên ổn rồi. Nổ tung vừa hiện, cư dân vội vã chạy trốn, mấy hơi sau cả con đường trở thành khu không người. Trống rỗng được làm người ta hoảng hốt, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Mà lúc này đây, Phương Thiên cùng Elysi ra một tả một hữu rơi xuống một bên trên nóc nhà. Phương Thiên hai tay giơ bàn ăn, phía trên tôm hùm run run liên tục. Bất quá cũng may cũng không hề muốn rơi xuống dấu hiệu, này làm cho Phương Thiên hơi chút yên tâm lại. Một bên khác, Ệ Lỷ Sỉ Dạ ôm người phục vụ mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm trong lúc nổ tung nam tử, nàng nắm lấy phục vụ viên từ lâu sợ đến hồn phi phách tán. Nhận ra được điểm ấy, Ệ Lỷ Sỉ Dạ hơi vung tay cánh tay đem nắm lấy phục vụ viên ném đi ra ngoài. Kinh hoàng phục vụ viên hét dầm lên, ngã rơi xuống đất nhấp nhô mấy mét. Về sau mới hiểu được Ệ Lỷ Sỉ Dạ vô tâm bảo hộ nàng, lúc này bỏ lên hướng về nơi xa đào tẩu. Vừa lúc đó, khói đặc quần quần quán cơm phế tích bên trong. Nam tử đứng ở bên trong đang nổ trung tâm, ngẩng đầu nhìn về phía Ệ Lỷ Sỉ Dạ phương hướng. Vẻ mặt có vẻ một trận âm lãnh. Sắc ý là phân tán thời khắc phảng phất là tự cấp Ệ Lỷ Sỉ Dạ cảnh cáo. Chỉ bất quá Ệ Lỷ Sỉ Dạ chưa từng có sợ qua ai, cho dù là đối mặt Phương Thiên, nàng cũng là chính diện nên địch. Joseph, ngươi cho rằng điểm ấy sắc ý liền có thể để cho ta lùi bước sao? Ta Ệ Lỷ Sỉ Dạ vẫn không có yếu đuối như vậy. Ệ Lỷ Sỉ Dạ đối với Joseph sắc ý bất mãn hết sức, màu vàng lòng con ngươi bên trong lập lòe cường đại hơn sắc ý cùng cảnh cáo. Long uy từng trận quyết tán, cương quyết chính diện xung kích Joseph ma lực. Joseph nhận ra được Ệ Lỷ Sỉ Dạ ma lực thu lại sắc ý, ôn nhu nói ra, cũng không phải như vậy. Đối với khách hàng chúng ta đều sẽ hảo tâm nhắc nhở. Nếu như vừa mới cho ngươi sản sinh bất mãn, ta ở nơi này xin lỗi. Dù sao chúng ta rất có thể sẽ lâu dài hợp tác, Thiên Diệt sẽ không bỏ qua bất luận cái nào khách hàng tiềm năng. Elysi giả nghe xong rổ xẹt lời nói khuôn mặt lộ ra khinh thường, xì mũi coi thường mà nói ra. Các ngươi sẽ đối đồng bạn của ta ra tay, ngươi cho là ta còn có thể sẽ là các ngươi khách hàng tiềm năng sao? Vì sao không thể? Chúng ta từ trình độ nào đó đến đem vẹn vẹn chỉ là vũ khí, cũng sẽ không liên lụy đến ân oán bên trong. Thì như trong chiến tranh binh sĩ, chỉ là cô máy chiến tranh cũng không có bất kỳ đúng sai cùng ân oán. Joseph rất là kiên nhẫn đối Elysi dạ giải thích nguyên tắc của bọn hắn, giống như là cho khách hàng giới thiệu mình nghiệp vụ như thế. Chỉ bất quá, Elysi dạ cũng sẽ không nghe Joseph rong dài. Lạnh lùng chào phúng nói, thực sự là đáng thương người, ngay cả mình theo đuổi đều không có. Cũng không phủ nhận, Thiên Diệt mỗi người đều có được bất đồng bi ai. Lại như Elysi dạ ngươi trước đây như thế. Không phải sao? Trước chân lý chi nhãn thành viên, Elysi dạ đại nhân. Joseph mỉm cười nhìn Elysi dạ. Câu nói này lập tức để Ệ Lỷ Sỉ Dạ bỗng nhiên trừng hai con mắt, sắc ý phân tán mà chăm chú nhìn Joseph. Ngươi điều tra ta? Cũng không phải, chỉ là tại điều tra Phương Thiên thời điểm thuận tiện tra được tin tức của ngươi. Nguyên tắc của chúng ta nhưng là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Joseph mỉm cười giải thích, đồng thời cũng không có ý định sẽ cùng Ệ Lỷ Sỉ Dạ trò chuyện. Quay đầu nhìn về phía một bên khác Phương Thiên, chỉ là vào lúc này Joseph chân mày hơi nhíu lại. Phương Thiên, giới tính nam. Thực lực không rõ, nơi sinh không rõ, chủng tộc hư hư thực thực nhân loại. Tính cách không rõ. Đây chính là Joseph điều tra Phương Thiên kết quả, nhiều như vậy không rõ khiến hắn cảm giác Phương Thiên phải hay không đã từng sửa đổi danh tự. Hơn nữa Phương Thiên danh tự này hết sức kỳ quái, không giống như là bất kỳ chủng tộc nào danh tự. Đối mặt không biết làm như bảo toàn kế sách, tự nhiên là từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng Thiên Diệt cũng sẽ không bởi vì điểm này nhiệm vụ mà hỏng rồi danh tiếng của mình. Từ gần nhất chuyện đã xảy ra xem ra, truyền thuyết tiểu đội dù bạ cùng Phương Thiên có một trận chiến. Nghe đồn Phương Thiên chiến bại, dù bạ bị thương. Từ chuyện này có thể suy đoán ra một điểm. Phương Thiên thực lực không bằng dù bạ. Nhưng coi như là không bằng dù họa, cũng nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Dù họa là thế hệ trước cường giả, thực lực của nàng hầu như cùng Thiên Diệt mấy vị tổng đoàn trưởng sóng vai. Đến như vậy một cái Phương Thiên thực lực đại trí là có thể đoán được, thế là Thiên Diệt phái ra hai vị thành viên. Một tên bởi vì đem tôn hùm lớn cho đạp bay dẫn đến mình bị đánh bay không rõ nhân sĩ, cùng với nắm giữ siêu cao thực lực phó đoàn trưởng Joseph. Phương Thiên, xem ra ngươi vẫn không có làm rõ hiện tại tình hình. Joseph nhìn thấy hai tay giơ tôn hùm lớn, sự chú ý tất cả tôn hùm trên người Phương Thiên. Vẻ mặt nhanh chóng trở nên âm lãnh. Sát ý từ trên người bạo phát, ma lực, sát ý, uy thế toàn bộ khóa chặt tại Phương Thiên trên người. Chỉ bất quá Phương Trời hoàn toàn liền không có cảm giác, giơ tôn hùm một mặt xoắn xuýt mà nhìn Joseph. Có thể trước tiên dừng một cái sao? Ta đưa cái này tôn hùm ăn tươi trước tiên. Giờ phút này Phương Thiên đối với đánh nhau hoàn toàn không có hứng thú, bởi vì tôn hùm mỹ vị đã bắt làm tù binh hắn. Chỉ tiếc rổ sệt nghe nói như thế lập tức cho rằng Phương Thiên tại coi thường chính mình, vung tay chỉ về Phương Thiên, trầm giọng quát nói: "Màu đen tuyệt vọng." Tu cục 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 cục. Đen nhánh ma lực từ rổ sệt dưới chân tràn ra, nhanh chóng trở thành dung hợp thành làm một đầu đen nhánh manh thú. "Giống." Hắc thú tiếng gào thét mang, tại ma lực ảnh hưởng phát ra một loại da đầu tê dại gầm rú. Thanh âm này mang theo uy hiếp tính, lấy ma lực chuyển đổi sóng âm, lấy đạt đến đánh gãy đối phương ma lực bước sóng. Cảm giác được gầm rú bên trong mang theo cảm giác quái dị, một bên ẻ lì xì dạ lông mày trở nên trầm tư. Nghiêm túc nhìn chằm chằm hắc thú thân thể, hai con ngươi ngưng lại, trong tầm mắt lập tức có thể nhìn thấy vô hình ma lực bước sóng. Thì ra là như vậy. Chớp mắt phân tích đi màu đen bước sóng, ẻ lì xì dạ cũng coi như đã minh bạch trong đó vận dụng. Bất quá, nàng không có chút nào lo lắng. Phương Thiên thực lực nàng giải, loại kia dường như động không đáy ma lực. Nghiên ép phân phái hết thảy. Joseph tại dạng này Phương Thiên trước mặt chính là một con kiến. Chỉ bất quá Phương Thiên lực chú ý căn bản là không ở Joseph trên người, giơ tôn hùm lớn một bộ không trên không dưới dáng vẻ. Bởi tôn hùm quá lớn phải dùng hai tay năng lực bắt được bàn ăn, điều này sẽ đưa đến Phương Thiên không cách nào dùng một cái tay đến ăn tôn hùm. Giết hắn. Lúc này Joseph nộ quát một tiếng, trước mặt hắc thú thả người nhảy một cái hướng về Phương Thiên phương hướng xông đi. Lúc này Phương Thiên vội vã nhảy lên một cái, tránh ra công kích. Ầm ầm. Trước một khắc đứng yên nóc nhà lập tức nổ tung. Mảnh vỡ tung tóe tứ phương. Sợ đến Phương Thiên vội vã giơ lên cao tôn hùm, chỉ lo cho bụi bay đến mặt trên. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Joseph hai mắt trừng, mạnh mẽ ma lực lập tức phun trào. Dưới chân hắn một mảnh đất mặt đều trong nháy mắt trở nên đen nhánh, vô số màu đen dã thú từ đen nhánh mặt đất tuôn ra. Vô hạn màu đen. Cục 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 cục. Một mảnh đông nghịt hắc thú từ Joseph dưới chân mặt đất một nhảy ra, hướng về giữa không trung Phương Thiên đánh tới. Đối mặt rậm rạp chẳng chỉ hắc thú đột kích. Phương Thiên khuôn mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, khó có thể tin ngoác to miệng kêu thảm thiết nói: "Không nên tới. Không nên tới a." Ầm ầm. Ầm ầm. Phương Thiên bị vô số hắc thú đồng thời đánh trúng, nhàn rỗi trong sản sinh kinh thiên động địa nổ tung. Toàn thân do ma lực mà thành hắc thú lấy tự bạo phương thức tập kích giữa không trung Phương Thiên. Thời khắc này, Joseph lộ ra nụ cười chiến thắng, quay đầu nhìn về phía một bên Elysia chào phúng nói: "Đây chính là của ngươi đồng bọn sao?" "Elysia, thực sự là đủ yếu. Nói cho cùng chung quy chỉ là cá nhân loại." Mà Elysia một mặt túi đầu thở dài mà nhìn Joseph, dùng ngón tay xoa xoa lông mày, bất đắc dĩ thở dài: "Joseph, ngươi không nên làm như vậy. Nếu như ngươi để Phương Thiên ăn trước xong tôm hùm, nói không chắc còn có thể còn sống trở về." "Có ý gì?" "Ế lì xì dạ, đầu góc ngươi cũng bắt đầu không bình thường sao? Không người nào có thể từ của ta hấp thú trước mặt đào tẩu." Joseph khinh thường nhìn Ế lì xì dạ, đối với Phương Thiên tình huống không để ý chút nào. Lâu dài trong chiến đấu Joseph dùng chính mình hấp thú đạt được vô số thắng lợi, thời gian càng lâu, Joseph càng là cảm giác được vô cùng cảm giác thỏa mãn. Không có ai, không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn màu đen nổ tung. Ma lực áp xúc sau nổ tung tuyệt đối không phải phổ thông nổ tung. Loại này nổ tung hoàn toàn chính là từ căn bản hủy diệt tất cả xung quanh. Bất luận người nào đều không có may mắn thoát khỏi cơ hội. Liên ở Joseph khinh thường Elysia thời gian, giữa không trung rơi xuống khỏi một bóng người. Phù phù. Va chạm mặt đất âm thanh làm cho Joseph cùng Elysia liếc mắt, rất nhanh trên mặt của hai người phân biệt lộ ra bất đồng vẻ mặt. Elysia là bất đắc dĩ cùng đồng tình, mà Joseph là chấn động. Lại có thể tại của ta hấp thú dưới vụ nổ hoàn hảo không chút tổn hại, phương thiên thực lực của ngươi thật là khiến người ta chấn động. Thế nhưng ngươi chỉ có thể dừng bước tại nơi này rồi. Không có người nào là thiên diệt giết không được. Joseph cao ngạo lạnh giọng quát lên, hai con ngươi lóe lên quyết định. Hắn quyết định lấy toàn lực diệt sát Phương Thiên, không lưu bất kỳ chỗ trống. Mà Phương Thiên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, một mặt thất hồn lạc phách nói: "Ta, Tôn Hùng." "A." Phương Thiên ngửa mặt lên trời hống một tiếng. Ma lực dâng trào ra. Long. Cùng bạo ma lực hướng về bốn phía bạo phát tuôn tới, to lớn ma lực cổ sáng tại tầng thứ tư bên trong đội đất mà lên. Thời khắc này tầng thứ tư cư dân phảng phất hồi tưởng lại trước đó tầng thứ năm giải thể sợ hãi. Loại kia đến từ nội tâm run rẩy cùng sợ hãi. Lẽ nào tầng thứ tư cũng không có cách nào chạy trốn hủy diệt vận mệnh sao? Vô số người ngây ngốc nhìn phía xa bùng nổ ra ma lực cổ sáng, trong lòng nhấc lên tâm tình tuyệt vọng. Nhưng mà sau một khắc cổ sáng biến mất rồi, thay vào đó là dường như dung nham giống như phun trào đen nhánh ma lực chất lỏng. Ma lực sinh ra chất lỏng tràn ngập bốn phía, Phương Thiên toàn thân bị ma lực bao vây không nhìn thấy vẻ mặt. Nhưng giờ phút này Elysia không nhịn được hơi nhướng mày, nghiêm nghị mà chăm chú nhìn Phương Thiên. Lúc này mới mấy ngày không gặp lại trở nên mạnh mẽ, Phương Thiên bước tiến của ngươi quá nhanh rồi. Ế lì xì dạ rõ ràng cảm giác được Phương Thiên giờ khắc này cùng lúc trước khác biệt, cái này cũng là Phương Thiên đang cùng bạ lì nạ chiến đấu sau trở nên mạnh mẽ thành quả. Lúc này Phương Thiên đú oán mà ngẩng đầu nhìn về phía Joseph, nộ không thể xá mà gầm nhẹ. Dám đem ta thân ái tôm hùm giết chết hai lần. Ta hôm nay liền diệt ngươi hai lần nhìn xem. Không biết này tôm hùm vô cùng quý ư. Ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng cứ như vậy ít tiền, các ngươi không để ý điểm này tiền ta lưu ý à. Ta đã không có tiền a, không có tiền a. Phương Thiên bi phẫn âm thanh trong nháy mắt truyền khắp bốn phía, mà nội dung trong đó trực tiếp để Joseph một trận dại ra. Chương 129 áo nghĩa. 129 áo nghĩa. Dù là năng lực chịu được mạnh mẽ Joseph cũng là tại Phương Thiên bùng nổ ra rít gào bên trong cảm giác được một trận khó mà tin nổi, lúc này sắc mặt dừng lại nhìn Phương Thiên không biết làm sao. nhưng rất nhanh Joseph cũng cảm giác được phẫn nộ, trường chức vị cao Joseph xưa nay cũng chưa từng gặp qua như vậy không coi ai ra gì tình huống. Lửa giận bên trong chú ý giờ phút này Phương Thiên, hết sức bất mãn. Ta Đường Đường Thiên Diệt Phó Đoàn trưởng cư nhiên bị như ngươi vậy xem thường, nhân loại. Ngươi để cho ta cảm thấy lửa giận. Joseph sầm mặt lại, sát ý so với trước kia càng thêm đáng sợ. Trước đó Joseph sát ý cho người là âm lãnh, như vậy hiện tại sát ý của hắn nhưng là cuồng loạn. Khách khách rắc. Ma lực tỏa ra, cao áp ma lực đập vụn Joseph dưới chân mặt đất. Lửa giận đã bò đầy đầu góc của hắn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước Phương Thiên. Nhưng mà Phương Thiên không chút nào yếu thế về chừng đi qua, Joseph ma lực mạnh, như vậy Phương Thiên ma lực càng mạnh mẽ hơn. Trong chớp mắt, Joseph hai tay ở trước ngực vỗ một cái, dưới chân đen nhánh ma lực lập tức tụ tập tại phía trước. Tu cục cục. Ma lực dung hợp âm thanh để một bên Ệ Lỵ Xỉ Dạ cảm giác được không khỏi, loại kia cường độ mức độ hòa hợp đã vượt qua Ệ Lỵ Xỉ Dạ thừa nhận trình độ. Ta còn thực sự là yếu. Ệ Lỵ Xỉ Dạ không thể làm gì khác hơn thở dài một cái, hướng về một bên Phương Thiên nhìn lại. Phương Thiên cảm giác được Ệ Lỵ Xỉ Dạ ánh mắt lập tức sẽ hiểu ý của nàng, thực lực không đủ Ệ Lỵ Xỉ Dạ hiện tại cần muốn rời đi. Đối với cái này tình huống, Phương Thiên không biết làm bất kỳ ngăn trở nào, như vậy tình cảnh Ệ Lỵ Xỉ Dạ nội tâm là thống khổ. Trong lúc nhất thời Phương Thiên nội tâm hơi có chút không sảng khoái, vốn là mang Ệ Lỵ Xỉ Dạ đi ra giải sầu, nhưng là ai biết lại có thể biết trở nên càng thêm nghiêm trọng. Phương Thiên, của ta lửa giận không phải là ngươi cái này nhân loại nho nhỏ có thể thừa nhận. Không có tự biết ra hỏa chết đi cho ta. Áo nghĩa, hắc ám thế giới. Rầm rầm rầm. Joseph trước mặt màu đen hình cầu từ từ phóng to, trong chớp mắt liền cắn nuốt mất tất cả xung quanh. Trong tầm mắt hoàn toàn mất đi tia sáng, bất kỳ vật gì đều không nhìn thấy. Tầm mắt bị tước đoạt rồi. Đen nhánh trong không gian, Phương Thiên bởi vì thừa dịp sắc mặt đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Liên vào thời khắc này, Joseph gào thét đột kích. Phương Thiên ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Tại bóng đêm vô tận trong thế giới ngươi lại có năng lực gì phản kháng ta? Nhân loại cuối cùng là nhân loại, nhỏ yếu cuối cùng là nhỏ yếu. Đen nhánh bên trong thế giới Joseph hai tay tụ tập ma lực, đen nhánh ma lực vây quanh Joseph hai tay. Ma lực luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn, sản sinh đáng sợ lực cắt. Chu vi tuy rằng không nhìn thấy, nhưng bên tai tràn đầy bị ma khí xoáy cắt nát âm thanh. Trong chớp mắt Joseph hướng về Phương Thiên phương hướng xông đi. Áo nghĩa, loa toàn trùng kích. Bàng bạc ma lực hướng về Phương Thiên vị trí đối mặt xông lên, Joseph không chút lưu tình phát động tiến công. Phương Thiên cảm giác được này cổ ma lực đột kích. Hai mắt chết nhìn chòng chọc phía trước, nắm chặt song quyền hít sâu một cái không khí, há miệng gầm hét lên. Cảm nhận được tức giận sao? Nhưng là ta thừa nhận lửa giận, còn muốn cao hơn người vô cùng. Áo nghĩa, đưa ta tôm hùm. Ầm, oeng. Phương Thiên nắm chặt song quyền hướng về đối diện đột kích Joseph xông đi, kèm theo ma lực hoạt động. Càng là đáng sợ quyền phong bộc phát ra. Coi như là đen nhánh thế giới thì lại làm sao? Chuyện này đối với Phương Thiên tới nói căn bản là không trọng yếu. Quan trọng là phù không đảo giá hàng quá cao, tôm hùm quá đắt. Bên ngoài ăn 3 tháng tiền, tại phù không đảo chỉ có thể ăn một bán tôm hùm. Cho nên, cảm thụ của ta lửa giận đi. Loảng xoảng. Đen nhánh trong hoàn cảnh đáng sợ xung kích trong nháy mắt nghiền ép tất cả xung quanh, không ai từng nghĩ tới Phương Thiên sẽ như thế thô bạo không khác biệt tiến công. Cũng may Ệ Lỵ Xỉ Dạ sớm tại thế giới màu đen bạo phát trước một khắc liền rút lui. Bất quá Joseph lại bất động, hắn ở vào thế giới màu đen bên trong, đối mặt này cố khó mà phản phát sóng trùng kích thân thể đột nhiên run lên, máu tươi không nhịn được từ trong miệng phun ra ngoài. Phốc hở a a a. Phần phật. Máu tươi từ trước ngực của hắn rơi trên mặt đất. Đáng sợ uy lực khiến hắn trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước Phương Thiên vị trí. Tại hắn thế giới màu đen bên trong hắn đủ có thể nhìn thấy năng lực, thời khắc này nhìn thấy Phương Thiên khuôn mặt sau hắn sợ ngây người. Tại sao, ngươi tại thế giới của ta có thể còn có thể nhìn thấy? Joseph lầy ngụm máu tươi địa chất hỏi Phương Thiên. Vừa mới công kích của mình trong nháy mắt bị Phương Thiên tan rã, đồng thời còn bị phản kích thành vết thương chí mệnh. Ta nhìn thấy ngươi thật kỳ quái sao? Phương Thiên không để ý chút nào Joseph lời nói, tại Phương Thiên trong mắt Joseph bùng nổ ra thế giới màu đen thời gian liền không có bất kỳ hiệu quả, bởi vì Phương Thiên cảm giác được không tới Joseph tức đoạt tầm mắt. Thật sao? Joseph khó mà tin nổi trừng lớn hai mắt, thân thể đã không cách nào chống đỡ, nặng nề ngã nhào xuống đất lên. Khí tức càng ngày càng yếu. Ta Đường Đường Thiên Diệt Phó Đoàn trưởng lại có thể biết rơi xuống mức độ như thế. Lúc này chung quanh thế giới bắt đầu tan vỡ, dường như pha lê phá nát bình thường rơi xuống. Tầm mắt cũng khôi phục. Chờ Joseph triệt để không tức giận tức sau, Phương Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đã trở thành phế tích nhà hàng trong lòng một trận thê lương. Mang ra thuốc lá đốt, chán nản thở dài một cái. Hai con tôm hùm gộp lại ta mới ăn một miếng. Trong lúc nhất thời, sương mù tràn ngập Phương Thiên bóng lưng không nói ra được bi thương. Chiến đấu kết thúc trước tiên, Ệ Lỵ Xỉ Dạ lập tức từ một bên xông ra. Khá là bất đắc dĩ nhìn phun ra sương mù Phương Thiên, tuy rằng không lo lắng nhưng luôn cảm thấy Phương Thiên như vậy có một loại cô đơn cảm giác. Phương Thiên, chúng ta đi những nơi khác đi. Ệ Lỵ Xỉ Dạ sầu bi bất đắc dĩ nhìn Phương Thiên, âm thanh có vẻ hơi ôn nhu. Nghe vậy, Phương Thiên quay đầu nhìn về phía bên người Ệ Lỵ Xỉ Dạ, phiền muộn ngẩng đầu nhìn trời, hậm hực hỏi: "Ệ Lỵ Xỉ Dạ, ngươi nói tôn hùm lớn tại thiên đường sẽ hạnh phúc sao?" Tôn hùm không còn, giá cũng đánh xong, nhàm chán. Ta quá ngây thơ rồi, ta lại lo lắng gia hỏa này sẽ không vui. Này nghiệp chướng trong đầu sẽ không có loại kia cảm tình. Ệ Lỵ Xỉ Dạ nhẫn mại lấy mình muốn hành hung Phương Thiên kích động, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Phương Thiên, đi cho ta." Nói xong Ệ Lỵ Xỉ Dạ chịu không được mà nắm lấy Phương Thiên sau cổ,
nhấc theo hắn hướng một bên đường phố đi đến. Mà Phù Không Đảo nội bộ người hậu chi hậu giác mà đi vào chiến đấu hiện trường, nhìn thấy chết trận Joseph sau dồn dập trừng lớn hai mắt. Bởi Thiên Diệt sinh động tại trong quý tộc, hết thể dẫn đầu đội trưởng liếc mắt một cái liền nhận ra Joseph. Phiền toái. Đội trưởng thấy đến tử vong Joseph lập tức cảm giác được một trận tê cả da đầu, Thiên Diệt thành viên chết trận này đủ để chứng minh Phù Không Đảo bên trong có nhân vật đáng sợ. Không ngoài dự liệu Thiên Diệt tổng bộ sẽ phái ra đoàn trưởng cấp bậc người đến điều tra chuyện này. Phù Không Đảo lần nữa đối mặt hủy diệt nguy cơ. Chuyện này nhất định phải đăng báo, nếu như không khống chế được tầng thứ tư rất có thể tan rã. Bây giờ Phù Không Đảo đã không thể chịu đựng ở loại kia ngọn lửa chiến tranh, tầng thứ 5 hủy diệt đã là tuyệt vọng tình huống. Lẽ nào tầng thứ 5 hủy diệt chỉ là cái bắt đầu sao? Đội trưởng trong đầu tràn đầy sợ hãi, trong con ngươi có rút lại bất định, nội tâm khủng hoảng dâng trào ra không kìm nén được. Chương 130 Thiên Diệt hội nghị. 130 Thiên Diệt hội nghị. Joseph chết trận tin tức bị Phù Không Đảo phong tỏa, ngoại trừ cần thiết nhân vật bên ngoài những người còn lại hoàn toàn không biết đạo xảy ra cái gì. Thế nhưng tuy vậy phong tỏa tin tức Joseph chết trận sự tình vẫn là chuyển tới Thiên Diệt trong hai. Nhận được tin tức thời khắc, tòa trấn tổng bộ ba vị tổng đoàn trưởng vì đó mà ngừng lại. Thành viên tử vong sự tình cũng coi như là chuyện thường, nhưng phó đoàn trưởng cấp bậc chết trận sự tình có thể nói là rất ít thấy. 10 vị phó đoàn trưởng bây giờ trở nên chỉ có 9 vị, tạm thiếu vị trí nhất định muốn có người thế thân. Mỗi cái phó đoàn trưởng đều có được chính mình phạm vi quản hạt, mà Joseph chính là Phù Không Đảo phân bộ người phụ trách. Bây giờ Joseph chết trận này không thể không muốn người thế thân vị trí, thế là ba vị tổng đoàn trưởng tổ chức hội nghị. Cựu mệnh phó đoàn trưởng hình chiếu trong nháy mắt xuất hiện tại trong phòng họp, trên mặt của mỗi người đều mang một chút ý bên ngoài cùng ngạc nhiên. Bọn họ hết sức tò mò là ai đánh bại Joseph. Bất quá cái vấn đề này cũng không phải lần này hội nghị trung tâm. Hội nghị vừa bắt đầu, tổng đoàn trưởng một mặt nghiêm túc nói ra. Joen đi vào. Vừa nói xong, phòng họp cửa lớn chậm rãi đẩy ra. Một tên tóc đen con ngươi màu đỏ nam tử chậm rãi đi vào. Màu đen áo gió tản ra một loại mùi nguy hiểm, khi tiến vào phòng họp sau trên mặt của hắn liền mang theo mỉm cười. Các vị tổng đoàn trưởng, các vị phó đoàn trưởng các ngươi khỏe. Ta là Joen. Tổng đoàn trưởng nhìn thấy Joen đi vào nhìn về phía chu vi phó đoàn trưởng nghiêm túc nói ra. Joseph chiến bại sự tình các ngươi biết, hiện tại ta đề cử Joen tiếp nhận Joseph vị trí. Hiện tại bắt đầu bỏ phiếu. Đồng ý. Đồng ý. Không đồng ý. Đồng ý. Không đồng ý. Bỏ quyền. 9 tên phó đoàn trưởng dồn dập quan suất quyết định của mình, cuối cùng lấy 5 phiếu vẽ đồng ý 1 phiếu bỏ quyền, 3 phiếu vẽ không đồng ý tình huống xuất hiện. Vượt qua một nửa đồng ý, như vậy Joen tiếp nhận Joseph vị trí. Đồng thời điều tra Joseph chết trận trước giao cho. Tổng đoàn trưởng cũng không hề đối với bất kỳ người nào bất mãn, nghiêm túc nhìn Joen. Thấy một màn này Joen lập tức lộ ra mỉm cười, cung kính mà cúc cung nói ra. Đa tạ tổng đoàn trưởng. Như vậy liền như vậy, Joen phó đoàn trưởng hy vọng ngươi tiếp thu Joseph nhiệm vụ sau. Hành sự cẩn thận. Dù sao Joseph thực lực chúng ta đều rõ ràng, có thể đánh giết Joseph người tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa Phù Không Đảo bên kia truyền đến tin tức, truyền thuyết tiểu đội người cũng ở trong đó. Tổng đoàn trưởng nói đến truyền thuyết tiểu đội vẻ mặt không khỏi chìm xuống, Thiên Diệt cùng truyền thuyết lẫn lộn đầu đuôi, có thể nói là lý niệm tương xích tồn tại. Tốt tổng đoàn trưởng, ta sẽ chú ý. Joen nghiêm túc đáp lại tổng đoàn trưởng, sau đó chờ đợi tan họp. Hội nghị sau khi kết thúc, 9 tên phó đoàn trưởng hình chiếu dồn dập biến mất, mà Joen cũng rời khỏi phòng họp. Liên ở ba vị tổng đoàn trưởng muốn lúc rời đi, một người trong đó khá có hứng thú mà nói ra. Phù Không Đảo có vẻ như gần nhất chuyện đã xảy ra hơi nhiều, trước đây không lâu mới chuyển ra tầng thứ 5 giải thể, hiện tại lại có chuyện như vậy xuất hiện. Hẳn là có nguy hiểm gì ra hỏa đến nơi đó, nếu như Joen một người e sợ có chút ứng phó không được. Dù sao truyền thuyết những tên kia cũng tại. Nghe vậy một người khác tổng đoàn trưởng sầm mặt lại. Lạnh lùng nhìn hắn một mắt mới lên tiếng. Xác thực, Joen tuy rằng ở phương diện khác rất mạnh. Thế nhưng tương đối lên truyền thuyết những tên kia chẳng qua là tiểu gia hỏa. Làm sao? Lẽ nào ngươi muốn qua nhìn xem? Tự nhiên, dù sao rất lâu không có nhìn thấy truyền thuyết những tên kia. Như vậy chính ngươi đi thôi. Sau khi nói xong ba vị tổng đoàn trưởng đều rời khỏi phòng họp. Lúc trước đối Phù Không Đảo cảm giác hứng thú người kia cười cười. Đối với mình hai vị này lão đồng bọn khá là bất đắc dĩ, sống lâu cảm tình càng ngày càng nhạt. Một bên khác, Phù Không Đảo trong, Bạt Thật Lâu tiếp không tới rổ sẽ phản hồi. Lập tức khiến hắn nhận ra được một loại không đúng, chỉ là thời điểm này Thiên Diệt phân bộ người nhất theo 300.000 kim tệ đi tới Bạt trước mặt. Phi thường xin lỗi Bạt đại nhân, ngài lúc trước giao cho đã thất bại. Này là đương thời tiền đặt cọc. Xu chưa thiếu. Hiện tại trả lại cho ngài. Tất lại gặp được loại chuyện này chúng ta cũng là thật khó khăn. Lúc trước tay đặt cọc nam tử một mặt áy náy xuất hiện tại Bạt trước mặt. Lúc này Bạt dừng lại, trừng lớn hai mắt, có chút khó tin hỏi: "Nhiệm vụ đã thất bại. Nay thật đúng là bị hư hỏng danh tiếng của các ngươi." "Đúng, đã thất bại. Chuyện này e sợ đã không phải là chúng ta có thể quản lý. Tân nhiệm phó đoàn trưởng gần đây sẽ tới. Đến lúc đó hắn chính sách có lẽ sẽ cùng rộ sẽ không giống nhau, chỗ bằng vào chúng ta trước tiên lui còn tiền đặt cọc. Nếu như cần, mời đến lúc đó liên hệ ta." Nam tử áy náy nhìn Bạt, khom lưng cúi người chào nói. Chỉ bất quá Bạt nghe nói như thế lạnh lùng khẽ hử, bất mãn nói: "Vốn tưởng rằng không cần ta ra tay liền có thể giải quyết sự tình, không nghĩ tới lại có thể biết như vậy. Được rồi, các ngươi Thiên Diệt cách làm ta cũng rõ ràng. Đi thôi." Bạt không vui hướng lấy nam tử trước mặt phất tay, đối với cái này điểm nam tử cũng không có bất kỳ bất mãn. Người khác không rõ ràng Bạt thực lực, nhưng Thiên Diệt không thể không rõ ràng.
Bắt nhưng là 700 năm trước sinh động ở trên đại lục cường giả, thực lực sóng vai đã từng thế giới đỉnh chót. Chỉ là không muốn lại tiếp tục tham dự đỉnh cấp sức chiến đấu, mới tìm được phụ không đảo định cư lên. Sau mượn bằng thực lực mạnh mẽ mà ở phụ không đảo kinh tế lên xé khối tiếp theo, độc chiếm vào bụng. Bởi lúc đó phụ không đảo căn bản vô pháp đối kháng bạn, chỉ có thể mặc cho bài bố. Sau đó phụ không đảo chuyển giao một nhóm tài sản cho bạn, làm như hữu hảo chứng minh. Đây cũng chính là bạt gia tộc khởi nguyên. Hiện nay, bạt quyết định tự mình ra tay, lấy đã từng bạo lực thủ đoạn tới thu thập Phương Thiên. Phương Thiên, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng của ta đáng sợ. Bạt cười nhạt một chút, sắc ý phân tán, nội tâm một trận khinh thường. Phương Thiên, ngươi chung quy chỉ là cá nhân loại thiếu hụt nhiều lắm. Một bên khác, Phương Thiên cùng Elysia mấy ngày nay đều tại lơ lửng giữa trời du lịch. Một đường cảnh sắc khá để Elysia thỏa mãn, tâm tình từ từ tốt lên. Nhưng mà, Phương Thiên sắc mặt có chút không ổn. Mấy ngày tiêu hao trong túi kim tệ nếu không có, mà đỡ xa bên kia cũng không có cái gì tốt chuyển vẫn là như vậy. Tài sản ở vào đông lại trạng thái, cũng không tiện chạy đi lấy tiền. Nếu như đổi đến phụ không đảo bên ngoài địa phương, Phương Thiên trong túi tiền tùy tiện liền có thể tiêu phí nửa năm thậm chí một năm. Thế nhưng nơi này là phụ không đảo, giá hàng địa phương đáng sợ. Tuy rằng phụ không đảo nhân tính hóa thấp xuống người ngoại địa giá tiền, nhưng là vẫn không chịu nổi. Thật muốn ăn tôm hùm lớn, thế nhưng ăn sau chi tiêu có chút phiền phức a. Ngồi ở ven đường trà bánh điếm nghỉ ngơi Phương Thiên, ngâm thuốc lá sắc mặt khẽ biến thành hay, luôn cảm thấy trong lòng có chút nghẹn đến sợ. Lẽ nào ta là ngũ hành thiếu tiền cái loại này người? Không đạo lý a, lấy hiện tại tài sản đến xem đã coi như là có chút tư sản, nhưng là tại sao phủ không đảo tiêu phí cao như vậy? Ta chán ghét lạm phát. Ai, tổng hơi xúc động a. Cầm trong tay thuốc lá rơi vào trong sương mù Phương Thiên, đau thương thở dài một cái không nói ra được bất đắc dĩ. Ngược lại là một bên Elysia căn bản là không để ý vấn đề tiền. Elysia đã từng là long tộc sẽ không có tiền. Hơn nữa Elysia còn cùng phủ không đảo có quan hệ, người như vậy sẽ lo lắng tại phủ không đảo không có tiền dùng. Tự nhiên Phương Thiên lo lắng Elysia cũng là nhìn ra được, nhưng chính là không nói cho chính hắn rất có tiền. Thưởng thức Phương Thiên đau thương, cũng là Elysia là thú. Dù sao hai người không có chuyện gì liền thần thương giang kiếm, đối phương không sảng khoái chính là mình sung sướng. Lúc này, ven đường đi tới một người. Phương Thiên, Elysia. Mấy ngày nay trải qua thế nào? Dù bà cười ha hả nhìn Elysia cùng Phương Thiên, nàng mấy ngày nay đang điều tra chuyện lúc trước sau liền ở phủ không đảo chơi đùa có thể nói là trải qua thoải mái. Dù bà xuất hiện lập tức để Phương Thiên sáng mắt lên, ngẩng đầu mỉm cười nói. Dù bà, đã lâu không gặp. Không bằng chúng ta đi ăn một bữa tôm hùm lớn. Tên cuốn này. Một bên ẹ lỷ sĩ giả nghe được Phương Thiên nói chuyện tôm hùm lớn liền rõ ràng hắn dự định vũng hố dù bà hỏa thực phí rồi. Không thể làm gì khác hơn thở dài một cái, không nói gì mà nhìn dù bà. Mà dù bà một mặt mờ mịt không biết làm sao chuyện quan trọng, đối với tôm hùm lớn nàng cũng biết, đích thật là mỹ vị. Có thể, xem dáng dấp của các ngươi tiền gần như cũng nhanh không còn đi. Mà đỡ xạ chuyện bên đó vẫn không có xử lý tốt, ta mời các ngươi được rồi. Dù bà ngươi thật là người tốt. Nghe nói như thế Phương Thiên lập tức kích động kêu lên, chỉ lo dù bà trốn thoát rồi. Chương 131 phát hiện. 131 phát hiện. Trong nhà hàng, Phương Thiên được như nguyện đại cật đặc cật. Tôm hùm tuy rằng ăn qua, thế nhưng lớn như vậy tôm hùm cũng chưa từng ăn. Hai lần trước bị người đánh gãy vậy thì thôi, nếu như lần này còn ăn không được Phương Thiên thật sự muốn hủy diệt thế giới. Đang ngồi rủ và ngược lại là hết sức ngạc nhiên mà nhìn Phương Thiên đại cật đặc cật, hoàn toàn không hiểu này tôm hùm đối với Phương Thiên tới nói có cỡ nào hạnh phúc. Bất quá, Elysia thì có vẻ hơi bất đắc dĩ, dù sao Phương Thiên ăn tôm con đường như vậy nhấp nô. Phương Thiên, ta hỏi ngươi một chuyện. Lúc này rủ bạ có chút nghiêm nghị mà chăm chú nhìn Phương Thiên, sắc mặt có vẻ nghiêm túc. Phương Thiên nhìn thấy rủ bạ như vậy chăm chú có chút kỳ quái, rất khó đoán được đến cùng là chuyện gì để rủ bạ để ý như vậy. Chuyện gì? Cảm giác được sự tình không tầm thường Phương Thiên thu hồi tùy ý, nghiêm túc nhìn rủ bạ. Trước đó tầng thứ 5 giải thể sự tình. Chúng ta mấy ngày nay điều tra đến tầng thứ 5 phế tích bên trong có bất minh sức mạnh xuất hiện vết tích, cho nên ta hỏi một chút lúc đó ngươi có hay không nhận ra được cái gì quái gì? Có ý gì? Nghe nói như thế Phương Thiên lóe lên bất ngờ, không rõ vì sao. Mà dù bà nhìn thấy Phương Thiên vẻ mặt cũng đại khái hiểu hắn cũng không hề đầu mối gì, không khỏi thở dài một cái mới giải thích. Là như vậy, tầng thứ 5 giải thể sau chúng ta đi xuống điều tra một chút. Phát hiện trong đó có một loại không biết sức mạnh, quái thú xuất hiện cũng là không tìm ra manh mối. Giống như là di chuyển tức thời như thế xuất hiện tại phù không đảo lên, một điểm vết tích đều không có. Dù bà lời nói làm cho Phương Thiên hồi ức chuyện đêm đó, một ngày kia bà lì nạ cho gọi ra quái thú liền cùng mình khai chiến. Dùng lực số lượng thuộc về ma lực, cũng không có giống yêu ma cùng thần bí thiếu nữ như thế sử dụng không biết sức mạnh. Lúc đó chính mình cũng không hề để ý điểm ấy, sau đó đánh bại bạ lì nạ đồng thời tầng thứ 5 không chịu nổi ngọn lửa chiến tranh tàn phá tại đem không trung liền vỡ vụn. Điều này cũng không có gì để người để ý địa phương. Đang chờ Phương Thiên hồi ức thời khắc. Dù bạ rất lưu ý mà giải thích. Chúng ta còn phát hiện chiến đấu sau mới xuất hiện hoạt động vết tích, rõ ràng không là đương thời trong chiến đấu xuất hiện. Hơn nữa trong không khí lưu lại xưa nay đều không có bị phát hiện qua sức mạnh, rất giống là ma lực nhưng cũng không phải. Có thể nói nguồn sức mạnh kia so với ma lực càng thêm có tính nguy hiểm cùng thần bí tính. Dù bạ lời nói để Phương Thiên dừng lại, rất là bất ngờ. Lúc này một bên Elysia cau mày mà hỏi. Nói cách khác trận chiến đấu kia sau có người từ phế tích bên trong bỏ ra ngoài.
hoặc là trong khi giao chiến một phương bại trận, chờ một phương khác sau khi rời đi mới từ phế tích bên trong bỏ ra ngoài, đồng thời đến để lại không biết sức mạnh vết tích. Rất có thể là như vậy. Phải biết đã đến loại trình độ đó người đều sẽ có vô số thủ đoạn bảo mệnh. Cho dù là khởi tử hoàn sinh cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng để cho chúng ta để ý là loại kia không biết sức mạnh, nếu như sức mạnh kia là vượt qua ma lực sức mạnh lời nói e sợ toàn bộ thế giới cường giả đều sẽ hành động. Một khi cường giả hành động, như vậy thế giới đều sẽ đại loạn. Cấp 8 trở lên cường giả nhấc lên ngọn lửa chiến tranh không phải là đơn giản như vậy, loại trình độ đó chính là hủy diệt thế giới. Đây mới là rủ họa đám người chuyện lo lắng nhất, một khi biến thành như thế thế giới liền lộn xộn. Chỉ bất quá nghe xong rủ họa giải thích Phương Thiên càng thêm để ý là vừa vặn một câu kia khởi tử hoàn sinh cũng không phải là không có khả năng, nói cách khác lúc đó bị một quyền của mình đánh chết bạ lì nạ còn sống. Không thể nào. Phương Thiên có chút mờ mịt. Tình huống lúc đó Phương Thiên sự tình rõ ràng. Chiến đấu sau hắn bắt đầu chuyên môn đào hầm đem bạ lì nạ cho đào lên, lúc đó ôm một loại may mắn trong lòng suy đoán bạ lì nạ là giả chết chuẩn bị đánh lén mình. Kết quả đem nàng đào lúc đi ra mới biết nàng là thật đã chết rồi, ngọc rồi. Xác định điểm ấy Phương Thiên mới từ bỏ. Bây giờ nghe rủ họa tiết lộ trong tin tức mơ hồ đang nói rõ bạ lì nạ không có chết. Chuyện này làm sao không để ý? Chẳng lẽ là ta lúc đó đã bỏ sót cái gì sao? Phương Thiên kỳ quái hồi tưởng ngay đêm đó tình huống, rõ ràng liền là có chút khó tin. Phương Thiên tư duy bên trong cũng chưa chết mà phục sinh khái niệm. Thế nhưng bây giờ cái này thế giới khác có vẻ như cũng không phải không tồn tại. Lần này Phương Thiên có chút để ý, khởi tử hoàn sinh năng lực không phải là đơn giản như vậy. Trên bàn ăn rủ họa thập phần đau đầu mà suy tính cái vấn đề này, mà Phương Thiên lưu ý bạ lì nạ có phải không thật sự chết rồi. Nếu như muốn điều tra e sợ sẽ rất phiền phức, bất quá Phương Thiên cần xác định. Thế là mở miệng hướng rủ họa hỏi. Lẽ nào các ngươi không có tại phế tích bên trong phát hiện thi thể sao? Nhưng mà rủ họa lắc đầu một cái nghiêm túc nói ra. Cũng không hề, bất kỳ thi thể đều không có tìm được. Liền ngay cả lúc đó bị chúng ta đánh chết quái thú thân thể cũng không thấy rồi, chỉ là trong không khí lưu lại sức mạnh kia. Chỗ bằng vào chúng ta mới rất kỳ quái, không biết nên làm sao ra tay. Đây chính là rủ họa đám người khó khăn chỗ, bọn họ không có hạ thủ chỗ trống. Nhưng mà Phương Thiên cũng tạm thời không có cách nào. Ngoại giới một bên hành tung luôn luôn là chính là du kích chiến. Mỗi lần chiến đấu giống như là phụ dung chấm nợ, hoàn toàn không bắt được bất kỳ tung tích. Thế là Phương Thiên dự định buổi tối đi tầng thứ 5 phế tích nhìn xem, nói không chắc có thể cảm giác được đầu mối gì. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Phương Thiên cảm giác so với rủ họa đám người cường lớn rất nhiều. Bằng không rổ xẹt hắc ám thế giới cũng sẽ không đối Phương Thiên vô hiệu. Lúc này rủ họa thấy sự tình không có cách nào, không khỏi chê cười nói. Xin lỗi, các ngươi vốn là qua khách du lịch, ta còn nói loại chuyện này. Nghe vậy Elysi dạ cũng không hề để ý. Càng nhiều là cảm thấy hứng thú. Mở miệng nói ra. Không có chuyện gì, ta đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là chỉ sợ ta giúp không là cái gì bận điệu. Dù sao thực lực của ta cũng không hề cường đại như vậy. Tương đối với rủ họa cùng Phương Thiên, Elysi dạ có chút được nhỏ yếu. Nào có. Elysi dạ ta nhưng là chờ mong lấy tương lai của ngươi. Phải biết chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa này, tương lai của ngươi đem sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Dù họa 10 phần mong đợi Elysi dạ mạnh mẽ. Elysi dạ nhưng là nói là rủ họa nội định thành viên. Cảm ơn. Đối mặt rủ họa cổ vũ, Elysi ra mỉm cười gật đầu. Sau đó rủ họa chuẩn bị trả tiền, tại lấy ra bóp tiền thời điểm một mặt cười xấu hổ nói. Cái kia tiền của ta thật giống có chút không đủ, làm sao bây giờ? Người tại trêu chọc ta. Phương Thiên nghe nói như thế lông mày nhảy một cái, có một loại cảm giác không ổn. Không ngoài dự đoán Elysi ra cùng rủ họa ánh mắt đồng thời hạ tại trên người mình, nhất thời Phương Thiên đã minh bạch. Tiền bữa cơm này chạy không thoát. Vì sao lại như vậy? Ai? Phương Thiên phiền muộn mà ngậm thuốc lá một mặt xoắn xuýt mà giao qua người phục vụ đem cơm tiền trao rồi. Vốn đang dự định vũng hố rủ họa một bữa cơm tiền biển ăn một bữa. Kết quả không nghĩ tới rủ họa lại không mang đủ tiền, đang ngồi trong ba người liền chính mình một người là nam. Thời điểm này rõ ràng liền là nam nhân bỏ tiền, làm như một cái có trách nhiệm có nguyên tắc nam nhân. Phương Thiên khóc. Ví tiền của ta. Ngược lại là rủ họa cùng ẹ lì xì dạ tại Phương Thiên trả tiền thời điểm cười trộm không ngừng, lặng lẽ rủ họa đem cơm tiền đưa cho ẹ lì xì dạ. Rõ ràng nàng chính là biết Phương Thiên tài chính không đủ, lấy mạ đỡ xạ lúc đó cho tiền tới nói có thể đủ đến bây giờ cũng là một loại bản lĩnh. Cũng không phải nghèo vấn đề. Mà là phù không đảo tiêu phí chính là như vậy. Tiểu coi như ngươi mang 1 triệu kim tệ đến phù không đảo cũng có địa phương cho ngươi mấy ngày xài hết. Dù sao càng đi lên tầng, tiêu phí càng là khủng bố. Trả tiền sau, dù họa cười ha hả cáo biệt mà đi. Lưu lại Phương Thiên cùng Elysi dạ đứng ở trên đường phố nhìn dù họa rời đi. Chờ dù họa sau khi rời đi, Elysi dạ tùy ý đem dù họa cho kim tệ ném cho Phương Thiên. Cho, dù họa đã nói tiền cơm. Phương Thiên tiếp nhận kim tệ túi dừng lại, lập tức phản ứng lại lập tức không nói gì nói. Các ngươi như vậy hố ta thực sự là đạt đến một trình độ nào đó. Ngươi không sảng khoái chính là ta sung sướng. Những lời này là ai nói? Elysi dạ nghe nói như thế thập phần sung sướng quay đầu nhìn Phương Thiên, mang trên mặt không sai mỉm cười. Ai? Ta không so đo với ngươi. Phương Thiên không có gì để nói, chính mình đào hầm gài bẫy chính mình có thể nào phản bác. Sau, Phương Thiên cùng Elysi dạ đi dạo hồi lâu mới về đến khách sạn. Trong lữ điếm Elysi dạ đến không có chuyện gì liền đi ngủ rồi, mà Phương Thiên tại Elysi dạ trở về gian phòng của mình sau mới rời khỏi khách sạn. Nên đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra.
Phương Thiên ngậm thuốc lá đứng ở phù không đảo biên cảnh, lập tức thả người nhảy một cái hướng xuống đất rơi xuống.
Chương 132.
Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời đỉnh. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, hắn chớp mắt liền qua tốc độ giống như vẫn lạc thiên thể. Bóng người chính là Phương Thiên, giờ khắc này Phương Thiên mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào dưới chân từ từ phóng to mặt đất. Từ phù không đảo hạ xuống tuy rằng rất nhanh, thế nhưng tại Phương Thiên trong mắt cũng chẳng qua là chậm rãi tốc độ. Hiện tại Phương Thiên đã không phải là vừa mới xuất hiện ở cái thế giới này Phương Thiên, trải qua mấy lần nhiệt huyết chiến đấu sau, thực lực dường như mở ra phần mềm hoặc bình thường tăng nhanh như gió, tuy rằng hoàn toàn chất lượng không ra. Bởi vì bất luận cái gì đối thủ đều là một quyền đánh rắm, liền cái giá trị tham khảo đều không có. Cho dù mạnh hơn cũng suy đoán không ra, dù sao tham chiếu đối tượng quá vô lực, kết quả trước sau không thay đổi. Vậy thì giống như 1 triệu sức chiến đấu dùng 1 triệu trở xuống máy móc tiến hành kiểm tra như thế, bất luận đổi bao nhiêu cái 1 triệu hạn mức tối đa một cái máy móc đều không thể kiểm tra xuất kết quả. Cảm khái thời khắc, Phương Thiên bất đắc dĩ thở dài. Tại ban đêm đều sẽ có chút có vẻ hư không cùng cô quạng, dù sao không người nào có thể đi vào Phương Thiên nội tâm. Sau một khắc Phương Thiên rơi xuống mặt đất. Ầm ầm. Kinh thiên sóng đất đội đất mà lên, các đá dường như mưa rơi ào ào. Phương Thiên đứng ở bị dưới mình rơi va ra tới hố bên trong ngẩng đầu nhìn trời, tinh không điểm một chút lại không nói ra được thà giảm tĩnh. Lạch cạch. Hỏa diễm từ Phương Thiên ngón tay lên giấy lên, ma lực vận dụng đủ để tại trên ngón tay nhen nhóm hỏa diễm. Làn khói theo hấp khí nhen nhóm, hỏa tinh ở trước mắt đốt đến đỏ bừng. Hô. Một cái sau, Phương Thiên trầm muộn phun ra sương mù, thu hồi ánh mắt tịch mịch cười nhạt nói, xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nói xong, ngâm thuốc lá hướng về tầng thứ 5 va chạm vị trí đi đến. Phù không đảo là di động, tầng thứ 5 va chạm mặt đất sau liền một mực nơi tại một vị trí, cho nên Phương Thiên cần hướng đi trở về mới có thể tìm được tầng thứ 5 phế tích. Không ngoài dự liệu, Phương Thiên rất nhanh liền đi tới tầng thứ 5 phế tích trước mặt. Chỉ bất quá giờ phút này phế tích đã bị phù không đảo người phong tỏa, xem bộ dáng là chuẩn bị phất tay tài liệu làm như mới tầng thứ 5 tài liệu. Đứng ở phế tích phía trước mặt Thiên ngậm thuốc lá không kiêng dè chút nào mà đi tới, đối với những thứ này thủ vệ hoàn toàn không cần bận tâm. Chỉ cần không tổn thương tới tính mạng là được rồi, dù sao bọn hắn cũng không có chỗ nào cùng Phương Thiên có cự án. Người nào? Phương Thiên xuất hiện lập tức bị thủ vệ nhận ra được, thủ vệ lúc này nắm chặt vũ khí hướng về Phương Thiên kêu gào. Nghe vậy Phương Thiên nhếch miệng cười cười, ngậm thuốc lá tùy ý nói ra. Phương Thiên? Cái gì? Lại sẽ là ngươi? Thủ vệ nghe được tên Phương Thiên lập tức liền như gặp đại địch, mồ hôi lạnh tức thì hiện lên ở cái trán. Tên Phương Thiên bọn hắn nhưng là biết, phải biết Phương Thiên trước đó cùng dù và chiến đấu sự tình nhưng là toàn thành đều biết, chỉ là rất nhiều người chưa từng thấy Phương Thiên mà thôi. Bây giờ Phương Thiên tự giới thiệu, thủ vệ như sấm bên tai trong lòng tràn đầy bồn chồn. Phương Thiên nhìn thủ vệ bước chân không ngừng, ngậm thuốc lá chậm rãi đi đến. Mà thủ vệ trừng lớn hai mắt nắm chặt vũ khí hết sức chăm chú. Chỉ lo Phương Thiên đột nhiên tiến công. Chỉ là đến phía sau cùng Thiên Việt qua thủ vệ hắn đều không có bất kỳ phản ứng, chỉ là đứng tại chỗ thở dốc không ngừng. Mà Phương Thiên đi ngang qua thủ vệ thời khắc, lạnh nhạt nói: "Yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Nếu như ngươi có thể so với truyền thuyết tiểu đội người mạnh mẽ, hay là ta còn có thể cùng ngươi vui đùa một chút. Thế nhưng, ngươi bây giờ ở trong mắt ta, quá nhỏ bé. Quá nhỏ bé." Phương Thiên hờ hững vô tình lời nói phảng phất ma chú bình thường tại thủ vệ trong đầu xoay quanh, thẳng đến Phương Thiên hòa vào hắc ám chi hậu hắn mới toàn thân mềm nhũn, vô lực quỳ trên mặt đất. Mồ hôi lạnh từ gò má lướt xuống, dường như chết chìm sau được cứu trợ người bình thường thở dốc liên tục. Đây chính là Phương Thiên. Chỉ là đi ngang qua liền để ta như vậy sợ sệt, những kia có thể cùng hắn chiến đấu ra hỏa rốt cuộc muốn mạnh đến mức nào a? Đáng ghét. Thủ vệ đối với mình mềm yếu cùng cảm giác sợ hãi cảm giác đến không cam lòng cùng phẫn nộ, đồng thời nội tâm lần nữa sinh ra một nỗi nghi hoặc. Gia hỏa này đúng là nhân loại ư? Là nhân loại nào sẽ mạnh mẽ như thế, tuyệt đối là quái vật đi. Lướt qua thủ vệ, Phương Thiên ngậm thuốc lá một đường hướng về phế tích đi đến. Trên đường gặp phải thủ vệ hầu như đều cùng lúc trước người kia như thế, căn bản không có vung lên vũ khí sức mạnh, chỉ là Phương Thiên di động bên trong tán phát ma lực cũng đã để cho bọn họ đánh mất chiến ý, càng khỏi nói tiến công. Cách biệt không cùng một đẳng cấp, mà là một cái thứ nguyên. Phía sau cùng Thiên một đường không nhìn mà ở phế tích bên trong điều tra tình huống. Trước tiên đi tới địa phương là hắn đào ra bạ Ly Nạ vị trí. Không ngoài dự liệu bạ Ly Nạ thi thể đã biến mất rồi, mà trong không khí lưu lại một tia không rõ năng lượng. Loại năng lượng này Phương Thiên nhận thức, chính là yêu ma cùng thần bí thiếu nữ sử dụng qua sức mạnh. Thế nhưng một cái tia sức mạnh lại có vẻ hết sức kỳ quái, bởi vì nó dừng lại tại trong không gian thời gian quá dài. Dù là ai đều sẽ không đem mình sức mạnh tại một địa phương dừng lại quá lâu. Bởi dù cả đám người chưa quen thuộc nguồn sức mạnh này cho nên khả năng cũng không hề nhận ra được điểm ấy, mà Phương Thiên lại quen thuộc. Đồng thời lấy yêu ma cùng thần bí thiếu nữ tác phong suy đoán, trước tiên liền đã nhận ra vấn đề chỗ ở. Này thật đúng là có ý tứ a. Bác Lina. Phương Thiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quay đầu nhìn về phía một bên rừng rậm. Không ngoài dự liệu, Bác Lina lưu lại một cái tia sức mạnh chính là vì dụ dỗ chính mình đi tìm nàng. Lấy yêu ma cùng thần bí thiếu nữ tác phong tuyệt đối cũng sẽ không lưu dưới bất kỳ manh mối, mà là thoáng qua liền qua khiến người ta chảo đều không bắt được. Hiện tại Bác Lina đem sức mạnh của mình ngừng ở lại chỗ này, hoàn toàn giống như là mở ra chảo phúng như thế để người để ý. Đương nhiên này nhất định muốn hiểu được trong đó ý tứ người mới có thể biết tầng này ý tứ. Lúc này Phương Thiên bước nhanh hướng về một bên rừng rậm đi đến. Từ năng lượng tiêu tán phương hướng truy tung bạ lì nạ tung tích. Rất nhanh, Phương Thiên liền trong rừng rậm tìm tới khác một tia năng lượng tung tích. Như thế thứ nhất suy đoán liền thành lập. Bạ Lý Na ngươi quả nhiên không chết. Phương Thiên nhớ tới Bạ Lý Na chiến đấu điên cuồng, chiến đấu xung kích cùng ý thức. Tuyệt đối là làm như áp chế thực lực chiến đấu tốt nhất đối tượng, nghĩ tới đây Phương Thiên không khỏi có chút không thể chờ đợi được nữa. Tuy rằng không thể tận hứng, vui đùa một chút vẫn là có thể. Huống hồ, vẫn là đánh không chết. Hoàn toàn không cần lo lắng thất thủ giết đối phương, hoàn mỹ bao cát. Nghĩ đến điểm này Phương Thiên bước chân không khỏi tăng nhanh, lao ra rừng cây khoảng cách tầng thứ 5 phế tích 100 dặm trên gò núi. Bạ Lý Na ngồi chung một chỗ to lớn trên nham thạch, hai tay nắm chiến kích quay lưng Bạch Nguyệt, không nhìn thấy trên mặt vẻ mặt. Nhưng ở Phương Thiên đến trước tiên, nàng nở nụ cười. Ha 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 ha. Phương Thiên, rốt cuộc đã tới. Ta chờ ngươi thật lâu rồi, rất nhớ ngươi đâu Phương Thiên. Điên cuồng tiếng cười quen thuộc truyền tới Phương Thiên trong tai, lập tức có một loại không kịp chờ đợi kích động. Mang theo sung sướng mỉm cười, Phương Thiên chào hỏi. Bạ Lý Na, ngươi không chết được thật sự là quá tốt. Này là đương nhiên. Hi. Phương Thiên chỗ ngươi sao yêu thích ta? Ta làm sao có khả năng đơn giản như vậy liền chết đi? Phải biết ta nhưng là lần đầu như thế yêu thích một người. Bạ Lý Na đứng dậy sức chiến đấu tại trên tảng đá lớn, hai tay nắm chặt chiến kích, tùy ý ở vào trên đùi. Mặc dù là khuất sáng thế nhưng Bạ Lý Na không khỏe nhân loại, hai con ngươi tỏa ra đỏ thắm chói lọi, miệng nứt được rất lớn, cười đến rất điên, rất ngông cuồng. Như vậy ngươi để cho ta lại đây có chuyện gì? Nếu như là tìm ta đánh nhau, ta mặc dù có chút hứng thú, thế nhưng lại không thích loại kia áp chế sức mạnh chiến đấu, bởi vì không đủ vị. Ngâm thuốc lá Phương Thiên nhìn dưới ánh trăng Bạ Lý Na. Trong hai con ngươi mang theo một loại chăm chú. Câu nói này không phải đùa giỡn. Nhưng mà Bạ Lý Na hi cười một tiếng. Kha 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 hắc, Phương Thiên ta lần này không phải tới tìm ngươi đánh nhau, mà là đến nói cho ngươi biết ta sống, cho nên đánh nhau đợi lần sau đi. Lần này ta còn có những nhiệm vụ khác, chờ ngươi đã dùng hết mấy ngày. Thời gian nhưng là rất khẩn cấp. Vừa nói xong, đứng ở trên tảng đá lớn Bạ Lý Na thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm ngừng ở Phương Thiên bên người, đôi môi tại Phương Thiên bên tai khẽ nói. Phương Thiên, ta thích ngươi. Cho nên chỉ có ta mới có thể giết ngươi. Lúc này Bạ Lý Na bóng người đồng thanh âm đồng lúc tiêu tan, không có để lại bất kỳ tung tích nào. Chờ Bạ Lý Na sau khi rời đi, Phương Thiên ngậm thuốc lá lẩm bẩm một câu. Đối với giết yêu nhau sao? Thật giống rất thú vị bộ dáng. Trên mặt của hắn lộ ra hứng thú tràn đầy nụ cười, hoàn toàn không e ngại Bạ Lý Na lưu lại, chỉ là cảm thấy thú vị cùng không tẻ nhạt. Chương 133 sở thẹn nọ. 133 sở thẹn nọ. Bạ Lý Na xuất hiện đối Phương Thiên ảnh hưởng hầu như không có. Bất quá Phương Thiên trong lòng vẫn là rất chờ mong Bạ Lý Na trong miệng giết chóc. Tuy rằng nàng điên cuồng rất nhiều lúc khó có thể lý giải được, nhưng Phương Thiên hoàn toàn rõ ràng nàng đối với mình chấp nhất. Như thế thứ nhất Phương Thiên cảm giác hơi có chút sự tình có thể chỉ chờ mong rồi, có vẻ không lại nhàm chán như vậy. Trở về phù không đảo sau, Phương Thiên cùng Elysia hai người tiếp tục đi dạo lên. Tầng thứ tư rất nhanh sẽ đi dạo xong, thế là Elysia đề nghị đi tầng thứ ba. Đối với cái này Phương Thiên cũng không có ý kiến gì cũng sẽ đồng ý rồi, chỉ là tại đến tầng thứ ba sau, Phương Thiên nhìn ven đường cái giá. Đau khói, nhen nhóm, hít một hơi thật sâu, động tác làm liền một mạch trôi chạy cực kỳ. Ai? Có vẻ hơi vô lực Phương Thiên nhìn chăm chú vào giá, tầng thứ 3 so với tầng thứ 4 quý giá không chỉ gấp đôi. Lần này Phương Thiên hoàn toàn đau đầu, hoàn toàn liền không biết nên làm sao cho phải. Phù không đảo quả thực chính là hấp kim quái vật, khiến người ta không thể làm gì. Cũng đúng là như thế phù không đảo người ngoại địa phi thường ít ỏi, này tiêu phí lực tuyệt đối là đệ nhất thế giới. Đứng ở Phương Thiên bên người Elysia nhận ra được Phương Thiên thở dài, cũng không nói lời nào, theo tầm mắt nhìn lại cũng đã minh bạch Phương Thiên cảm thụ. Mà Phương Thiên đối với phù không đảo tiêu phí không thể làm gì, thật không phải đại đa số người có thể thừa nhận được, cho dù là tài chính quái vật, tại phù không đảo cũng sẽ hào không phát hiện dưới tình huống bị nuốt sống. Cái này cũng là phù không đảo đặc sắc. Ai kêu phù không đảo vị trí địa lý kỳ dị, đồng thời phong cảnh tươi đẹp, tối làm người không nói gì mà chống đỡ chính là phù không đảo cư dân tại phương diện nghệ thuật có vượt qua chỗ có chủng tộc trực giác. Cho nên toàn bộ phù không đảo giống như là biến thành tác phẩm nghệ thuật như thế tràn ngập thưởng thức tính. Bất luận cái nào cái thế giới nghệ thuật đều rất đáng tiền. Phương Thiên ngậm thuốc lá nhìn xem phía trước mặt thương phẩm nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ngày này, Elysia dự định một thân một mình đi mua tư nhân đồ dùng. Không thể không đem Phương Thiên cho bỏ lại, vừa vặn cho Phương Thiên thời gian nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đi theo Elysia đi dạo phố cũng có chút mỏi mệt rồi, dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một cái. Chỉ bất quá trong lữ điếm cũng không hề cái gì có thể bung lòng đồ vật. Thế là Phương Thiên dự định ra ngoài xem xem. Sau giờ ngọ, Phương Thiên ngậm thuốc lá ngồi ở ven đường trên ghế, thập phần tùy ý nhìn chu vi đi ngang qua cư dân, mà chung quanh cư dân vẫn là như vậy. Nhận ra được Phương Thiên là nhân loại sau trên mặt lóe lên bất ngờ, càng nhiều là cố lưu ý hai mắt. Đối với cái này tình huống Phương Trời đã không cảm thấy kinh ngạc rồi, nhân loại tại phủ không đảo rất ít thấy. Vậy thì như tại nhân loại thành thị rất ít thấy ngoại tộc như thế, chỉ là kinh ngạc mà thôi. Sau đó Phương Thiên ngậm thuốc lá lười biếng hưởng thụ ánh mặt trời, mềm nhũn mà dự định nằm ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Kết quả vừa mới nằm xuống cũng cảm giác ánh mặt trời bị chặn lại rồi, kỳ quái nhìn lại, chỉ thấy một tên trên người mặc hoa quý lễ phục cô gái tóc vàng đứng bên cạnh. Giờ khắc này nữ tử mang trên mặt một loại nghiêm túc, giống như là đang thẩm vấn coi Phương Thiên như thế. Có chuyện gì sao? Nhìn thấy nữ tử như vậy xem kỹ chính mình, Phương Thiên ngồi dậy kỳ quái nhìn nữ tử. Nghe vậy nữ tử một mặt quả thế mỉm cười, khẽ cười nói. Quả nhiên cùng mạ đỡ xa miêu tả như thế, nhìn qua chính là người lười. Nhưng lén lút việc làm cảm thấy sẽ cho người giật nảy cả mình. Mã Đở Xạ, nàng làm sao sẽ đem chuyện của ta nói cho những người khác? Nghe được tên Mã Đở Xạ, Phương Tiên khá là bất ngờ, bởi vì Mã Đở Xạ cũng không phải loại kia sẽ thuận miệng nói ra người khác sự tình người. Trong này quan hệ lập tức liền để Phương Tiên cảnh giác lên. Nữ tử nhận ra được Phương Tiên cảnh giác, khẽ cười nói: "Ta là Mã Đở Xạ tỷ tỷ, không cần lo lắng." "Mã Đở Xạ tỷ tỷ, ta tại sao không có nghe nàng đã nói chuyện này?" Phương Tiên có chút không tin, hai mắt xem lấy cô gái trước mặt. Lúc này nữ tử cười cười một bước đi tới Phương Thiên bên người, dắt váy dài ngồi vào Phương Thiên bên người. Mở miệng giải thích: "Ta một mực đi theo mẫu thân, mà Mã Đở Xạ đi theo phụ thân. Phụ thân ta tính cách ngươi cũng rõ ràng, hắn đã hoàn toàn bị mất tính thân. Mà mẫu thân không giống, nàng chịu không được phụ thân loại kia tính cách, thế là liền mang theo ta rời khỏi. Thật đúng là bất ngờ tình huống." Phương Thiên nghe được nữ tử giải thích cũng đại khái rõ ràng chuyện gì xảy ra, rất đơn giản. Sau kết hôn sinh hoạt không khỏe, ly dị ở riêng. Tuy rằng loại chuyện này rất bình thường, thế nhưng Phương Thiên lại có vẻ hơi bất ngờ. Tại hắn trong tiềm thức nhận thức là thế giới này kết hôn thuộc về nhất định cả đời, hoàn toàn không có ly dị loại hình sự tình. Nhưng bây giờ không phải là lưu ý loại chuyện như vậy thời điểm. Phương Thiên gật gật đầu nghi hoặc mà nhìn nữ tử hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Nữ tử nghe được mang theo nụ cười, nhẹ nhàng nói ra: "Không nên khách khí như vậy. Dù nói thế nào ngươi cũng là giúp muội muội ta một cái, cũng là muội muội ta cứu tinh. Thật lễ, ta vẫn không có tự giới thiệu mình. Ta gọi Sở Thẹn Nỏ." Đối với cái này Phương Thiên gật gật đầu, không làm rõ được nàng tìm chính mình có chuyện gì. Mà Sở Thẹn Nỏ từ trên người móc ra một túi kim tệ, ý cười tràn đầy nói: "Đây là của ngươi thù lao, các ngươi du lịch đến tiếp sau chi phí ta sẽ thay Mã Đở Xạ cho các ngươi. Các ngươi liền yên tâm chơi đi, không cần lo lắng vấn đề tiền." Nặng nề một túi kim tệ đặt ở Phương Thiên bên người, Sở Thẹn Nỏ căn bản là không để ý Phương Thiên có muốn hay không, chút tiền này ở trong mắt nàng không đáng một cái lông. Làm xong những này, nàng đứng dậy chậm rãi hướng về một bên đi đến. Nhưng không vài bước trở về đầu khẽ cười nói: "Xin lỗi, ta vừa mới quên nói rồi. Mã Đở Xạ để cho ta tới nói cho ngươi biết cẩn thận bạn. Còn có phụ thân cũng không phải là cái gì người tốt, cho nên mời chính ngươi cẩn thận. Đối với ngươi trợ giúp muội muội ta sự tình ta rất cảm tạ. Nhưng là sự tình này ta nhưng là sẽ không nhúng tay. Chúc ngươi nhiều may mắn." Vừa nói xong, Sở Thẹn Nỏ xoay người rời đi, bước chân rất chỉ hoãn thế nhưng tốc độ lại ngoài ý liệu cấp tốc. Trong chớp mắt Sở Thẹn Nỏ liền biến mất ở Phương Thiên trong tầm mắt, lập tức để Phương Thiên rõ ràng nàng không phải bình thường hạng người. Mà ngay tại lúc này, Elysia đột nhiên xuất hiện tại Phương Thiên bên người, gõ lên hai chân ngồi ở một bên nhìn Sở Thẹn Nỏ bóng lưng rời đi lạnh nhạt nói: "Không nghĩ tới nàng lại là Mã Đở Xạ tỷ tỷ, không trách lúc đó ta liền cảm thấy Mã Đở Xạ danh tự này rất quen thuộc. Nguyên lai là cái này ra hỏa muội muội. Ngươi đến đây lúc nào?" Đối với Elysia đột nhiên xuất hiện, Phương Thiên vô lực nhổ nước bọt, rõ ràng chính là sớm ở một bên nghe trộm. Nghe vậy Elysia không để ý nói: "Vừa bắt đầu đã có ở đó rồi, vốn định tìm ngươi đi ăn thứ tốt, không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, cho nên liền ở một bên nghe." "Nàng rốt cuộc là ai? Nghe khẩu khí của ngươi thật giống thân phận rất không bình thường." Phương Thiên nhìn Elysia rất là tò mò thân phận của Sở Thẹn Nỏ, tầm mắt ngừng ở Elysia trên người. Elysia suy nghĩ một chút mới mở miệng giải thích: "Phù Không Đảo thống nhất chỉ huy tác chiến bộ tổng chỉ huy một trong, Sở Thẹn Nỏ tổng chỉ huy, cũng chính là những người khác trong miệng thống chiến bộ, địa vị chỉ đứng sau Phù Không Đảo đảo chủ cấp bậc nhân vật. Thực lực không biết, tổng chỉ huy bình thường cũng sẽ không xuất chiến. Thế nhưng cần thiết sức chiến đấu hay là có, chỉ bất quá thực lực của nàng trên ta xa." Nói tới chỗ này Elysia trên mặt lóe lên không cam lòng, rõ ràng chính là không sảng khoái Sở Thẹn Nỏ mạnh hơn nàng. Elysia bộ dáng để Phương Thiên cảm giác nàng và Sở Thẹn Nỏ có một ít tình huống đặc thù, bất quá Phương Thiên cũng không có tính toán đi tìm hiểu. Giải thích xong, Elysia giơ tay đem kim tệ cầm lên ném vào chính mình trong túi không gian. "Tiền ta cầm đi, tiền trên người ngươi đủ chính ngươi là được rồi. Không cần lo lắng cho ta không đủ tiền." Vốn là Elysia dự định đem mình tiền lấy ra, hiện tại vừa vặn có người xuất tiền cũng sẽ không dùng lấy ra rồi. "Ừm, ngươi cầm đi đi." Phương Thiên vô tình đáp lại một tiếng, ngồi trên ghế dựa hút thuốc lá có vẻ lười nhác. Chương 134 ta rất mạnh. 134 ta rất mạnh. Giải quyết xong chi phí vấn đề, Phương Thiên cũng không lại lo lắng Elysia sự tình. Rốt cuộc có thể rút thì gian xuất đến mình đi dạo rồi, mà làm chuyện làm thứ nhất chính là trở về tầng thứ tư đi ăn một bữa tôm hùm lớn. Hậu chi hậu giác Elysia nhất thời có một loại đem Phương Thiên nắm về, không biết vì sao luôn có một loại không sảng khoái. Bất quá nghĩ đến mấy ngày nay hắn cái kia sao chiếu cố chính mình vậy thì thôi. Tên khốn kiếp này đến cùng có bao nhiêu yêu thích tôm hùm lớn. Elysia đứng ở tầng thứ tư nhà hàng bên ngoài, hai con mắt nhìn chăm chú vào trong nhà hàng ăn được rất vui vẻ Phương Thiên hoàn toàn liền không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, Phương Thiên yêu thích tôm hùm lớn sự tình Elysia yên lặng mà nhớ kỹ. Nếu như ngay cả chính mình đồng bọn yêu thích cũng không biết lời nói, kia đồng bọn thực sự là quá mất trước. Tuy rằng Phương Thiên từ sáng đến tối đều tại thất trách, vừa nghĩ đến điểm này Elysia cũng cảm giác được một trận không công bằng. Cuối cùng không sảng khoái mà xoay người rời đi, trở về tầng thứ ba giải sầu đi rồi. Về phần Phương Thiên một người ngồi ở trong tiệm cơm biển ăn, rất nhanh sẽ một mặt thỏa mãn mà đi nở điếm. Đi ở trên đường ngậm một cây thuốc lá dự định đi ôn tuyển ngâm ngâm, tuy rằng ăn cơm sau ngâm trong bồn tắm đối thân thể không tốt. Sau đó, đi ngang qua quảng trường thời điểm, một bên chậm rãi đi tới một người. nàng trực tiếp cùng Phương Thiên song song, điều này không khỏi làm cho Phương Thiên liếc mắt. Chính lúc liếc mắt thời điểm, chỉ thấy đối phương cười khẽ ngẩng lên đầu chú ý chính mình. Phương Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Trước đó, Elysia ở nơi đó có chút khó mà nói. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện một cái. Người bên ngoài chính là Sở Thẹn Nọ, giờ khắc này nàng cười khẽ trong lúc đó mang theo một loại thích ý nhìn chăm chú vào Phương Thiên, chậm rãi song song. Nhìn rõ ràng người đến Phương Thiên nhất thời không thể làm gì khác hơn thở dài một cái, hoàn toàn liền không cảm thấy Sở Thẹn Nọ tìm mình là chuyện tốt lành gì. Bất quá rõ ràng không phải là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Có chuyện gì không? Ta không cảm thấy ngươi cố ý tại Elysia không có ở đây thời điểm xuất hiện sẽ có chuyện tốt gì. Không hổ là Phương Thiên, có thể cùng truyền thuyết tiểu đội đối kháng người. Đồng thời còn có thể suy bụng ta ra bụng người, loại này độ lượng quả nhiên là những người khác không làm được. Sở Thẹn Nọ mặt tươi cười mà nhìn Phương Thiên, tán dương liên tục không ngừng. Trực tiếp để Phương Thiên vô cùng khó xử, trong lòng âm thầm nổ nước bọt. Ta chính mình cũng không biết chính mình lại nhiều như vậy ưu điểm. Sau đó không nói gì đáp lại nói. Nói đi chuyện gì? Rất đơn giản, gần nhất tầng thứ 2 tổ chức nào đó muốn nhấc lên náo loạn. Ta nghĩ mời ngươi trợ giúp tiêu diệt bọn hắn. Sở Thẹn Nọ mỉm cười nhìn Phương Thiên, trong mắt lóe lên tình thế bắt buộc vẻ mặt. Bước thiết mà chăm chú nhìn Phương Thiên, bước chân cũng lại thời điểm này dừng lại. Nhưng mà Phương Thiên nghe được càng là không nói gì, ngậm thuốc lá hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Sẽ không. Sở Thẹn Nọ trả lời khẳng định đạo, điều này cũng làm cho Phương Thiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng lại có thể biết nói như vậy. Vậy ngươi còn chạy tới nói với ta làm cái gì? Phương Thiên dừng bước lần nữa không nói gì. Quay đầu lại nhìn nàng một cái mới tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá Sở Thẹn Nọ nhìn thấy vội vã đuổi theo, mỉm cười giải thích. Nhưng là ta tin tưởng ngươi nghe xong ta về sau lời nói sau thì sẽ không cự tuyệt. Có thật không? Phương Thiên có chút không tin, quay đầu nhìn bên người đi theo chính mình Sở Thẹn Nọ. Nghe vậy Sở Thẹn Nọ sáng mắt lên, cho rằng Phương Thiên có chút hứng thú. Lập tức mở miệng giải thích. Cái tổ chức kia cùng bạn nạ gia tộc có quan hệ, không ngoài dự liệu phụ thân của bạn nạ bạn sẽ ra tay với ngươi. Tuy rằng ta sẽ không nhúng tay trong đó. Nhưng là ta vẫn là rất hy vọng ngươi có thể giải quyết đi bạn. Thực sự là đủ, nhàm chán. Nghe xong Sở Thẹn Nọ giải thích, Phương Thiên khỏe mắt vừa kéo cảm giác rất bất đắc dĩ. Như vậy ngươi quyết định làm. Sở Thẹn Nọ không có nhận ra được Phương Thiên biến hóa, mười phần mong đợi mà nhìn Phương Thiên. Trong hai mắt phảng phất mang theo ánh sao, có vẻ thập phần ngây ngô. Ai? Phương Thiên không nói gì mà nhìn xem phía trước mặt Sở Thẹn Nọ, phất tay một cái tăng nhanh bước chân lạnh nhạt đi về phía trước. Gặp lại, như vậy chuyện phiền phức ta mới không đi làm. Cái gì? Sở Thẹn Nọ nhất thời một trận khó mà tin nổi, trừng lớn hai mắt tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Phương Thiên. Dựa theo lúc bình thường cường giả nhưng là sẽ đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước, nhưng là Phương Thiên không có chút nào lo lắng loại chuyện này. Đây là Sở Thẹn Nọ không thể nào hiểu được tình huống, cũng không cách nào đoán được Phương Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì. Lúc này vội vã nhấc theo váy dài đuổi theo, thực sự nói ra, lẽ nào ngươi sẽ không sợ bạt tới tìm ngươi phiền phức sao? Nếu như ngươi hiện tại giải quyết đi hắn tổ chức suy yếu thế lực của hắn, đến như vậy một cái ngươi liền sẽ thoải mái rất nhiều. Đến lúc đó là có thể không cần bận tâm chung quanh vây binh cùng bạt đơn độc chiến đấu. Ngươi phần thắng thì càng thêm đại. Nhưng mà Phương Thiên nghe nói như thế triệt để bó tay rồi, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đi giải quyết bọn hắn. Đường dài bò vượt từ tầng thứ 4 chạy đến tầng thứ 2, sau đó một quyền giải quyết, lại dài đồ bò vượt từ lần thứ 2 trở về tầng thứ 4. Ta còn thực sự là nghẹn đến sợ. Ngẫm lại loại chuyện này Phương Thiên cũng cảm giác cả người cũng không tốt rồi, vốn là lãng phí nhân sinh. Trước tiên không nói chiến đấu sự tình, liền này qua lại thời gian đều so với chiến đấu thời gian dài. Thiên tài đi a. Phương Thiên đánh đáy lòng không nói gì đến cực điểm. Mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía đuổi theo chính mình ngăn ở trước mặt Sở Thẹn Nọ nói không ra lời. Trầm mặc rất lâu, Phương Thiên mới không thể làm gì khác hơn nói ra. Cái kia phi thường cảm tạ ngươi tới thông chi ta loại chuyện này, ý tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Nhưng là chuyện của ta tình ngươi vẫn là không muốn quản. Dù sao ta còn có chuyện của chính ta muốn làm. Phương Thiên thật không tiện trực tiếp từ chối, nói cho cùng Sở Thẹn Nọ cũng là đang trợ giúp chính mình. Tuy rằng chuyện này đối với chính mình tới nói không quá quan trọng, nhưng vẫn là muốn cảm tạ một cái người ta hảo ý, dù sao người ta từ tầng thứ 3 đuổi tới tầng thứ 4. Phần này thành ý có đủ. Nhưng mà Sở Thẹn Nọ nghe được Phương Thiên lời nói sắc mặt rất là không rõ, nhìn Phương Thiên cũng không biết hắn có chuyện gì có thể so với loại này tính mạng tương quan sự tình còn trọng yếu hơn. Nhưng Sở Thẹn Nọ cuối cùng cũng không có đi hỏi, nhìn Phương Thiên cuối cùng nghiêm túc nói ra. Phương Thiên, ta cũng không hề lừa ngươi. Ta nói hết thảy đều là thật sự, bởi vì ngươi đã cứu muội muội ta cho nên ta mới không muốn gặp lại ngươi gặp nguy hiểm. Cảm ơn. Nhưng là loại chuyện kia đúng là nghẹn đến sợ mới sẽ đi làm a. Phương Thiên rõ ràng Sở Thẹn Nọ ý tứ, cũng hữu hảo gật đầu đáp lại hắn. Sở Thẹn Nọ lo lắng hắn không cách nào cùng bạn đối kháng, đây là có thể thông cảm được, dù sao nàng không biết Phương Thiên thực lực. Nghe nói như thế, Sở Thẹn Nọ triệt để bất đắc dĩ, thở dài một cái đầy mặt khuôn mặt u sầu. Phảng phất đang suy tư mặt khác phương pháp, mà lúc này Phương Thiên nhìn thấy nàng khuôn mặt u sầu dáng dấp, cười cười đưa tay vô vô đầu của nàng cười nói. Không sao, ta nhưng là rất mạnh. Sở Thẹn Nọ bị Phương Thiên như thế vô một cái, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Tràn đầy khó mà tin nổi mà nhìn về phía Phương Thiên, chỉ bất quá Phương trời đã xoay người rời đi rồi. Chú ý lấy rời đi Phương Thiên. Sở Thẹn Nọ ai thanh đạo. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là vừa có thể mạnh đến mức nào cơ chứ lâu này. Bắt nhưng là 800 năm trước cường giả, luận thực lực tại lúc đó đã là hàng đầu, xuất hiện trải qua 800 năm thực lực của hắn e sợ càng thêm mạnh mẽ. Phương Thiên hy vọng ngươi chăm chú đối xử chuyện này. Sở Thế Nọ nhìn Phương Thiên phương hướng ly khai, trong lòng tự đáy lòng mà cầu nguyện. Một bên khác, Bạt hành động. Chính như Sở Thế Nọ từng nói, Bạt giờ khắc này đang tại tầng thứ 2 gặp mặt cái kia Sở Thế Nọ trong miệng tổ chức. Ta cần nhân thủ đến khống chế lại bộ chỉ huy người, như vậy mới có thể làm cho ta hảo hảo để phương trời mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chương 135 ta a rất cô quạnh. 135 ta a, rất cô quạnh. Chính như Sở Thế Nọ từng nói, Bạt giờ khắc này đang tại tầng thứ 2 gặp mặt cái kia Sở Thế Nọ trong miệng tổ chức. Ta cần nhân thủ đến kiềm chế bộ chỉ huy người, như vậy mới có thể làm cho ta hảo hảo để Phương Thiên biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Bạt hung ác mà hướng lấy người trước mặt quát lên, luận tư cách trước mặt tổ chức đầu lĩnh liền đứng tại Bạt trước mặt cơ hội đều không có. Nhưng bây giờ không giống, Bạt vì kiềm chế phụ không đảo bộ chỉ huy người không thể không khiến trước mặt ra hỏa ra tay. Mà Bạt cả gia tộc thế lực, toàn lực đối kháng Phương Thiên. Từ trong vòng điều tra Bạt biết Phương Thiên cùng dụ bạ có một trận chiến, tuy rằng phía sau cùng tiên chiến bại mà chạy, nhưng một chuyện đủ để chứng minh Phương Thiên thực lực mạnh mẽ. Điều này không khỏi làm cho Bạt toàn lực ứng phó. Đối mặt loại này cấp bậc nhân vật chỉ có đem hết toàn lực mới có thể có thắng lợi. Bạt là 800 năm trước cường giả, đối với cường giả chiến đấu hết sức rõ ràng đến đó loại cấp độ sau chiến đấu đáng sợ bao nhiêu. Không ngoài dự liệu, Bạt an bài đã bị Sở Thẹn Nọ phát hiện. Đối mặt tình huống như thế, vì không cho phủ không đảo quần quần sóng ngầm chỉ có thể toàn lực ngăn cản Bạt an bài. Tuy rằng đây đã là chúng rồi Bạt quyền sáo, nhưng cũng không thể không trực diện đòn đánh. Phủ không đảo bộ tổng chỉ huy thất, Sở Thẹn Nọ văn phòng. Báo cáo. Bên ta đã cùng tầng thứ 2 nhân viên giao chiến. Đối phương sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, trung đoàn trưởng thỉnh cầu viện quân, Sở Thẹn Nọ tổng chỉ huy xin chỉ thị. Một tên binh lính đứng ở Sở Thẹn Nọ trước mặt mặt không thay đổi nói đường phố tình huống, điều này không khỏi làm cho Sở Thẹn Nọ sắc mặt lạnh lẽo. Hai tay thật chặt nắm cùng nhau, sắc ý lâm liệt dưới đất thấp chìm tự nói. Rốt cuộc bắt đầu sao? Bắt. Không ngoài dự liệu, đây chính là bắt xiết. Mà nhìn thấu xiết Sở Thẹn Nọ nhưng lại không thể không chính diện đòn đánh, bởi vì lần này tranh đấu nhân vật then chốt Phương Thiên một điểm cũng không có nhúc nhích làm. Bên kia tình huống thế nào? Sở Thẹn Nọ ngẩng đầu hướng lính truyền tin hỏi. Nhưng mà binh sĩ lắc đầu một cái khẳng định mà nói ra. Tông mệnh lệnh phát bố sau. Chúng ta liên lạc viên hầu như mỗi ngày đều đi tiếp xúc. Nhưng đối phương thái độ hết sức rõ ràng, không hề bị lay động. Hoặc là nói, đang đợi càng thêm chuẩn xác. Đạt được như vậy đáp án Sở Thẹn Nọ sầm mặt lại, hận không thể ngay mặt đi tìm Phương Thiên chất vấn. Phương Thiên, cái tên nhà ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Lẽ nào ngươi lại có tính toán gì? Lại như cứu vớt muội muội ta như thế? Hay là nói, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có tính toán ra tay, trước đó giúp muội muội ta cũng chẳng qua là tiện thể mà thôi. Cái tên nhà ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Thân là tổng chỉ huy Sở Thẹn Nọ tâm tư chặt chẽ, đối với tác chiến thập phần đắc thủ. Đồng thời nhìn người quyển sách cũng là thập phần tuyệt vời, thế nhưng bây giờ đụng tới Phương Thiên người như vậy nàng căn bản không có chỗ xuống tay, căn bản vô pháp từ manh mối nắm lấy Phương Thiên cử động. Hơn nữa đối mặt tình huống như vậy lấy bình thường góc độ tùy tiện ai cũng sẽ làm ra phòng bị, nhưng là Phương Thiên từ vừa mới bắt đầu liền không để ý chút nào điểm ấy. Giống như là không biết như thế. Tùy ý Sở Thẹn Nọ làm sao suy đoán cũng sẽ không biết Phương Thiên ý nghĩ. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu biết Bạt muốn ra tay với chính mình sau liền không có hứng thú gì. Từ một loại ý nghĩa nào đó Phương Thiên đã đối phủ không đảo chiến đấu thất vọng rồi, bởi vì từ đầu đến cuối ở nơi này gặp phải địch nhân đều là người ngoại địa, người địa phương tuy nói rất mạnh thế nhưng này là đối với những người khác mà nói. Gần nhất mỗi ngày đều sẽ có người tới nhắc nhở hắn Bạt muốn giết hắn, cái này cũng là Phương Thiên trong dự liệu tình huống. Bởi vì chính mình trước đó làm tất cả chính là vì người khác tìm đến mình phiền phức. Cho nên bây giờ Phương Thiên có thể nói là mỗi ngày đều mang theo như có như không nụ cười. Chờ mong lấy Bạt đến. Chờ mong lấy có người tới khiêu chiến chính mình, chờ mong lấy Bạt mạnh mẽ và lửa giận. Hết thảy đều nằm trong dự liệu, vậy làm sao tất đi làm không quan hệ sự tình khẩn yếu lâu này. Phương Thiên cười tủm tỉm ngậm thuốc lá, ngồi ở ven đường trên ghế. Những ngày qua tầng thứ tư cư dân càng ngày càng ít, rõ ràng chính là Sở Thẹn Nọ sai người trong bóng tối rút đi. Tầng thứ tư đem sẽ trở thành mới chiến trường. Phù không đảo nhưng là dù như thế nào cũng không muốn cuộc chiến đấu này bạo phát, chỉ là không thể ra sức. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Bạt cùng Phương Thiên khai chiến, trong này tạo thành tính chất hủy diệt đả kích đem sẽ trở thành phù không đảo tổn thất thật lớn. Tầng thứ 5 giải thể, phù không đảo liền không chỉ một lần phòng ngừa chiến đấu, muốn đem tổn hại áp đảo thấp nhất, chỉ là có chút sự tình không phải dễ dàng như vậy có thể ngăn cản. Không thể làm gì dưới, phù không đảo dùng rất nhiều tài chính thuê tạm lưu truyền thuyết tiểu đội. Vạn hành bên trong, truyền thuyết tiểu đội không có từ chối. Lần này truyền thuyết tiểu đội quyết định là: ta, An Dở Hựu, LCES, ba người đi ngăn cản Phương Thiên. An, Zắc, Joy, các ngươi ba người đi ngăn cản Bạt, không nên khinh thường. Bạt là 800 năm trước cường giả, hiện tại so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Bất kể như thế nào, ta không hy vọng thấy đến bất kỳ bị thương. Hết thảy đều là vì ngăn cản cuộc chiến đấu này bạo phát, như có vạn nhất liền bảo đảm tổn thất thấp nhất làm mục tiêu. Chúng ta biết rõ, dù bạ các ngươi cũng cẩn thận. Phương Thiên hắn nhưng là xưa nay đều không có cùng chúng ta chăm chú qua. Rắc là một cái tóc vàng nam tử. Bình thường luôn yêu thích cười, chỉ có tại nghiêm chỉnh thời điểm mới sẽ rút đi khuôn mặt tươi cười. Giờ khắc này hắn một mặt nghiêm túc đối dù bạ ba người nhắc nhở. Truyền thuyết tiểu đội tất cả mọi người bái kiến Phương Thiên. Mà giao thủ cũng chỉ có dù bạ một người. Dù bạ rõ ràng nhất Phương Thiên thực lực. Liên tục hai lần bị Phương Thiên đả thương bởi vậy có thể thấy được Phương Thiên thực lực mạnh mẽ. Ta biết. Phương Thiên nên rất dễ nói chuyện. Khó khăn nhất chính là bọn ngươi bên kia, bạt không phải đơn giản như vậy là có thể bị thuyết phục. Dù bạ càng thêm lo lắng bạt bên kia, thế nhưng chiến trường là ở Phương Thiên vị trí tầng thứ tư, điều này không khỏi làm cho dù bạ hướng Phương Thiên bên kia đi. Dù sao Phương Thiên cùng dù bạ có chút giao tình, hay là có thể xem ở cái này giao tình lên Phương Thiên chiến đấu. Đạt được dù bạ nhắc nhở, dắt chăm chú gật đầu, sau đó mang theo roi cùng ăn hướng về tầng thứ ba cửa vào chặn lại bạt. Dù bạ nhìn thấy dắt đám người rời đi, quay đầu về bên người những người khác nói ra. Chúng ta cũng đi thôi.
Ừm. Hắn giờ cùng LCES gật gật đầu, chờ xuất phát.
Cùng lúc đó, tầng thứ tư. Phương Thiên ngậm thuốc lá ngồi ở ven đường ghế dựa lên, trên đường phố đã không có người qua đường. Trung quanh cửa hàng từ lâu đóng cửa, trước đó vẫn là náo nhiệt đường phố trong chớp mắt trở nên quặn quẽ. Thực sự là hư không a. Trung quanh yên tĩnh để Phương Thiên cảm giác được một loại không thể làm gì cảm giác trống rỗng, làm cho hắn thở dài không ngừng. Trong miệng sương mù từ từ bay lên, mang theo cô quặn cùng hư không tiêu tan ở trong không khí. Bên hai truyền đến chậm rãi tiếng bước chân, mái tóc dài màu đỏ rực ẹ lì xì ra một mặt bất đắc dĩ nhìn ngồi ở trước mặt Phương Thiên. Phương Thiên, một số thời khắc ta thật sự không hiểu nổi ngươi đang suy nghĩ gì. Nghe vậy Phương Thiên phiền muộn mà thở dài một cái, lạnh nhạt nói. Xin lỗi, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Loại chuyện này căn bản là không sao cả, ta hiện tại càng thêm lưu ý ngươi tại sao phải làm loại chuyện kia. Trước đó ngươi và Mã Đở xả sự tình ta cũng coi như là biết rồi, như vậy có thể nói cho tại sao ngươi muốn làm cho tất cả mọi người ghi hận ngươi. Elysi giả màu vàng long con ngươi bên trong mang theo nghiêm túc cùng chăm chú, nàng cùng Phương Thiên thời gian chung đụng lâu nhất, cũng hết sức rõ ràng Phương Thiên rất nhiều lúc hết sức cô quạnh cùng cô đơn. Chỉ là, Phương Thiên xưa nay liền không có ý định khiến người khác đi vào trong lòng hắn, dường như vật cách điện từ chối tất cả mọi người. Tình huống như thế Elysi giả không hiểu, cũng không hiểu nổi. Mà Phương Thiên đối với Elysi giả vấn đề cười nhạt, phun ra trong miệng sương mù mới mở miệng mỉm cười nói. Elysi giả, ngươi sẽ không hiểu. Ta a, rất cô quạnh, thật sự rất cô quạnh. Cho nên nói ngươi đến cùng tại cô quạnh cái gì? Như ngươi vậy căn bản là để cho ta không hiểu. Nói cho ta, ngươi đến cùng tại cô quản cái gì, ta nhưng là ngươi cả đời đồng bọn A. Ế lì xì ra bất mãn hết sức Phương Thiên trả lời, bởi vì câu trả lời của hắn quá mức hàm hồ. Mà hắn cô quản cảm giác là do cái gì sinh ra, đây mới là mấu chốt nhất. Chỉ là Ế lì xì ra không có được Phương Thiên trả lời, mà là cảm giác được ba bóng người từ trên trời giáng xuống. Bọn họ chính là chạy tới rủ bạ ba người. Cùng lúc đó, giáp đám người chặn lại bắt kết quả lại đã thất bại. Bởi vì bạn sớm tại mấy ngày trước tiểu ly khai rồi tầng thứ hai hành tung không rõ. Xong. Bạn không ở nơi này. Giác khó có thể tin nhìn roi cùng an, trên mặt có vẻ hơi kinh hoàng. Chương 136 ai cũng không nghĩ ra. 136 ai cũng không nghĩ ra. Xong, bạn không ở nơi này. Giác đống nhiên mở hai mắt ra khó có thể tin kinh hô, mạnh mẽ cảm giác phản hồi cho tin tức về hắn là bạn không ở tầng thứ hai. Giác bản thân liền là đối ma lực thập phần nhạy cả người, đối mỗi người ma lực đều có nhất định phân biệt năng lực. Sớm tại trước đó đi tới phụ không đảo thời điểm, giác theo thói quen thăm dò toàn bộ phụ không đảo, đem mạnh mẽ ma lực ghi nhớ. Trong đó chính có bạt ma lực, bây giờ giáp tại tầng thứ hai bên trong không có phát hiện bạt ma lực, điều này cũng đã nói lên một vấn đề. Bạt không ở tầng thứ hai. Nếu như bạt không ở, như vậy phía bên mình hành động trực tiếp tan rã. Trong thời gian ngắn không tìm được bạt, như vậy có khả năng nhất chính là bạt cùng Phương Thiên chạm mặt. Một khi chạm mặt chiến đấu tuyệt đối không cách nào ngăn cản, bạt đối Phương Thiên căm hận đã đến huyết hải thâm cứu mức độ. Bạt nhi tử bạn nạ nhưng là chết dưới tay Phương Thiên, chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không để bạt dừng tay. Nhanh lên một chút thông báo rụt hạ. Đem chuyện này nói cho nàng biết, bằng không, tầng thứ tư thì xong rồi. Giác hướng về bên người đồng bạn gọi vào, sắc mặt thập phần không tốt. Nghe được giác lời nói, An vội vã lấy ra máy truyền tin đem sự tình trước tiên nói cho Dụ và ba người. Cùng lúc đó, Dụ và đứng ở Phương Thiên cùng Elysi dạ bên người đường phố An tự thuật. Lúc này sầm mặt lại, đóng lại máy truyền tin ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thiên. "Phương Thiên, ta hy vọng ngươi có thể lì khai nơi này." Dụ và lời nói thập phần trực tiếp, An giờ cùng LCES cũng đang Dụ và nói xong sau nhìn về phía Phương Thiên. Đối với Dụ và yêu cầu, Phương Thiên chân mày cau lại, tùy ý hỏi: "Tại sao?" Nghe vậy Dụ và dừng lại, trừng lớn hai mắt có vẻ thập phần bất ngờ. Nàng nhìn chăm chú vào Phương Thiên, không nhìn ra Phương Thiên tâm tình của giờ khắc này, không nắm chắc được Phương Thiên thái độ cùng quyết định, thế là kiên nhẫn giải thích. Vì không cho phụ không đảo chịu đến ngọn lửa chiến tranh liên lụy, phụ không đảo đã không chịu nổi lần nữa hủy diệt. Tầng thứ 5 giải thể dẫn đến tầng thứ 4 người đã đủ con số, nếu như tầng thứ 4 lại hủy diệt lời nói, người nơi này liền không có chỗ có thể đi. Dù Pạ vừa nói xong, một bên Elysi ra lúc này đứng dậy, không vui hướng về Dù Pạ nói ra. Dù Pạ, ta từ chối ý của ngươi. Cái gì? Elysi ra, thời điểm như thế này cũng đừng có tới quấy rối. Nếu như tại như vậy mang xuống bạt tuyệt đối sẽ cùng Phương Thiên khai chiến, bạt nhưng là 800 năm trước cường giả. Nhưng là cùng chúng ta bằng nhau sức chiến đấu. Dù bạn không hiểu Elysi ra tại sao phải nhúng tay. Thế nhưng thời gian cấp bách đã không cách nào kéo dài. Lúc này dù bạn có vẻ thập phân bức thiết, ngữ khí có chút nghiêm nghị cùng cứng rắn. Nhưng mà Elysi ra đối với việc này tuyệt đối sẽ không ngược bộ, bởi vì như vậy đối Phương Thiên tới nói không đáng giá. Elysi ra chống đỡ phòng ngừa chiến đấu, thế nhưng từ chối Phương Thiên rời đi. Tại Elysi ra trong mắt nếu như Phương Thiên bị đuổi đi, vậy thì quá đáng thương. Bản thân cũng rất cô đơn Phương Thiên còn bị người xua đuổi. Đây tuyệt đối không phải Elysia có thể chịu đựng. Long tộc đồng bọn là cả đời, bây giờ không còn gì cả Elysia, chỉ có Phương Thiên có thể dựa vào. Đối Phương Thiên không công bình liền là đối với nàng không công bình, cho nên nàng bất luận thế nào đều phải đứng ra. Elysia là vĩnh viễn đứng ở Phương Thiên phía bên kia, cho dù là hủy diệt thế giới cũng giống như vậy. Ta quyết không đồng ý để Phương Thiên rời đi, đối với hắn như vậy không công bằng. Cứng rắn Elysia nhìn thẳng Dụ Tạ, tuy rằng Elysia thực lực không bằng Dụ Tạ, thế nhưng vào giờ phút này khí thế của nàng đã vượt qua Dụ Tạ. Ngươi, các ngươi không nên hồ nháo rồi. Lẽ nào các ngươi thì sẽ không ngẫm lại nơi này cư dân sao? Nơi này vô tội cư dân phải làm sao? Cường giả cũng phải có cường giả nguyên tắc, bằng không này cùng dã thú khác nhau ở chỗ nào a? Dụ Tạ thực sự hướng về Elysia gọi vào. Sắc mặt vẻ mặt tức giận cực kỳ, nhưng cũng nắm Elysia không có a biện pháp. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn Dụ Tạ không nghĩ ra được biện pháp để giải quyết chuyện này. Nào có làm sao vậy? Ta vốn là dã thú. Elysia không chút nào yếu thế phản bác trở lại, long uy từng trận. Trung quanh kiến trúc đều run rẩy. Tuy rằng Elysia long uy đối người ở chỗ này không có ai hiệu quả, thế nhưng là tại khí thế lên để Dụ Tạ một phương yếu thế. Lúc này Dụ Tạ trừng lớn hai mắt, tức giận mà gọi vào. Elysia, ngươi tại sao có thể như vậy không thể nói lý? Nghe vậy Elysia không chút nào yếu thế, ngăn ở Phương Thiên trước mặt hướng về Dụ Tạ quát tháo. Ngươi mới là không thể nói lý. Chúng ta dựa vào cái gì muốn rời khỏi, dựa vào cái gì muốn ở loại địa phương này yếu thế. Chúng ta không kém. Cường giả phải có cường giả cứng rắn. Ngươi. Dụ Tạ đã trầm mặc, nàng đã không thể làm gì. Hai mắt tràn ngập tơ máu. Một bộ muốn nuốt lấy Elysia dáng dấp. Lửa giận dưới, nàng buông tha cho. Có một loại không nhịn được nghĩ muốn đánh đập Elysia kích động. Mạnh mẽ ma lực từ Elysia trên người tràn ra. Nàng lúc này mới run rẩy trầm giọng nói. Elysia, rời đi đi. Van cầu các ngươi. Nếu như các ngươi không rời đi, phù không đảo cư dân thật không có nhà. Phù phù. Trầm trọng quỳ xuống âm thanh tại Elysia trước mặt vang lên, thời khắc này Elysia khó có thể tin chừng lớn hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi run rẩy. Dù Tạ hướng Phương Thiên cùng Elysia quỳ xuống, khẩn mời bọn họ rời đi. Hắn vì hòa bình, quỳ gối Phương Thiên cùng Elysia trước mặt. Dù Tạ, ngươi. Elysia nhìn thấy Dù Tạ quỳ xuống kinh ngạc đến nói không ra lời, cả người ngây ngốc đứng tại chỗ. Tại Elysia trong lòng cường giả là quy tắc, cường giả là bầu trời, cường giả là không sợ. Vào giờ phút này, Dụ Tạ làm ra cử động sâu sắc đánh sâu vào Elysia nội tâm. Này chính là cường giả. Đây chính là ta theo đuổi cường giả. Đùa gì thế? Vâng. Elysia nổi giận, giống như tiểu hài tại giấc mơ phá diệt sau tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Cường giả tuyệt sẽ không để ý run rế, cường giả tuyệt đối sẽ không yếu thế. Đây là Elysia đối cường giả định nghĩa. Thế nhưng bây giờ, Dụ Tạ một cái mạnh mẽ hơn nàng người, lại hướng về nàng quỳ xuống. Quỳ xuống. Thời khắc này Elysia trong lòng đối Dụ Tạ ấn tượng hỏng mất, tuyệt đối không đồng ý Dụ Tạ cách làm, dù cho dù chết cũng sẽ không tán thành. Elysia ma lực cùng long uy không cách nào khống chế mà bộc phát ra, không ai từng nghĩ tới Elysia lại có thể biết tan vỡ. Ma lực không dừng tận mà tỏa ra, mặt đất nổ tung, vết nứt từ dưới chân nàng lan tràn. Đùa gì thế? Mất khống chế Elysia run rẩy ôm đầu, lâm vào điên cuồng cùng mất khống chế. Dụ Tạ cách làm để Elysia tinh thần theo đuổi đổ nát, mất khống chế lâm vào tan vỡ. Elysia có giấc mộng của mình, nhưng mà giấc mơ vào đúng lúc này đổ nát. Giống như là bị người chơi nắm món đồ chơi. Đùa gì thế a? Elysia mất khống chế gầm hết lên, hai con ngươi bạo phát khó mà ngăn chặn sát ý, cả người đều mất lý trí. Ai cũng không ngờ rằng Elysia sẽ ở thời điểm này mất khống chế, ai có hay không tư cách đi trách tội trong đó bất luận người nào. Dù bạn làm như vậy không có sai, Elysia làm như vậy cũng không sai. Hai người có từng người lập trường, có ý tưởng của mình, từng người quyết định. Nhưng mà, thời khắc này khiến người không thể ngăn lại hoặc là lúc này đã muộn sự tình xảy ra. Elysia từ thoát ly long tộc sau. Cả người liền có vẻ yếu đuối, thật vất vả chuyển biến tốt một ít, đi tới phủ không đảo giải sầu. Đây đều là mọi người kỳ vọng, hy vọng Elysia sớm ngày chạy ra. Nhưng là nói lúc này Elysia là yếu đất nhất, nàng mất đi quê hương, mất đi thuộc về, chỉ còn sót lại chỉ có đối cường giả theo đuổi cùng Phương Thiên sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ dù hạ cách làm để Elysia đối cường giả theo đuổi phá nát, trong lòng nàng hai trụ cột lớn vỡ vụn một trong, vẹn vẹn chỉ còn dư lại Phương Thiên, vô cùng cường đại, vạn người kinh hãi long tộc cũng là có yếu đất thời điểm. Vào giờ phút này chính là nàng là lúc yêu đất nhất. A. Elysia phát rồ mà rít gào, âm thanh có vẻ phong điên. Toàn bộ nhưng lâm vào điên cuồng, bưng đầu run rẩy phát tiết trong lòng tuyệt vọng bất đắc dĩ tâm sửa chữa. Elysia. Dù họa giờ khắc này cũng là ngây dại, nàng cũng không nghĩ tới Elysia lại đột nhiên biến thành như vậy. Lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía phát rồ Elysia, thế nhưng là không nói ra được nửa chữ. Ma lực mất khống chế. Trung quanh kiến trúc dồn dập rạn nứt. Mặt đất run rẩy không ngừng. Tất cả những thứ này đều giống như vào giờ phút này Elysia nội tâm. Thời điểm này, một cái tay đột nhiên đặt tại Elysia trên đầu. Rộng lớn mạnh mẽ bàn tay ôn nhu đặt tại Elysia trên đầu. Hành động này làm cho nàng dừng lại, kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía một bên. Elysia, mỗi cái cường giả đều có được bất đồng lựa chọn cùng bất đồng nguyên tắc. Trên thế giới chưa hề hoàn toàn giống nhau lá cây, cũng chưa hề hoàn toàn giống nhau người. Cho nên, ngươi chỉ cần hướng về ngươi quyết định phương hướng đi là được rồi. Phương Thiên nhìn Elysia, dùng mạnh mẽ ma lực ổn định Elysia tư duy, hoặc là nói làm cho nàng ý thức hoảng hốt, không có trải qua suy nghĩ những chuyện khác, vẹn vẹn chỉ là nhìn mình. Phương Thiên vừa nói xong, Elysia toàn thân vô lực hôn mê bất tỉnh. Liên ở Elysia ngã hoạt một khắc đó, Phương Thiên ôm lấy nàng, thập phần bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại nhìn về phía Dụp Hạ. Dụp Hạ, cách làm của ngươi là đúng, thế nhưng ngươi thật sự cho rằng sau khi ta rời đi bạn sẽ bỏ qua sao? Có ý gì? Dụp Hạ bàng hoàng nhìn Phương Thiên, vừa mới Elysia mất khống chế khiến người ta nàng hoảng hốt, hiện tại lại nghe được Phương Thiên lời nói, trong lòng rất là mê man. Ngươi cảm thấy một cái ở tại phủ không đảo 800 năm người là cái gì mới ở lại đây lâu này? Phương Thiên lời rất khẽ, lại như cùng cảnh tỉnh bình thường để Dụp Hạ cả người chấn động. Bạt là cái gì? Bạt nhưng là đã từng cường giả đỉnh cao, 800 năm trước trên sân khấu tỏa ra ánh sáng. Nhưng mà một người như vậy lại đột nhiên biến mất, đi tới phủ không đảo bắt đầu ẩn cư. Không có ai biết tại sao, bây giờ. Bạt bởi vì chính mình chuyện của con chuẩn bị cùng Phương Thiên quyết chiến, đồng thời còn điều dụng tầng thứ 2 tổ chức sức mạnh. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Cùng lúc đó, phủ không đảo, tầng thứ nhất. Sở Thế Nọ tổng chỉ huy, phe địch thế tiến công quá cường đại chúng ta ngăn cản không được. Lính truyền tin đầu đầy mồ hôi lạnh mà đứng ở Sở Thẹn Nọ trước mặt gọi vào, giờ khắc này Sở Thẹn Nọ đầy mặt khó mà tin nổi, lớn tiếng gọi vào. Cái này không thể nào. Cái tổ chức kia sức chiến đấu tuyệt đối không thể từ tầng thứ 2 tiến công đến tầng thứ nhất. Tổng chỉ huy. Lính truyền tin run rẩy nuốt nước miếng một cái, trầm trọng mở miệng nói, "Tổng chỉ huy, chúng ta tại tấn công người trong gặp được, bắt." Cái gì? Sở Thẹn Nọ trừng lớn hai mắt khó mà tin nổi, trong lòng nuối tiếc không ngớt. Bắt tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bắt không phải đi tầng thứ 4 cùng Phương Thiên có thể đối chiến ư? Là truyền thuyết gì tiểu đội người nói tại tầng thứ 2 không có phát hiện bạn? Chẳng lẽ nói hắn một mực tại tầng thứ nhất? Thời khắc này Sở Thẹn Nọ ánh mắt lộ ra một loại run rẩy, từ vừa mới bắt đầu đã bị bạt lừa gạt rồi. Cùng lúc đó, tầng thứ nhất cửa vào, bạt đầy người máu tươi, cầm trong tay nhỏ máu trường nhận chiến đao, đứng ở lối vào hít khà zzz cười nói, Angelo, là thời điểm tính toán rõ ràng 800 năm trước thủ rồi. Từ vừa mới bắt đầu bạt liền không có tính toán cùng Phương Thiên chiến đấu, mà là chuẩn bị dài đến 800 năm báo thủ. Chương 137 dưới một cái chính là ngươi. 137 dưới một cái chính là ngươi. Angelo, là thời điểm tính toán rõ ràng 800 năm trước thủ rồi. Bạt cắn xe âm thanh, hai mắt tràn đầy tơ máu. Trên người sát ý không ngừng được tỏa ra, trước đó chiến đấu đâm kẻ địch sau máu tươi còn ở trên người chảy xuôi là, trong tay chiến đao nhỏ xuống lấy huyết châu. Tất cả những thứ này phảng phất về tới 800 năm trước. 800 năm trước, lướt qua cấp 7 cái hào rộng hiểu rõ cường giả sinh động tại võ đài của thế giới lên. Mỗi cái cường giả đều có được ngông cuồng tự đại sức mạnh, tại sức mạnh bành trướng dưới vô số người yếu đi theo cường giả bước chân. Mà Bạt đã từng cũng là một người như vậy, chỉ bất quá Bạt hắn thành công. Thành công hoàn thành giấc mộng của mình, đã trở thành ngông cuồng tự đại cường giả. Ở cái này sau lưng Bạt cả đời đều không thể quên một người, cái kia chính là nàng Thanh Mai Trúc Mã, Mặt Hạ. Một cái thập phần nhu nhược thiếu nữ, tổng là ưa thích cùng sau lưng Bạt. Cái đuôi nhỏ mà tồn tại. Tuổi nhỏ thời điểm Bạt có một cái mơ ước, cái kia chính là trở thành có 102 cường giả. Mỗi khi Bạt tại trước mặt người khác nói tới mơ ước thời điểm, tất cả mọi người đều lộ ra một loại khinh thường cùng không tin. Chuyện này đối với tuổi nhỏ Bạt tới nói là tuyệt đối đả kích. Giấc mơ còn chưa có bắt đầu đã bị phủ nhận. Loại kia cảm thụ tuyệt đối không phải là cái gì vui vẻ cảm thụ, chỉ bất quá Mặt Thạ lại hết sức ước mơ như vậy bạn. Bởi vì bạn có Mặt Thạ không có thứ, loại kia lên tiếng lớn mật rút khí. Mặt Thạ rất hướng nội, cũng không phải loại kia yêu thích người nói chuyện. Cũng chỉ có tại nhìn thấy bạn địa lúc mới sẽ vui vẻ nói hơn mấy câu, đây chính là hai người chuyện cũ. Theo thời gian trôi đi, hai người từ từ trưởng thành. Bạn không lại đem giấc mộng của mình đặt ở bên mép, mà là để ở trong lòng. Từng bước hướng về giấc mơ đi tới, mà Mặt Thạ cùng sau lưng bạn giống như một đời bất biến. Một ngày nào đó, Mặt Thạ người nhà làm cho nàng xuất giá, mà đối tượng cũng không phải bạn. Tuy rằng bạn lúc ấy đã có chút danh tiếng, nhưng ở rất nhiều người trong mắt căn bản không đúng quy cách, thế là Mặt Thạ rất thương tâm mà cùng bạn cáo biệt. Biết được tin tức này, bạn rất mất mát, cũng không biết mình đến cùng nên làm sao. Mê man thời khắc, bạn có chút sống mơ mơ màng màng. Vốn là tất cả nên như vậy kết thúc, nhưng sự tình có không tưởng tượng được phát triển. Mặt Thạ hảo hữu lén lút tìm tới bạn, đem Mặt Thạ chân chính tâm ý nói cho bạn. Biết được Mặt Thạ tâm ý, bạn xách thương thúc ngựa hướng về Mặt Thạ hôn lễ phương hướng xông đi. Một đường đánh bay cản đường tôi tớ, cắn xé âm thanh hướng về thân mặc áo cưới Mặt Thạ gào thét. Mặt Thạ, ta thích ngươi. Một khắc đó, Bạt cảm thấy là cả đời này nóng nhất huyết thời khắc. Thiếu niên ngông cuồng, nhưng Bạt không hối hận. Hắn làm được để cho mình không hối hận lựa chọn, này vừa đứng Bạt triệt để một lần thành danh. Một mình chiến thắng hơn 100 người gia tộc. Đồng thời mang theo Mặt Thạ rời khỏi đã từ nhà. Sau đó, Bạt đi lên nhân sinh đỉnh cao, đã trở thành một phương cường giả. Mà Mặt Thạ đi theo Bạt một đường về phía trước, giống như tuổi hấu thơ như thế, đi theo Bạt mặt sau. Thẳng đến một lần nào đó, Bạt mang theo Mặt Thạ đi tới phủ không đảo nghỉ phép. Một phương cường giả Bạt cùng an tĩnh Mặt Thạ tại phủ không đảo vượt qua một đoạn tốt đẹp tháng ngày. Nhưng mà một lần bất ngờ, Mặt Thạ mắt thấy phủ không đảo bóng tối một mặt. Chỉ huy Phó Ẩn Chớ Lỗ cũng chính là bây giờ tổng chỉ huy một trong, hắn trong bóng tối mưu sát đoạt vị, mà chuyện này bị đi ngang qua Mặt Thạ đụng phải. Vì không cho sự tình bại lộ, Ẩn Chớ Lỗ quyết định giết người diệt khẩu, khi đó bạn căn bản không phải là đối thủ của Angelo. Rất nhanh, bạn bị thua. Vì bảo vệ mặt hạ, bạn đem hết toàn lực, nhưng mà công kích nhưng không có hiệu quả. Cuối cùng thoi thóp một hơi ngã vào Angelo chân dưới. Thời điểm này mặt hạ đứng dậy. Nàng nói với Angelo. Giết ta, thả bạn. Một khắc đó bạn khóc, nằm trên mặt đất khóc đến như thằng bé con. Thống khổ được không cách nào hình dung. Một khắc đó bạn liền cảm giác mình đã bị chết. Mà Angelo vì có thể đủ cam đoan mặt hạ chết đi, đáp ứng rồi nàng. Tại bạn trước mặt giết chết mặt hạ, lập tức chuyển hướng bạn muốn một lần diệt khẩu. Ở này cái thế ngàn cân treo sợi tóc, bạn sững sờ rồi. Hắn ở cái này trong nháy mắt đã hỏng mất, chẳng biết vì sao trong đầu chỉ có một sự tình. Sống tiếp. Sau đó, giết Angelo. Phản phất hồi quang phản chiếu bạn gào thét âm thanh, thiêu đốt sinh mệnh. Huyết dịch ở cái này chốc lát trưng phát ra. Toàn lực chạy trốn dưới, Angelo khó có thể tin. Cầu sinh muốn mạnh mẽ. Cùng sinh mệnh cùng niềm tin mạnh mẽ vào đúng lúc này thể hiện ra, bạn chạy thoát rồi. Từ phù không đảo lên nhảy xuống. Rơi xuống mặt đất mặt rơi tan xương nát thịt, chỉ bất quá bạn hắn còn sống. Tay chân gãy vỡ bạn tại không có người phát hiện dưới tình huống trọn vẹn tại xa dẫn theo một tuần lễ, hắn dùng kiên cường niềm tin ở trong rừng rậm đang ăn cỏ mục, uống bùn đất kiên cường còn sống. Sau đó, lấy người báo thủ thân phận đứng lên, hướng về báo thủ đạp bước mà đi. Cho tới bây giờ, cho đến giờ phút này bạn mới hồi tưởng lại bao bọc ở trong trí nhớ thống khổ nhất, tối tăm nhất ký ức. Lôi kéo lấy âm thanh, bạn cắn răng nghiến lợi dẫn dắt nhân thủ bước vào tầng thứ nhất bộ chỉ huy. Một cước đá văng bộ chỉ huy cửa lớn, bạn đã cảm thấy đến từ cừu hận sức mạnh. Angelo, ta bạt các loại, chờ, thời khắc này đợi quá lâu. Vọt vào bộ chỉ huy, bạt đã điên cuồng. Gặp người liền giết, gặp người liền chặt. Một tầng, hai tầng. Toàn bộ bộ chỉ huy đã trở thành huyết hải. Nhưng mà tọa trấn bộ chỉ huy Sở Thẹ nó lại không có chịu đến bất kỳ công kích, nàng bị bạt không để ý đến. Binh lính chung quanh không ngừng giết chóc, tất cả mọi người đều nhảy vọt qua Sở Thẹ nó. Đây là bạt từ vừa mới bắt đầu liền quyết định tốt, bởi vì phụ thân của Mã Đở Xạ, cũng chính là phụ thân của Sở Thẹ nó cùng bạt có giao dịch. Phụ thân của Mã Đở Xạ đem vận dụng thế lực của mình đem bạt giấu ở tầng thứ hai, làm cho tất cả mọi người đều không phát hiện được. Đồng thời làm như thù lao, sau khi chuyện thành công bạn buông tha Sở Thẹ nọ một mạng. Càng nhiều nguyên nhân là, người bạn già của ta, chúc ngươi báo thủ thành công. Phụ thân của Mã Đở Xạ ngồi tại biệt thự của mình sân thượng, hướng về ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn bộ chỉ huy giơ lên ly cao cổ. Lửa đỏ chất lỏng tại trong chén chậm rãi chuyển động, giống như máu tươi bình thường. Angelo. Ầm. Bạn một cước đạp bay cửa lớn, phá cửa mà vào. Gào thét âm thanh, hai mắt đỏ chót mà chăm chú nhìn gian phòng nam tử. Mà nam tử tại bạt sau khi đi vào, huyền như vừa mới tỉnh ngủ ngồi trên ghế rửa khẽ ngâm. Là ngươi a? Quả nhiên lúc ấy nên giết ngươi. Đáng tiếc phủ không đảo cao tầng người không cho phép rời đi phủ không đảo nửa bước. Nếu không sẽ bị trở thành kẻ phản bội, điều quy củ này từ xưa đến nay đều không có thay đổi. Thực sự là mục nát. Angelo hoàn toàn liền không để ý bạt sát khí, càng thêm không để ý bạt công phá bộ chỉ huy. Bởi vì Angelo hắn căn bản cũng không có đem bạt để ở trong mắt, chậm rãi đứng lên, nhấc theo trường kiếm chậm rãi hướng về bạt đi đến. Mà thời khắc này, bạt Hiska zzz cười rộ lên. Vì thời khắc này, ta chuẩn bị 800 năm. Vì mặt hạ, ta chuẩn bị 800 năm. Nam gai nếm mật 800 năm, bạt giờ khắc này đã điên cuồng. Đã không kiểm soát. Chậm rãi đi tới Angelo mặt không hề cảm xúc, trên mặt không có nửa điểm tình cảm. Trong tay nhấc theo trường kiếm, từng bước mang theo ma lực. Như tơ tóc dài tại da mặt dập dờn. Angelo mặc dù là nam nhân nhưng cũng có được một đầu tóc dài, cho người một loại trung tính mùi vị. Chỉ là thời khắc này, Angelo thế nào cũng không đáng kể. Bạt nộ không thể xá mà nhấc lên chiến đao hướng về Angelo xung đi, 800 năm cừu hận vào đúng lúc này sắp sửa va chạm. Hai người không có thăm dò, cũng không có dư thừa động tác. Áo nghĩa, thiên địa nhất đao chạm. Bạt mắt đỏ toàn thân ma lực hào không bảo lưu bộc phát ra. Cả người giống như là thiêu đốt mặt trời, đem tất cả xung quanh cháy hết, hắn khí thế xa xa vượt trên Angelo. Không chịu yếu thế chính là Angelo trường kiếm trong tay xoay ngang, hai mắt ngưng lại. Áo nghĩa, hoàn toàn thôn phệ. Trong giây lát đó Angelo trên người bùng nổ ra đen nhánh ma lực, hình cầu hắc lực hướng về bốn phía tám phát đánh tới. Đông nghịt hình cầu từng cái đều mang đáng sợ uy lực. Sau một khắc, hai người tương giao. Và anh, phù không đảo tầng thứ nhất lóe lên to lớn chói lọi, tầm mắt mọi người trắng loá như tuyết, đại địa run rẩy, khí lưu trước mặt đột kích. Hai người va chạm nổ tung lực trực tiếp phá hủy tầng thứ nhất thành thị. Phế tích cùng mảnh vỡ từ thổi ra phù không đảo. Mạnh mẽ nổ tung không ngoài dự liệu đều sẽ phá hủy tầng thứ nhất. Trong chớp mắt, lúc này mới cảm thấy rắc ba người lập tức phát động chính mình ma pháp, củng cố chi tâm. Rắc hai tay trước ngực vỗ một cái, màu trắng ma lực tỏa ra. Trong chớp mắt tầng thứ nhất bị ma lực bao vây, tất cả mọi người vật thể đều bị gia cố một tầng ma lực. Lần này phòng ốc mới tiếp nhận được nổ tung sóng trùng kích. Đồng thời roi vung lên trong tay trường trượng, đứng ở trong hư không nhẹ giọng một câu. Nữ thần quan tâm. Đầy trời bạch quang tung tích, toàn bộ phủ không đảo cư dân đều tại nguồn sức mạnh này bên dưới đã nhận được chữa trị. Vốn nên hủy diệt phủ không đảo tại rất đám người ra chỉ dưới bảo vệ, nhưng tổn hại nhưng vẫn là lớn vô cùng. Trong bộ chỉ huy, nổ tung sau. Bát Hiska zzz cười ngửa mặt lên trời gào thét. Ha 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 ha. Angelo, ngươi quá yếu. Ngươi lại tại 800 năm bên trong không có bất kỳ tăng trưởng, ta nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều tại trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Ngươi, thực sự là quá yếu. Bát quay đầu lại nhìn sau lưng bị chính mình một đao chém nứt Angelo. Máu tươi từ thân thể hắn lên dâng trào ra, chỉ bất quá hắn trên mặt vẻ mặt từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa. Nhìn tới, ta muốn chết rồi. Angelo phảng phất không có cảm tình nhìn chằm chằm bạn, trào máu thân thể chồng chất ngã xuống. Thấy một màn này bạn không dám khinh thường. Lúc này hoàn hồn chém, một đao cắt đứt đoạn mất Angelo đầu lâu, tức thì một đao đưa nó chia ra làm hai. Lập tức mới bắt đầu xác nhận Angelo phải chăng là cái chết thực sự. Biết sau một phút, bạn khẳng định Angelo chết đi, trong lòng mừng như điên không cầm được khiến hắn cười to. Cười cười, lại khóc. Bạn tiếng buồn bã khóc lớn, đứng ở Angelo thi thể trước mặt khóc đến rất tương tâm. Phảng phất về tới đã từng, nay từng đoạn tốt đẹp ký ức, cuối cùng kết thúc. Bạn khóc đủ rồi, nhấc lên chiến đao đạp bước hướng về bên ngoài đi đến. Sau đó là thời điểm hoàn thành ước định. Dưới một người chính là ngươi, Phương Thiên. Bạt trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trước đằng đằng sát khí hướng về tầng thứ tư chạy đi. Cùng lúc đó, tầng thứ tư. Phương Thiên một người lười nhác mà ngậm thuốc lá ngồi trên ghế dựa, hôn mê ẹ lị xì dạ tạm thời giao cho rủ vạ đám người. Bởi vì rủ vạ biết được chân tướng liền không nữa nhúng tay, bởi vì các nàng từ vừa mới bắt đầu liền đã thất bại. Từ vừa mới bắt đầu, Phương Thiên rồi cùng Bạt ước định cẩn thận rồi. Bạt, ngươi chừng nào thì mới đến a? Phương Thiên nhàm chán ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không có việc gì. Mấy ngày trước, Phương Thiên tại tầng thứ tư ăn tôm hùm lớn thời điểm rồi cùng Bạt chạm mặt. Chỉ bất quá lần đó Bạt không đến là chiến đấu, mà là đến cùng Phương Thiên làm giao dịch. Nội dung chính là lần này tác chiến, Bạt là cái kiêu hùng, coi như là kẻ địch lại nào đó loại sự tình lên cũng có thể hợp tác. Đối với cái này, Phương Thiên rất thưởng thức hắn, cũng rất đồng tình hắn, cho nên đáp ứng hắn. Làm như thù lao, Phương Thiên nhưng là đã nhận được đồ tốt. Nghĩ tới chuyện kia, Phương Thiên trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười. Bạt, mau lại đây đi. Chỉ cần giết ngươi, vật kia liền hoàn toàn thuộc về ta rồi. Phương Thiên ngậm thuốc lá, trong mắt mang theo một loại chờ mong. Chương 138, 138 đây mới là. 138 đây mới là. Phương Thiên tại tầng thứ tư chờ mong lấy Bạt đến. Lấy tình huống bây giờ lấy ra, phù không đảo lớn nhất chủ quyền đã bị tan rã. Toàn diện bại trận đã là trên miếng sắt sự thực, dù ai cũng không cách nào ngăn cản chủ quyền bại trận. Dài đến 800 năm an bài đã thẩm thấu đã đến phù không đảo mỗi một góc, mỗi cái đối với phù không đảo bất mãn mọi người đứng ở Bạt một bên. Nhưng để người để ý chính là xảy ra chuyện lớn như vậy, phù không đảo đảo chủ lại không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như là không biết sự tình như thế, từ đầu đến cuối không xuất hiện. Nhưng mà Bạt đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn liền không để mắt đến phù không đảo đảo chủ. Mà bây giờ Bạt hướng về tầng thứ tư chạy đi, coi như là phù không đảo chủ xuất hiện cũng không cách nào cứu vãn bây giờ bại trận. Phù không đảo đã không thể cứu vãn rồi, kế tiếp chính là tân sinh phù không đảo. Cùng lúc đó, phù không đảo đảo chủ cung điện. Chính điện trong đại sảnh, phơi thây khắp nơi, tiên huyết nhuộm đỏ chính điện trước mặt. Trung quanh tràn đầy bị tạc hủy vết tích, đá vụn tùy ý có thể thấy được, nguyên bản bằng phẳng sàn nhà cũng là loang loang lổ lổ. Cao vót vương tọa lên, một bộ không đầu tử thi ngồi liệt ở trên, máu tươi theo vết cắt chảy xuôi đến mặt đất, đem trước mặt thảm nhuộm thành màu đen. Ha 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 ha, phù không đảo chúng ta bắt lại. Tóc đỏ con ngươi màu đỏ thiếu nữ ngồi xổm ở vương tọa cao vót lại dày nặng chỗ tựa lưng lên, khắp khuôn mặt là điên cuồng nụ cười. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại Bạt tiến công phù không đảo thời khắc sẽ có người thừa cơ mà vào. Mà cái này người chính là trước đây không lâu Phương Thiên đối thủ, ngoại giới chú phù không đảo thám báo bộ tổng soái, Bạt Lina. Thực sự là may mắn, như thế cơ hội cực tốt chúng ta làm sao có thể bỏ qua đâu này. Khi Bạt Lina cười gần ngồi xổm ở cao vót lại dày nặng chỗ tựa lưng lên, một cước huyền không, một cước đạp ở chỗ tựa lưng, một tay ôm lấy chính mình chiến kích, một tay nhấc lấy phù không đảo đảo chủ đầu lâu, đồng thời cẩn thận quan sát. Không có Phương Thiên soái, nhàm chán. Bạt Lina oán giận một câu tiện tay đem phù không đảo đảo chủ đầu lâu ném mất. Có chút không vui, bất quá nghĩ đến chuyện sau đó nàng mới nở nụ cười. Dọn ra hai tay nâng gò má, say sưa vừa trầm mê cười nói: "Phương Thiên, ta lập tức tới ngày thấy ngươi rồi." Phù không đảo tầng thứ tư. Chói mắt ánh mặt trời chiếu sáng lấy không người đường phố, ấm áp tia sáng để quặng quẽ đường phố sinh ra nhàn nhạt tấm áp. Mà Phương Thiên ngồi trên ghế dựa, chân trước tràn đầy tàn thuốc. Phương Thiên đã nhớ không rõ chính mình giật bao nhiêu, dù sao chờ đợi thời gian đều là như vậy dằn vặt người. Bất quá, tốt vào lúc này Bạt rốt cuộc đã tới. "Phương Thiên, bây giờ là thời điểm tính toán rõ ràng giữa chúng ta thủ rồi." Bạt xuất hiện tại Phương Thiên trước mặt, vung lên chiến đao chỉ vào Phương Thiên gọi vào. Bình tĩnh mà xem xét Bạt rất cảm tạ Phương Thiên, thế nhưng ngàn vạn lần không nên giết hắn như tử. Cho nên, giữa hai người có tuyệt đối không thể sống chung hòa bình yên đoán. Bằng không Bạt mặt mũi hoàn toàn không có. Làm như một người đàn ông tư cách đều không có. Nam nhân có thể khóc, có thể mềm yếu. Thế nhưng không có khả năng, từ bỏ thân là nam nhân trách nhiệm. Phương Thiên nhìn thấy Bạt xuất hiện, khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Đứng dậy đứng tại chỗ, hờ hững cười nói. Rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi quá lâu. Ném mất ngoài miệng tàn thuốc, Phương Thiên hai mắt tầm mắt rơi vào Bạt trên mặt. Mà Bạt hai tay nắm chặt chiến đao, hai mắt ngưng mắt nhìn Phương Thiên, trên người ma lực lần nữa bộc phát ra. Lần này so với ẻn chờ lộ thời điểm còn cường đại hơn. Ma lực quyết tán, từng trận phong động hướng về chu vi tuôn tới. Trên đường phố nhấc lên một cơn gió động, thổi đến mức chung quanh cột mốc đường cùng quảng cáo đung đưa bất định. Con con vang vọng quảng cáo giống như là nhắc nhở chu vi nơi này không bình tĩnh. Bụi bặm quần quận mà lên. Không người đường phố bị che lên một lớp bụi sắc, nhưng chuyện này đối với Phương Thiên cùng Bạt tới nói căn bản không có ảnh hưởng. Lúc này Bạt rất là tiếc rẻ nhìn Phương Thiên, nghiêm túc nói ra: "Phương Thiên tuy rằng rất cảm tạ ngươi cho ta thời gian, nhưng là chúng ta trong lúc đó chỉ có thể có một cái sống tiếp.
Không sai, giữa chúng ta chỉ có một người có thể sống sót.
Cũng nhất định phải chỉ có một người sống tiếp, bằng không đối với ngươi mà nói liền thật đáng buồn.
Bắt, ta rất lý giải ngươi.
Cũng đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng mà đây không phải ta cho ngươi thời gian lý do.
Phương Thiên tùy ý nhìn bạn nói ra, mặt mày trong lúc đó lóe lên một loại chăm chú.
Không sai, từ vừa mới bắt đầu Phương Thiên liền không có tính toán cho bạn thời gian.
Chỉ là bạn mở ra thủ lao không thể không khiến Phương Thiên tâm động.
Lấy giờ phút này Phương Thiên tới nói đây chính là cần nhất.
Cái thứ này chính là bạn tài sản.
Chỉ cần cho bạn báo thủ thời gian, Phương Thiên liền có thể đạt được bạn hết thảy tài sản.
Bởi như vậy hầu như chính là đoạt lấy phụ không đảo hai thành tài nguyên, này không thể không nói đối với hiện tại Phương Thiên rất có sức hấp dẫn.
Thế là sẽ đồng ý bạn yêu cầu.
Nhưng mà bạn không phải là người đơn giản như vậy, cho dù đem hết thảy tài sản đi vào Phương Thiên danh nghĩa hắn cũng có biện pháp đoạt lại.
Mà đơn giản nhất mau lẹ phương pháp chính là giết Phương Thiên.
Cứ như vậy tài sản cùng cừu hận hết thảy đều kết thúc.
Phương Thiên vừa chết hắn tài sản dĩ nhiên là bị bạn chiếm đoạt.
Nguyên bản cho Phương Thiên tài sản trong nháy mắt liền trở về bạn trong túi.
Rất tốt kế hoạch, nhưng mà nhất định phải có cái tiền đề, Phương Thiên tử vong.
Chỉ có Phương Thiên tử vong tất cả những thứ này năng lực thành lập, cho nên bây giờ nói luận chẳng qua là lời nói xuông.
Chỉ bất quá theo Phương Thiên bật bất luận làm tính toán gì đều là không có kết quả, bởi vì Phương Thiên nhưng là chờ mong lấy một hồi nhiệt huyết chiến đấu a.
Phương Thiên cảm thụ bật từng trận ma lực chờ đợi hắn tiến công, tuy rằng không biết bật thực lực cụ thể.
Thế nhưng hắn dù sao cũng là 800 năm trước cường giả.
Phần này tư lịch đủ khiến Phương Thiên chờ mong.
Chờ mong lấy loại kia chiến đấu, loại kia toàn bộ từng cú đấm thấu thịt, loại kia đánh bạc tất cả lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc, lấy một cắt làm tiền đặt cuộc vận mệnh đánh cuộc.
Chờ mong lấy mình có thể từ loại kia trong chiến đấu tìm tới chân thật cảm giác, tìm được chính mình thuộc về thế giới này chân thực cảm giác.
Bắt đầu đi. Ta đã không thể chờ đợi.
Vừa nói xong, Phương Thiên bùng nổ ra đồng dạng mạnh mẽ ma lực, chiến đấu muốn chuẩn bị sẵn sàng, nếu không sẽ một bước đi nhầm đầy bàn đều thua.
Phương Thiên chờ mong nhưng sẽ không chủ quan, thế giới còn rất lớn, hiện tại vẹn vẹn chỉ là đi rồi một bước mà thôi.
Cảm nhận được Phương Thiên ma lực, bắt lộ ra thích nụ cười máu, trong tay chiến đao hàn quang lóe lên, ma lực dâng trào ra.
Màu vàng ma lực theo bật bàn tay bám vào chiến trên đao. Hào quang màu vàng lóng chiếu sáng tứ phương.
Thời khắc này trên chiến đao ma lực sản sinh biến hóa, mang này cắt nát hết thể khí thế, cứng cỏi cực kỳ.
Áo nghĩa,
thiên địa nhất đao chạm.
Vừa lên tay chính là bạt đắc ý chiêu thức, thuấn sát tổng chỉ huy một trong chiêu thức.
Chói mắt chói lọi bộc phát ra, trong nháy mắt tất cả xung quanh rơi vào thuần trắng.
Mạnh mẽ tia sáng che cản cái khác nhỏ yếu ánh sáng, mạnh được yếu thua bình thường thôn vệ tất cả.
Tầng thứ tư trong nháy mắt mất khống chế, hòn đảo không ngừng run rẩy lên.
Đáng sợ chấn động phát ra nổ vang cho dù là bầu trời thứ ba chùi đều có thể nghe được.
Kinh thiên động địa.
Loảng xoảng,
oeng.
Một đao chém nước vết tích tại tầng thứ tư bên trong bày ra khí phách của nó cùng loạn, xuyên suốt tầng thứ tư toàn bộ hòn đảo.
Khách khách rắc.
Vết nước theo tạc liệt hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, khói bụi quần quận mà lên, tông màu nâu bụi bặm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầng thứ tư.
Bất luận người nào tầm mắt đều bị ngăn cản.
Khó mà nhìn rõ ràng tầng thứ tư nước toát quá trình.
Bạt tiến công mang theo cuồng bạo khí thế, nhưng cũng đối Phương Thiên không hề có tác dụng.
Lùi lại mà tránh qua công kích Phương Thiên, đứng tại chỗ hai mắt hướng về một bên chuyển đi.
Nơi đó là bạt vị trí. Giờ phút này bạn cũng sẽ không dừng lại.
Chiến đấu là vĩnh viễn không ngừng nghỉ, hơi bất cẩn một chút trong nháy mắt giết lại tất cả.
Chiến đấu là đáng sợ.
Quyết định vận mệnh cùng sinh tử đánh cuộc.
Từ một bên trong khói mù lao ra bạn, khiến chiến đao hướng về Phương Thiên công tới.
Hắn ở giữa không trung vươn mình xoay tròn, lấy lớn nhất khí lực hướng về Phương Thiên vị trí chém tới.
Ra chiêu kèm theo hắn gào thét, ma lực cũng táo bạo bất an.
Của ta áo nghĩa cũng không chỉ một chiêu.
Vừa nói xong, bạn múa đao mà xuống.
Oeng.
Bàng bạc ma lực kèm theo đánh chém rơi trên mặt đất. Đáng sợ sóng trùng kích đụng nát Phương Thiên dưới chân mặt đất.
Trong nháy mắt Phương Thiên dưới chân sụp xuống, xuyên suốt dưới nền đất vết nước hiện ra đến.
Mà Phương Thiên đứng ở sụp đổ trên đất, vội vã nhảy ra.
Bay lên trời nháy mắt, thấy rõ bị đánh trúng vị trí lộ ra bầu trời xanh thẳm.
Nói cách khác, tầng thứ tư mặt đất bị bật một đòn xuyên suốt.
Thế nhưng, còn chưa đủ.
Này còn không phải Phương Thiên chỗ mong đợi sức mạnh.
Bởi vì loại này trình độ liền bạ Ly Na cũng không đổi kịp.
Không đủ, xa xa không đủ.
Bắt, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy trình độ lời nói sẽ chỉ làm ta thất vọng.
Phương Thiên mặt không thay đổi hướng về lần nữa truy kích mà đến bạt nói ra, đồng thời trên không trung vươn mình một cước đá vào bạt trên người.
Một cước này tốc độ cực nhanh, nhưng sức mạnh lại nhỏ được kinh người.
Đây chỉ là cho bạt một cái cảnh cáo, nhắc nhở hắn không muốn chơi đùa.
Ầm.
Một thanh âm bạo, Phương Thiên nhẹ nhàng một cước trực tiếp đá ra âm bạo.
Như vậy một cước đá đến bạt trên người, lập tức liền đem hắn đánh bay ra ngoài.
Ầm ầm.
Bạt va vào trên đất phòng ốc, đồng thời xuyên suốt phòng ốc vô số.
Khói bụi quần quật mà lên, đem bạt tung tích bạo lộ ra.
Rất nhanh.
Bạt từ phòng ốc phế tích bên trong bò lên. Bị đau mà nói ra,
thực sự là đau nhức.
Lúc này từ dưới đất đứng lên, nhấc theo chiến đao nhìn chăm chú vào phía trước giữa bầu trời hư không mà đứng Phương Thiên.
Trên mặt lóe lên quyết ý, hạ quyết tâm.
Phương Thiên bất tử,
bạn không có bất kỳ cơ hội.
Hai người không thể cùng tồn tại, chỉ có một mới có thể đứng ở nơi này cái trên sân khấu.
Bạn rõ ràng, cho nên cũng quyết định.
Bản nguyên,
sinh mệnh tiêu đốt.
Và anh,
thời khắc này bạn trên người ma lực biến chất rồi, sinh mệnh là cực kỳ quý trọng.
Tuy nhiên tại vật chủng trong mắt không giống. Nhưng là đối với thế giới tới nói sinh mệnh là quý trọng.
Mà thế giới này có đem sinh mệnh chuyển đổi là sức mạnh khổng lồ trao đổi thức, đem sinh mệnh tiêu đốt chuyển hóa thành cường đại nhất sức mạnh. Phương Thiên, vì giết ngươi ta nhưng là liền át chủ bài cuối cùng đều trào ra rồi. Ngươi nên cảm giác được vinh hạnh. Trận trận cuồng phong trong, Bạt cắn răng nghiến lợi hướng về Phương Thiên gọi vào. Thiêu đốt sinh mệnh đủ để kéo dài bạt trăm năm, gần trăm năm sinh mệnh đổi lại ma lực tuyệt đối không phải từng giọt từng giọt, mà là dường như dòng lũ, dường như biển rộng, giống như là biển gầm khổng lồ. Tức khắc Phương Thiên bỗng nhiên cảm giác được trong không khí áp lực, đó là một loại bị ma lực đè ép cảm giác. Ma lực ước số đã dày đặc đến đè ép không khí mức độ, đến như vậy một cái người bình thường tới gần liền sẽ nghẹt thở. Thật sự có ý tứ. Phương Thiên lộ ra nụ cười, hai mắt nhìn chằm chằm Bạt. Không hổ là 800 năm cường giả, đầy đủ khiến người ta cảm thấy chiến ý, loại kia chiến đấu tuyệt đối là Phương Thiên cần, bất kể như thế nào Phương Thiên đều phải thử một lần. Nhưng mà chính lúc Phương Thiên chuẩn bị thời điểm tiến công, Bạt ma lực lại càng thêm hung mãnh. Khách khách rắc. Toàn bộ tầng thứ tư đều không chịu nổi Bạt ma lực, tan rã rồi. Đây mới là ta muốn. Cảm thụ chu vi để tầng thứ tư đổ nát ma lực, Phương Thiên rốt cuộc nở nụ cười. Chương 139 thật giống mất đi trọng yếu đồ vật. 139 thật giống mất đi trọng yếu đồ vật. Đây mới là ta muốn chiến đấu a. Phương Thiên hai mắt nhìn chăm chú vào còn tại bạo phát ma lực Bạt, thời khắc này Phương Thiên mới cảm giác chu vi không giống. Theo nhỏ, toàn bộ tầng thứ tư đổ nát rồi, nó không chịu nổi Bạt ma lực đổ nát rồi. Thời khắc này Phương Thiên kích động, phản phất đã được kiến thức tha thiết ước mơ chiến đấu. Lập tức chính mình liền muốn tham dự trong đó, loại này bức thiết cảm giác, thùng thùng nhảy lên trái tim, huyết nóng sôi trào thiêu đốt cảm giác. Phương Thiên quả đấm tại bất chi giác dưới tình huống nắm chặt rồi, ma lực bộc phát ra lâm vào sức mạnh nhiệt huyết. Phương Thiên, an ta một đòn. Trong giây lát Bạt từ mặt đất nhảy lên một cái, hướng về Phương Thiên phương hướng xông đi. Trong tay chiến đao lóng lánh ma lực chói lọi, ánh sáng màu vàng nóng đem tất cả xung quanh bao trùm, phi thân mà lên thân thể trên không trung xoắn ốc mà chuyển. Áo nghĩa, thiên địa nhất đao chạm. Bạt lần nữa bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, đòn đánh này vượt qua tất cả, Bạt bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, toàn lực mà đi. Kinh thiên động địa, quyết chí tiến lên khí thế tại Phương Thiên trước mặt bạo phát. Phương Thiên cảm thụ đột kích công kích, hoàn toàn không kiểm soát. Toàn thân ma lực bạo phát, đen nhánh ma lực từ trong thân thể tràn ra ngoài. Trên mặt hắn vẻ mặt trở nên càng ngày càng vặn vẹo, thời khắc này Phương Thiên mừng rỡ nở nụ cười. Cho dù mấy lần bị vũng hố phương trời cũng sẽ không lưu ý, chỉ có một lần có thể toàn lực chiến đấu liền thỏa mãn. Bây giờ, giấc mơ này phảng phất gần trong gang tấc, cho nên hắn đã không thể chờ đợi. Ăn một quyền của ta. Phương Thiên cắn răng nghiến lợi a gọi ra, trong lòng nhiệt huyết phun trào ra đến, loại kia chiến đấu dâng trào trong nháy mắt chiếm cứ đầu óc của hắn. Nắm đấm hóa thành lưu quang một quyền đã rơi vào đột kích Bạt trên người, nặng nề va chạm làm cho Phương Thiên một trận tâm thần sảng khoái. Nhưng mà bị đánh trúng Bạt căn bản cũng không có bất luận ý nghĩ gì, hoặc là nói là không còn kịp suy tư nữa. Một quyền này đã vượt qua tất cả, trực tiếp đem cả người hắn thân thể từ bầu trời đánh rơi. Đáng sợ uy lực đưa hắn trên trời đánh đến trên mặt đất, lập tức xuyên suốt tầng thứ tư hướng xuống đất rơi xuống. Ầm ầm. Tiếng va chạm tại Bạt va chạm sau mới vang lên, có thể tưởng tượng được hắn va chạm mặt đất tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh. Một cái viên, Phương Thiên nhiệt huyết sôi trào không ngớt, trừng lớn hai mắt nhìn xem bị chính mình đánh bay Bạt. Gào thét nói: "Đến a, lấy ra cho dù tan xương nát thịt đều phải bỏ dậy ý chí." Trạm Đông. Tầng thứ tư vào lúc này hoàn toàn giải thể, to lớn mảnh vỡ khuyết tán ra bắt đầu rơi xuống. Ai cũng không nghĩ ra sẽ tầng thứ tư cứ như vậy giải thể. Đứng trên không trung Phương Thiên nhìn giải thể tầng thứ tư có chút kích động, trong đầu đầy là vừa vặn một quyển kia trầm trọng cảm giác mang tới thông sướng. Cùng lúc đó, Bạt va chạm mặt đất, đáng sợ xung kích trực tiếp đem mặt đất va ra một mảnh lòng trảo. Một quyền đem bằng phẳng mặt đất nện thành bình nguyên. Sau đó sẽ không có sau đó rồi. Đặc biệt lại tại trêu chọc ta. Làm sao lại là như vậy a? Nội đồng bền giữa không trung Phương Thiên nhận ra được Bạt đã không có khí tức nhất thời một trận tức giận, phát tiết mà nắm chặt nắm đấm bi thống mà a hô một tiếng, phát tiết trong lòng không cam lòng. Cuối cùng, Phương Thiên hiểu. Đúng là vô địch rồi, liền 800 năm cường giả đều không chịu nổi một quyền của mình. Nay còn có người nào mới có thể cùng chính mình chiến đấu đâu này? Thế giới này đã không có người có thể cùng mình chiến đấu. Vô địch rồi, chân chính vô địch rồi. Ta thật sự vô địch rồi sao? Tại sao tốt hư không? Phương Thiên chất phác mà chăm chú nhìn hai tay của mình, trong lòng cảm giác không hiện thực. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu Phương Thiên liền không cảm giác được mình là vô địch, thế giới lớn như vậy, hết thảy đều vẫn là không biết. Cho nên chính mình cũng không phải vô địch. Một đường chờ mong lấy chiến đấu, một đường cùng người khác chiến đấu, đến như vậy một cái chính mình liền có thể thấy được lực lượng cường đại. Đồng thời cũng có thể cùng người khác nhiệt huyết chiến đấu một lần, nhưng là bây giờ liền đã từng cường giả thiêu đốt sinh mệnh sau đều không chịu nổi chính mình một quyền. Chính mình còn có tư cách gì nói mình không phải là vô địch. Chậm rãi đốt thuốc lá, hít sâu một hơi, bi thống mà ngửa đầu xem hướng lên bầu trời. Đây chính là người người theo đuổi vô địch. Thế nhưng tại sao ta như vậy hư không? Quang là vô địch thì có ích lợi gì, luôn cảm thấy trong đời thiếu cái gì? Đúng rồi, là phấn đấu. Loại kia vì một chuyện phấn đấu trải qua, loại kia nhiệt huyết trải qua. Tuy rằng đây là may mắn cũng là bất hạnh. Nguyên lai, ta tử vừa mới bắt đầu cũng đã. Mất đi nhất là hiếm có đồ vật. Phương Thiên ngưng mắt nhìn bầu trời, lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào sức mạnh của mình. Tùng có sức mạnh vô địch sau, liền mất đi một vài thứ gì đó. Lần này Phương Thiên rốt cuộc phát hiện vị trí vấn đề của mình, như vậy chỉ có thể. Ta vẫn là thành thành thật thật tìm một chỗ sống qua ngày được rồi, chiến đấu gì gì đó, quên đi thôi. phảng phất đại triệt đại ngộ Phương Thiên túi đầu nhìn rơi xuống tầng thứ tư, hoàn toàn tỉnh ngộ. Đi suy nghĩ chiến đấu còn không bằng suy nghĩ nhiều muốn buổi tối ăn cái gì tốt. Cùng lúc đó, dù Hạ cũng lấy hôn mê ẹ lì xì dạ tại tầng thứ ba chờ đợi Phương Thiên. Vừa lúc đó lại truyền đến tầng thứ nhất gặp không rõ nhân sĩ tập kích, lúc này khó mà tin nổi mà nhìn xem phía trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Dù Hạ thực sự hỏi, chỉ là trước mặt người kia cũng không biết. Duy nhất rõ ràng là có người ở phụ không đảo nội bộ náo loạn thời điểm thừa cơ mà vào. Xem ra những người kia nhắm vào phụ không đảo đã lâu rồi. Dù Hạ đám người bắt đầu chuẩn bị tiến vào tầng thứ nhất. Như thế kẻ địch có thể là tuyệt đối không thể bỏ qua. Rất nhanh dù Hạ đám người đi tới tầng thứ nhất, gặp lại được đối thủ thời gian, các nàng bị cảnh sát chung quanh sợ ngây người. Máu chảy đầy đất đường phố, thi thể khắp nơi trong tầm mắt một cái tóc đỏ con ngươi màu đỏ hít kha zzz cười thiếu nữ cầm trong tay chiến kích quay đầu lại nhìn về phía bọn hắn. Ha 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 ha, lại có mới con mồi đến rồi. Bá Lý Na hít kha zzz cười mà chăm chú nhìn dù Hạ đám người, ai không nghĩ tới nàng sẽ như thế cuồng bạo. Sát ý như hình mà tới. Nhận ra được này cỗ sát ý dù Hạ đám người không khỏi một trận nuối tiếc. Loại trình độ này sát khí, rất ít thấy. Giáp bọn hắn người đâu? Dù Hạ cảm thụ Bá Lý Na tán phát sát khí, khuôn mặt lộ ra nghiêm nghị. Lúc này gọi xuất vũ khí của mình, một mặt cao bằng nửa người cự thuẫn xuất hiện ở trên tay của nàng. Đem tấm khiên hoành ở trước ngực, để tránh khỏi Bá Lý Na đột nhiên tập kích. Mà dù Hạ bên người LCES cùng Hàn Giờ Hiệu cũng là chuẩn bị chiến tranh trạng thái, Hàn Giờ hai tay nắm thương, LCES mở ra bàn tay, một quyển lật xem sách vở hiện lên ở trước mặt. Chuẩn bị sắp xếp, dù Hạ đám người hết sức chăm chú. Sau một khắc, Bá Lý Na hướng về dù Hạ đám người đột kích. Cầm trong tay chiến kích Bá Lý Na tốc độ cực nhanh, một bước mấy chục mét, trong chớp mắt liền đi tới dù Hạ trước mặt. Tốc độ của nàng vượt xa dù Hạ, giật mình dù Hạ tại Bá Lý Na vung lên chiến kích thời điểm mới phản ứng được. Vội vã giơ lên tấm khiên phòng ngự tiến công. Khoe khoang vũ. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm truyền ra. Dù Hạ bị Bá Lý Na một đòn đánh cho lùi về sau, trong đó mạnh mẽ lực đạo chỉ có dù Hạ rõ ràng. Cánh tay của nàng đang run rẩy, trên tay tấm khiên cũng đang run rẩy. Bá Lý Na một đòn nhìn như đơn giản, nhưng trong đó lực đạo vượt quá tưởng tượng. Cảm giác được điểm ấy dù Hạ sắc mặt ngưng lại. Nàng làm như trong đội ngũ sức mạnh trung kiên không thể lùi bước. Bá Lý Na sau một đòn, một bên Hàn Giờ Hiệu nắm lấy cơ hội xách thương mà lên, phi thân đâm về Bá Lý Na. Bạch. Bá Lý Na đã sớm nhận ra được Hàn Giờ Hiệu cử động, lúc này lướt người đi tử tránh qua mũi thương đột thứ. Né tránh đồng thời tương chiến kích cắm như mặt đất, hai tay cầm lấy chiến kích vẽ vòng. Ầm. Bá Lý Na quay về một đòn đánh ở Hàn Giờ Hiệu trên người. Nhưng hiệu quả cũng không muốn giống như bên trong tốt như vậy. Bởi vì thế ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Giờ Hiệu dùng cái chuôi thương chặn lại rồi Bá Lý Na công kích. Chỉ là Bá Lý Na lực đạo vượt quá tưởng tượng to lớn, Hàn Giờ không thể không lùi lại, sau lùi lại mấy bước ổn định thân thể đem sức mạnh tan mất. Lập tức tràn đầy ngoài ý muốn trừng lớn hai mắt, nhìn kỹ Bá Lý Na. Thật mạnh. Hàn Giờ trong đầu chợt lóe lên, đồng thời nhìn về phía một bên LCES. Chỉ thấy LCES từ lâu làm không tốt ma pháp, toàn thân ma lực quyết tán, cao giơ hai tay than nhẹ một câu. Cầm cố. Loảng xoảng đùng. Màu vàng ma pháp trận từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bá Lý Na trên người nhất thời làm cho nàng thân thể chìm xuống, suýt nữa nhào tới trên mặt đất. Có ý tứ, có ý tứ. Ha 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 ha. Bá Lý Na cảm giác được thân thể trầm trọng. Cắn răng nghiến lợi trừng lên LCES, sắc ý hiện lên. Chỉ là giờ khắc này LCES đầu đầy mồ hôi lạnh mà hướng lấy Hàn Giờ cùng dụ và gọi vào. Nhanh. Nàng so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, ta không kiên trì được bao lâu. Nghe vậy dụ và cùng Hàn Giờ hiệu vội vã đánh tới, Bá Lý Na sức mạnh bọn hắn cảm thụ qua, tự nhiên rõ ràng cầm cố căn bản không làm gì được nàng. Lúc này Hàn Giờ hiệu nắm lấy Bá Lý Na tránh thoát khe hở một đòn toàn lực. Áo nghĩa, long xuyên thương. Vâng. Chạy nhanh Hàn Dở toàn thân bùng nổ ra đỏ đậm khí lưu, xuyên suốt hết thể sức mạnh hướng về phía trước sông đi. Mà một bên rủ Hạ hết sức chăm chú phòng ngự Bá Lý Na công kích. Bá Lý Na cảm nhận được đến từ Hàn Dở hữu uy hiếp, đỏ thắm hai mắt lóe lên màu đỏ tươi ánh sáng, ma lực bạo phát. Ta nhưng là Bá Lý Na đại nhân đâu? Giang giác. Bá Lý Na gào thét sau trên người ma pháp trận phá nát, nàng tránh thoát đến từ LCES cầm cố. Ma lực tăng lên. Vụ. Một trận ma lực chấn động. Bá Lý Na toàn thân bị gia cố một tầng ma lực. Trong chớp mắt nhấc lên chiến kích hướng lên trước mặt kéo tới Hàn Giờ Hiệu công tới. Thấy một màn này một bên rủ Pa A hô một tiếng. Ma lực bảo vệ. Vốn bốn. U ố NG. Tập kích Hàn Giờ trên người hiện ra một tầng rủ Pa ma lực, tầng này ma lực trong nháy mắt tạo thành bảo vệ lá chắn. Loảng xoảng đông. Bá Lý Na chiến kích hạ đang bảo vệ lá chắn trong nháy mắt bị bắn ra, nàng trừng lớn hai mắt tràn đầy bất ngờ. Cái gì? Chịu chết đi. Bá Lý Na công kích bị bắn ra nháy mắt, Hàn Giờ công kích quán xuyên Bá Lý Na thân thể. Phù phù. Thân thể bị xỏ xuyên. Bá Lý Na ngơ ngác mà đứng tại chỗ, máu tươi từ trên bụng dâng trào ra. Kết thúc. Hàn Giờ Hiệu nhìn xem phía trước mặt bị chính mình đâm thủng qua Bá Lý Na lạnh lùng nói ra. Theo như cứ như vậy xuất huyết số lượng bất kể là ai đều sẽ chạy hết máu mà chết. Chỉ tiếc Bá Lý Na nàng không phải là người đơn giản như vậy vật. Hơi có chút xem thường các ngươi rồi. Bá Lý Na bỗng nhiên cười cười, điên cuồng bộ dáng tại là Hàn Giờ trước mắt tỏa ra. Ma lực lại tăng lên. Bá Lý Na thản nhiên một câu, ma lực lần nữa tăng lên, đã vượt qua lúc trước trình độ. Hàn Giờ Hiệu mau tránh ra. Nhận ra được không đúng LCES lập tức hét lớn, nhưng mà lúc này đã muộn. Chỉ thấy Bá Lý Na giơ tay vung lên chiến kích. Một đòn chém ở Ản Giờ hiệu trên người, trong nháy mắt máu tươi tung tóe, Ản Giờ trước ngực một cái rất không thấy đáy vết thương phun trào ra máu tươi. Ản Giờ hiệu. Hậu chi hậu giác rủ bà nhìn thấy lập tức hét dầm lên, hai con mắt huyết hồng hướng về bà Lý Nạ xung đi. Bà Lý Nạ nhìn thấy rủ bà tiến công lập tức lùi lại, kéo dài khoảng cách cười gần nói. Ha 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 ha, các ngươi liền chút bản lãnh này ư. Quá yếu. Cười lớn bên trong bà Lý Nạ bị Ản Giờ xuyên suốt vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cuối cùng lộ ra hoàn hảo da thịt. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, tại hắn trước khi tới ta liền cùng mọi người hào hào vui lùa một chút. Hi. Bà Lý Nạ khát máu mà nhìn chằm chằm rủ bà đám người, mà trong miệng hắn chính là hiện tại ở vào ảm đạm bên trong phương thiên. Chương 140, 140 có vẻ như dùng quá sức. 140 có vẻ như dùng quá sức. Bà Lý Nạ đột nhiên tập kích để Ản Giờ trọng thương ngã xuống đất, máu tươi chảy dài bên dưới Ản Giờ hiệu lập tức dùng ma lực cầm máu. Hiệu quả không sai. Tại ma lực giam giữ dưới máu tươi không lại chảy xuôi, chỉ bất quá niêm phong lại huyết dịch Ản Giờ tạm thời không cách nào di động. Dưới sự kinh hãi rủ bà vội vã ngăn ở Ản Giờ hiệu trước mặt, trong tay cự thuẫn vội vã giá ở trước ngực ngăn trở phía trước. Sắc mặt hết sức nghiêm túc, đối với bà Lina vừa mới khó mà tin nổi phản kích rất cảnh giác. Tùy tiện tiến công rất dễ dàng tái diễn Ản Giờ hiệu thảm kịch, cho nên rủ bà đám người căn bản tiến công, đứng tại chỗ quan sát bà Lina tình huống. Mà bà Lina vết thương trên người đã hoàn toàn khép lại, hai tay một trước một sau nắm chặt chiến kích chuôi, liền tăng mang theo mỉm cười nụ cười, khóe miệng phảng phất nứt đến sau tai. Nụ cười quái dị mang theo cực độ nguy hiểm, ma lực từ bạ lì nạ trên người lan tràn đi ra, này cổ ma lực mang theo cuồng táo coi như là dù bạ đẳng cấp người cũng là cảm giác một trận bất an. Cường. Vượt quá tưởng tượng cường. Dù bạ nghiêm nghị mà chăm chú nhìn bạ lì nạ, trong lòng cho nàng hạ đánh giá rất cao. Liên ở bạ lì nạ cùng dù bạ đối diện thời khắc, một bên lở xỉ ES lúc này chuyển động sách ma pháp than nhẹ một tiếng. Vĩnh hằng liệt diễm. Vâng. Thiêu đốt hết thể hỏa diễm từ bạ lì nạ chân dưới phun trào, chỉ bất quá bạ lì nạ tại hỏa diễm xuất hiện trước một khắc liền lùi lại kéo dài khoảng cách. Mang trên mặt châm chọc nụ cười nhìn chăm chú vào phát động ma pháp LCES, chỉ là sau một khắc LCES lại ngoài dự đoán vọt lên. Như vậy không sáng suốt cử động để bà Lina bất ngờ dừng lại, mà buôn ba mà đến LCES thăng nhẹ. Toàn thân cường hóa. Vụ. LCES thân thể trực tiếp bị ma lực cường hóa đến một cái cực đoan, sau một khắc LCES dốc hết khí lực hướng về bà Lina vị trí một quyền vung mạnh đi. Vâng, long. LCES nắm đấm đánh nát phía trước tất cả, to lớn sóng đất đội đất mà lên. Nhưng mà LCES trên mặt lại không có nửa điểm thả lỏng. Vừa mới công kích cũng không hề đánh trúng bạ Lina. Thiết, bị tránh qua. Nhưng mà ngay tại lúc này, bạ Lina bóng người như chớp giật xuất hiện sau lưng LCES. Thực sự là ngạc nhiên, không nghĩ tới ngươi lại có cường đại như vậy năng lực cận chiến. Bạ Lina cười gằn, trong tay chiến kích hướng về LCES chém tới. Cút ngay cho ta. Ẩm, đùng. Trong chớp mắt, dù bạ đột nhiên xuất hiện, sức mạnh toàn thân và đang công kích bạ Lina trên người. Sức mạnh khổng lồ đụng phải bạ Lina một trận đầu tráng váng hoa mắt. Ngã nhào trên đất lăn lộn mấy vòng. Đáng chết. Bạ Lina từ dưới đất bò dậy, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm rụt ạ. Nếu không phải rụt ạ, vừa mới LCES tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Cơ hội tốt như vậy cứ như vậy không có. Đối với cái này bà Lina hết sức bất mãn. Một lần nữa đứng thẳng, bà Lina khuôn mặt lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Ma lực siêu tăng lên. Loảng xoảng. Bà Lina ma lực bạo động, tất cả xung quanh đều phảng phất không chịu nổi. Lần này rụt ạ cùng LCES bỗng nhiên chấn động, này cổ ma lực cường độ các nàng hết sức quen thuộc, tầng thứ 5 thời điểm chính là bùng nổ ra sức mạnh như vậy mới hủy diệt. Nguyên lai tầng thứ 5 chính là ngươi hủy diệt. Dù bà đã minh bạch thân phận của bà Lina lúc này ác tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm nàng. Chỉ bất quá cho dù như thế bà Lina cũng không hề bị lay động. Tại ma lực tăng lên trong, bà Lina thân thể lại một lần bạo phát ra lực lượng cường đại. Không ngoài dự liệu, đủ để đối mặt dù bà cùng LCES hai người. Nhận ra được bà Lina ma lực chấn động, dù bà lúc này nhắc nhở. Cẩn thận, hắn sắp tới. Dù bà vừa nói xong, LCES sắc mặt ngưng lại. Đồng thời bà Lina cũng chuyển động, trong chớp mắt bà Lina biến mất ở nguyên chỗ. Lưu lại một đạo luồng khí xoáy, tốc độ nhanh không thấy rõ. Bạ Lý Nạ nhấc lên phong động cũng không phải trước tiên tiếp xúc dù bạ, nói cách khác mục tiêu công kích của nàng không phải nàng. LCES mau tránh ra. Dù bạ lúc này hướng về bên người LCES kêu to, nhưng mà vẫn là lúc này đã muộn. LCES bị bạ Lý Nạ từ phía sau lưng chém tới phía sau lưng. Máu tươi ở sau người hắn hiện ra. Máu me tung tóe mà ra, từ bạ Lý Nạ cùng dù bạ trước mắt hạ xuống. Dù bạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào ngã xuống LCES, mà bạ Lý Nạ cười gần thưởng thức máu tươi tung tóe mỹ cảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, dù bà cùng bà Lina đồng thời động. Một đao bạch quang tại trước mặt hai người hiện ra, bà Lina chiến kích đã rơi vào dù bà trên khiên. Khoe khoang, đùng. Cho dù là dù bà chặn lại rồi bà Lina công kích cũng là một trận khó chịu, trên khiên chuyển tới cảm giác trực tiếp để cánh tay của nàng mất khống chế. Sắt thép ở giữa va chạm nhấc lên tia lửa chói mắt, hai người sấp xỉ đồng thời lùi về sau. Dù bà vô lực kéo tê dại cánh tay, mà bà Lina hai tay nhấc lên chiến kích cười gằn, không hề có một chút không khỏe. Xem ra là ta thắng. Bà Lina nhìn thấy dù bà vô lực cánh tay, lộ ra nụ cười giễu cợt. Vũ động chiến kích, chuẩn bị cho rủ và một đòn cuối cùng. Thắng lợi là của ta. Áo nghĩa, ma lực bạo phát. Bạ Lý Nạ bùng nổ ra ma lực, hướng về rủ và chạy đi. Trên tay chiến kích mạnh mẽ hướng về rủ và phương hướng vung chém mà đi, sát ý hiện ra. Không ngoài dự liệu, dù bà đem không cách nào chống đối bà Ly Nạ công kích. Ngay tại lúc cái này, ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, bà Ly Nạ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Công kích lập tức dừng lại, nhanh chóng lui lại. Rời xa dù bà, rời xa đến cùng LCES. Chuyện gì xảy ra? Dù bà nhìn thấy biến cố bất thình lình này, khuôn mặt lộ ra một loại khó mà tin nổi, vừa mới cơ hội tốt như vậy lại buông tha. Điều này không khỏi làm cho nàng kỳ quái đến cùng xảy ra cái gì. Liên ở dù bà nghi hoặc thời khắc, bà Ly Nạ quay đầu nhìn sang một bên lộ ra nụ cười vui vẻ. Rốt cuộc đã tới, thân ái. Thân ái? Có ý gì? Dù bà nghe được bà Ly Nạ lời nói nhất thời cả kinh. Khó mà tin nổi mà trừng lớn hai mắt nhìn sang một bên. Chẳng lẽ nói đồng bạn đến rồi? Đáng chết, đến như vậy một cái liền thật sự xong. Không đúng, nếu như là đồng bạn đến rồi nàng kia căn bản cũng không có tất muốn mở ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dù bà trong đầu không ngừng mà suy nghĩ cái vấn đề này, tuy rằng thời điểm này công kích là thời cơ tốt nhất, thế nhưng cánh tay còn ở vào tê dại bên trong căn bản vô pháp dùng sức. Lúc này, một bên đi tới một người bóng. Dù bà nguyên lai ngươi ở nơi này a, Elise ra đâu này? Phương Thiên ngậm thuốc lá một mặt tiểu tụy hơn nữa vô thần mà nhìn dù bà, giờ phút này Phương Thiên đã tâm chết như cho, so với chiến đấu gì gì đó hay là đi ăn tôn hùm lớn có lời. Chính là như thế này tâm tính Phương Thiên, đã không đang chờ mong cái gì chiến đấu. Cũng sẽ không đi chờ mong cái gì cường giả, cho nên có vẻ hơi cùng lúc trước không giống. Phương Thiên. Dù bà nhìn thấy Phương Thiên lập tức kinh khiếu xuất lai, khó mà tin nổi mà nhìn hắn. Chỉ bất quá Phương Thiên thấy đến thời khắc này dù bà đám người hình dạng, có chút hơi khó nói ra. Xem ra các ngươi còn đủ thảm a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao tên kia sẽ như thế xưng hô ngươi? Lẽ nào ngươi và nàng là một bọn sao? Dù bà khó mà tin nổi hướng về Phương Thiên gọi vào, đối với cái này Phương Thiên một mặt mở mịt nhìn nàng. Cái gì? Nếu như ngươi nói là bà Lì Nạ lời nói. Tên kia nhưng là người muốn giết ta. Cái gì? Dù bà càng là bất khả tư nghị, có thể như thế thân mật xưng hô người lại sẽ là quan hệ như vậy. Chuyện này làm sao đều không thể để dù bà tiếp thu. Liên ở dù bà rung động thời điểm, bà Lì Nạ mở miệng cười nói. Hôn y, chúng ta có vừa thấy mặt rồi. Như vậy để cho chúng ta đến một hồi khoái trá giết chóc đi. Rất nhớ nhìn thấy ngươi chảy máu bộ dáng. Hi hi hi. Bà Lý Nạ cười gần vẻ mặt tản ra sắc ý, đây tuyệt đối không phải đùa giỡn. Chỉ bất quá bây giờ Phương Thiên có thể không có bất kỳ tâm tư đi chiến đấu, ngậm thuốc lá thở dài một cái. Quên đi thôi, hiện tại ta không có bất kỳ chiến đấu tâm tình. Ta đã không muốn chiến đấu, nhàm chán chết rồi. Cái gì? Nghe nói như thế bà Lý Nạ lập tức một bộ không vui bộ dáng. Không sảng khoái mà nhìn Phương Thiên gọi vào. Phương Thiên ngươi tại sao có thể như vậy, không phải đã nói gặp mặt lại sẽ giết ta sao? Vì này lần gặp gỡ nhưng là bỏ lại đại bộ đội chạy tới. Lẽ nào ngươi cứ như vậy hồi báo của ta trả giá sao? Lần này một bên dụ bạ bị bạ Lì Nạ cùng Phương Thiên hai người khiến cho sững sờ, trong đầu lập tức hiện lên một câu nói. Đặc biệt tại trêu chọc ta. Chỉ bất quá, Phương Thiên lại không để ý đến bạ Lì Nạ hoàn toàn sẽ không có tâm tư đi chiến đấu. Tới mục đích chỉ là muốn biết Elysi ra ở nơi nào, vốn là đi tầng thứ ba tìm. Kết quả nghe người khác nói dụ bạ đã đến tầng thứ nhất, thế là liền theo tới rồi. Ai biết gặp mặt liền biến thành như vậy, chân tâm có chút khó khăn. Ngâm thuốc lá đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía một bên bạ Lì Nạ vô lực nói ra. Lần này quên đi thôi, ta thật sự không tâm tình chiến đấu. Đáng ghét. Đừng tưởng rằng nói quên đi coi như xong. Ta nhưng là mong đợi rất lâu, Phương Thiên đây cũng không phải là người định đoạt. Bà Lý Nạ triệt để mà tức giận rồi, cắn răng nghiến lợi trừng lớn hai mắt, trong nháy mắt ma lực bộc phát ra. Áo nghĩa. Siêu ma lực chiến pháp. Nàng biết Phương Thiên đáng sợ, đồng thời rõ ràng Phương Thiên thực lực. Vừa tới chính là toàn lực mà làm, tất cả xung quanh đều tại ma lực của nàng bên dưới táo bạo bất an. Sau một khắc, bà Lý Nạ bay người về phía Phương Thiên xông đi. Trong tay chiến kích không chút lưu tình hướng về Phương Thiên đầu chém tới. Cẩn thận. Dù bà nhìn thấy tình cảnh này lập tức há mồm kêu to, nàng không muốn gặp lại được đồng bạn bị thương. Nhưng mà Phương Thiên cũng không hề có một chút né tránh ý tứ, ngậm thuốc lá vô lực thở dài một cái. Xoay người đối mặt đột kích bà Lì Nạ. Nắm lên nắm đấm, mặt không thay đổi vung quyền. Ẩm. Xông tới trước mặt bà Lì Nạ phảng phất bị nắm đấm hấp dẫn như thế và ở bên trên, cả khuôn mặt trong nháy mắt bị đánh cho cong lên. Thân thể không tự chủ được hướng về một bên đánh tới. Ẩm ẩm. Ẩm ẩm. Liên tục không ngừng tiếng va chạm vang lên, bà Lina đâm nát vô số phòng ốc, cuối cùng bay ra phủ không đảo. Hơn nữa còn là một đòn mất mạng, một quyền làm cho nàng mất mạng ở đây. Chỉ bất quá, bà Lina không phải là chết dễ dàng như vậy. Có thể phục sinh lần thứ nhất, như vậy liền có thể lần thứ hai, lần thứ ba. Nàng nhưng là ngoại giới thám báo bộ tổng soái, như thế nào thám báo? Có mạnh mẽ ẩn giấu năng lực cùng sinh tồn năng lực. Đây là thám báo cơ bản nhất yếu tố. Phương Thiên thấy bà Lina bay ra phủ không đảo, một mặt ngoài ý muốn trợn to mắt kính, sau đó phiền muộn mà nói ra. Có vẻ như dùng quá sức rồi, đánh ra phụ không đảo rồi. Ngươi. Một bên rủ bà nhìn thấy Phương Thiên thoải mái như vậy nói chuyện, nhất thời một trận nghẹn lời. Đầy mặt khó mà tin nổi mà nhìn Phương Thiên, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Phương Thiên cú đấm kia căn bản cũng không có dùng sức, nhưng là như vậy một quyền lại đem mạnh mẽ bà Lì Nạ đánh bay ra ngoài. Dù bà đột nhiên cảm thấy Phương Thiên thật là đáng sợ, có chút kinh ngạc đứng tại chỗ. Lúc này Phương Thiên quay đầu lại, một mặt lạnh nhạt hỏi. Đúng rồi, Elysi ra đi nơi nào? Nàng bị ta đặt ở tầng thứ ba rồi, bây giờ đang ở bệnh viện. Dù bà có chút thất thần nhìn Phương Thiên, đồng thời trả lời vấn đề của hắn.
Thì ra là như vậy, ta qua xem một chút. Nói xong Phương Thiên xoay người hướng về tầng thứ 3 đi đến, thuận tiện hướng rủ bạ phất tay gặp lại.
Chương 141, 141 tối người thằng lớn. 141 tối người thằng lớn.
Ở những người khác xem ra cuộc chiến đấu này có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng như vậy không thể tốt hơn rồi. Chỉ là rủ bạ đám người toàn bộ viên tiến vào bệnh viện, trọng thương hai người khác bởi vì ma lực sử dụng quá độ lâm vào suy yếu. Thương nhẹ rủ bạ cùng ăn hai người cũng cần tại điều dưỡng, bạ Lý Nạ tuy rằng bị Phương Thiên tùy ý một quyền giải quyết cho rồi, thế nhưng rủ bạ hết sức rõ ràng bạ Lý Nạ độ nguy hiểm. Lấy sức lực của một người lực chiến ba người, một cái phần sức chiến đấu tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chỉ là ở một trình độ nào đó nhìn qua bạ Lý Nạ lại không mạnh, mà nguyên nhân trong đó là Phương Thiên quá cường đại. Thời điểm này rủ bạ mới có hơi lý giải Phương Thiên tại sao không để ý chung quanh sự tình, đối với chiến đấu sự tình hoàn toàn liền là một bộ xa cách dáng dấp. Không phải là bởi vì không để ý, mà là không làm sao có hứng nổi. Bất luận tại trong mắt người khác đáng sợ dường nào, cỡ nào không thể đối địch đối tượng đã đến Phương Thiên trước mặt giống như là một con kiến. Loại kia mặt không hề cảm xúc lại tùy ý dáng vẻ rủ bạ cả đời này đều quên không được. Vừa nghĩ tới Phương Thiên đánh bay bạ Lì Nạ vẻ mặt liền tự nhiên mà sinh ra thấy lạnh cả người, bởi vì Phương Thiên hắn quá cường đại. Thật sâu phát động rồi rủ bạ sợ hãi của nội tâm, đối với không biết sợ hãi. Chỉ là thời điểm này rủ bạ ngồi ở bệnh lên hơi xúc động mà thở dài. Cũng không biết Phương Thiên hiện tại thế nào rồi. Hồi tưởng lại ẻ lì xì dạ sau khi tỉnh lại sự tình, rủ bạ chỉ có thể không thể ra sức. Bởi chuyện lúc trước ẻ lì xì dạ hiện tại không nói ra được chán ghét rủ bạ, không nói hắn có lẽ liền cơ hội nói chuyện cũng không có. Hủy diệt sau phủ không đảo tất cả mọi người đều có vẻ thấp thỏm bất an, thời điểm này cần tân sinh. Thế là, có người đứng dậy, đem lơ lửng giữa trời đạo cục diện rối rắm cho đó lấy, đồng thời đã nhận được dân chúng tín nhiệm. Người kia chính là phụ thân của Mã Đở Xạ, này không thể không nói để Phương Thiên mấy người khá là bất ngờ. Bạn đến vị trí này là bạn, nhưng bạn bị Phương Thiên giết. Mà Phương Thiên cũng không có tiếp thu phụ không đảo ý tứ, thế là liền chống đi. Thừa cơ hội này tham gia Mã Đở Xạ phụ thân có thể nói là một đường thông suốt, đem hết thể tài lực vật lực đầu nhập phụ không đảo trùng kiến. Trong nháy mắt đã nhận được vô số khen ngợi. Trái lại Phương Thiên, tự nhiên thành vô số người thoá mạ đối tượng. Bởi vì từ loại nào góc độ xem ra chuyện này là Phương Thiên gây ra đó. Đối với cái này Phương Thiên căn bản là không để ý thế nhân đánh giá đối hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, quan hệ loại đồ vật này còn không bằng nhiều ăn một miếng tôm hùm lớn. Kết quả chính là, phú không đảo tôm hùm lớn thiếu hàng rồi. Gần như một tháng sau, dù bạ đám người lấy mạnh mẽ thể chế điều kiện khỏi rồi vết thương. Nghỉ ngơi khoảng thời gian này làm cho các nàng một trận nghẹn đến sợ, là thời điểm chung quanh hoạt động. Chỉ bất quá vừa mới xuất bệnh viện rủ bạ đám người liền nhận được không rõ nhân sĩ thiệp mời, vàng rực rỡ thiệp mời hiện lên đối phương hào khí cùng giàu có. Nhưng mà rủ bạ đám người khá là mờ mịt. Các nàng cũng không nhớ rõ chính mình tại phủ không đảo nhận thức cái gì Úc Kim Hương gia tộc. Mấy người mờ mịt không rõ, hoàn toàn không biết làm sao chuyện quan trọng. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời thả xuống, đợi đến lúc đó gặp mặt sẽ biết đạo đối phương là người nào. Tiệc rượu cùng ngày, rủ bạ đám người đi tới tụ hội địa điểm. Ở vào tầng thứ 3 bên trong lớn nhất trong khu nhà cao cấp. Vô số người tài sản vô số cùng danh vọng to lớn người đều đến nơi này. Liên mới nhậm chức đảo chủ cũng tự mình tham gia. Hành động này làm cho tất cả mọi người đều suy đoán này Úc Kim Hương gia tộc gia chủ là ai lại có bản lãnh như vậy. Nhưng mà tất cả mọi người hướng về đảo chủ cũng chính là Mã Đở Xạ phụ thân hỏi dò thời điểm, hắn chỉ là cười không nói không làm trả lời. Đây càng làm cho tất cả mọi người tò mò, chỉ là gia chủ lại thật lâu không xuất hiện. Dù ba bọn người ở tại tiệc rượu bên trong gặp được Elysia, chỉ bất quá nàng tại nhìn thấy rủ bà sau sầm mặt lại, thập phần không sảng khoái mà nói ra. Dù bà, thật không nghĩ tới ngươi cũng tại. Elysia, ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt, chuyện lúc trước thập phần xin lỗi. Ta không biết ngươi biết cái nào. Dù bà thập phần cay đắng mà nhìn Elysia, tuy rằng không người nào sai. Nhưng dù bà trong lòng vẫn là thập phần lo lắng Elysia. Nhưng mà Elysia cũng không để ý tới dù bà. Nhìn thấy Elysia bộ dáng, dù bà cười khổ một tiếng, nói sang chuyện khác hỏi. Phương Thiên đâu này? Tại sao không có nhìn thấy hắn cùng với ngươi?
Không biết.
Thiên kia tại ta sau khi tỉnh lại đã không thấy tăm hơi. Làm sao tìm được cũng không tìm được, có thể là rời khỏi. Dù sao tên kia hiện tại nhưng là toàn bộ phụ không đảo thoá mạ đối tượng. Nói tới Phương Thiên, Elysia liền có chút bận tâm. Trước tiên không nói Phương Thiên ra đi không lời từ biệt, lấy tình huống bây giờ hắn tại phụ không đảo bên trong có thể nói là không hề đất đặt chân. Lần này dù bạ đám người khuôn mặt lộ ra một loại không đáng, cứu vớt phụ không đảo người lại thành phụ không đảo thoá mạ đối tượng. Thực sự là không công bình đãi ngộ. Dù bạ tức giận nắm chặt nắm đấm, khó mà dẹp loạn trong lòng không thích. Sau đó dù bạ đám người cùng với Elysia câu được câu không tán gẫu. Dù sao người ở chỗ này bên trong liền các nàng biết nhau. Những người khác tất cả đều là kẻ không quen biết, bất quá không bao lâu sở thẻ nọ đã tìm được các nàng. Elysia. Đã lâu không gặp. Thầy Tina xuất hiện để Elysia chân mày cao lại, tùy ý hỏi. Sở thẻ nọ. Ngươi rõ ràng sẽ có nhàn rỗi lại đây. Lẽ nào chuyện gần nhất cho ngươi rảnh rỗi? Gần nhất phù không đảo trùng kiến có thể nói là để sở thẻ nọ loay hoay đất trời tối tăm, lại thêm chính mình phụ thân đột nhiên hàng không đảo chủ, khiến cho nàng càng là luống cuống tay chân. Chiêu thức ấy chỉ làm cho người bên ngoài rơi xuống con mắt, ai cũng không nghĩ ra phủ không đảo gia tộc lớn lại nắm lấy cơ hội này hàng không phủ không đảo đảo chủ, hơn nữa còn chiếm được dân chúng chống đỡ.
nhân lực sở hữu vật lực tại bạt chiến đấu trước đó liền chuẩn bị tốt rồi, lập tức làm cho tất cả mọi người rõ ràng hắn sớm có dự tính như vậy. Chỉ bất quá hậu chi hậu giác những người khác không cách nào ngăn trở bước chân của hắn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn ngồi trên đảo chủ vị trí. Bây giờ Sở Thẹn Nọ xuất hiện tại tiệc rượu bên trong cũng là một trận bất đắc dĩ, đảo chủ đều tới, nàng cái này tổng chỉ huy nhất định sẽ đến. Nàng khi nghe đến Elysia lời nói sau, cười khổ nói ra: "Ta cũng hết cách rồi, lần này tiệc rượu ta phải tham gia. Úc Kim Hương gia tộc hiện tại nhưng là phụ không đảo lớn nhất chủ nợ, phụ thân ta hắn rất nhiều vật tư đều là từ Úc Kim Hương trong gia tộc mà tới." Đạt được Sở Thẹn Nọ trả lời, Elysia vô cùng bất ngờ, liền ngay cả một bên rủ bà cũng là giật mình không thôi. Xem ra Úc Kim Hương gia tộc có rất lớn bản lĩnh. Thật không biết gia chủ rốt cuộc là ai, lại có thể tại khoảng thời gian này bên trong chiếm cứ lớn như vậy địa vị. Elysia có một loại thưởng thức ý tứ, bắt đầu chờ mong gia chủ xuất hiện. Rất nhanh yến hội bắt đầu rồi, tất cả mọi người khách quý đều đến đông đủ. Như vậy cuối cùng lên sàn nhất định là gia chủ. Thế là tất cả mọi người tại chỗ cũng bắt đầu chú ý tới đến. Chú ý lấy cửa lớn, không ngoài dự đoán cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra. Đâm đầu đi tới một vị trên người mặc hoa quý trang phục nữ tử. Mã Đở Xạ. Sở Thẹn Nọ nhìn thấy người đến lập tức kinh hô lên, khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Đến như vậy một cái tất cả mọi chuyện liền có thể nghĩ qua, đảo chủ đích thân tới rất có thể là đến xem nữ nhi. Đến như vậy một cái Sở Thẹn Nọ một nhà liền nắm trong tay toàn bộ phụ không đảo hơn phân nửa kinh tế, đã trở thành gia tộc lớn nhất. Chính khi tất cả mọi người một mặt đống nhiên tỉnh ngộ thời khắc, đã thấy Mã Đở Xạ đứng ở cửa vào, hướng về người chung quanh trang trọng trang nhã nói ra: "Hiện tại cho mời Úc Kim Hương gia chủ, ở đây ta thay gia chủ cảm tạ các vị đến." Mã Đở Xạ lại không là gia chủ. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều một trận kinh ngạc, có chút sững sờ mà đứng tại chỗ. Càng nhiều người thì tốt kỳ không ngớt, đến cùng gia chủ là ai? Ở đây Sở Thẹn Nọ có chút khó tin mà nói ra: "Lại không phải Mã Đở Xạ? Rốt cuộc là ai vậy? Tại sao một điểm manh mối đều không có?" Một bên Elysia càng là mở mịt lên. Mà dù cả mấy người cũng hoàn toàn không nghĩ tới rốt cuộc là ai. Người gia chủ này quá thần bí, thực sự là một tay tiện đem hí, lần này vừa chờ chẳng tất cả mọi người đều có thể nhớ kỹ hắn. Elysia càng thêm thưởng thức vị kia thần bí gia chủ, loại này chi tiết thủ đoạn đủ để chứng minh sự lợi hại của hắn. Mọi người ở đây nghi hoặc cùng mở mịt thời điểm, một người thân mặc lễ phục màu đen, hoa quý vô cùng nam tử đi vào. Hắn một mặt mỉm cười, tóc đen mắt đen, ngoài miệng ngậm một cái khí đốt thuốc lá. Tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới đi tới trong sân đài cao, mỉm cười đối với Chu Vi mỉm cười nói: "Hoan nghênh mọi người đến, ta là Úc Kim Hương gia tộc gia chủ, Phương Thiên." "Cái này không thể nào, cái kia vô liêm sỉ." Nhìn thấy đứng ở trên đài Phương Thiên, dù pa một mặt khó mà tin nổi mà trừng lớn hai mắt, mà Elysia lập tức cắn răng nghiến lợi mắng to lên. Kết quả này quá ra ngoài ý liệu rồi, nhưng hiện tại nhớ tới cũng thật đúng là như thế. Phương Thiên vừa bắt đầu liền biến mất rồi. Không ít người cho rằng Phương Thiên là rời khỏi. Ai biết hắn lại trong bóng tối thao tác đã lấy được các loại chỗ tốt, đồng thời tóm thâu không ít tài sản. Sở Thẹn Nọ nhìn trên đài Phương Thiên thật lâu không thể hoàn hồn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn thở dài một cái. Nguyên lai lớn nhất người thắng là hắn a. Không sai. Cả sự kiện bên trong lớn nhất người thắng chính là Phương Thiên. Hắn tóm thâu bạc hết thảy tài sản, tay trắng dự nghiệp tại Phụ Không Đảo một lần bay vọt trở thành lớn nhất tài chủ. Đồng thời cùng Phụ Không Đảo đảo chủ có nợ nần quan hệ, hầu như đảo chủ đều phải xem mặt mũi của hắn mới có thể làm việc. Không trách tên kia đối đảo chủ vị trí không có hứng thú, nguyên lai hàng này từ vừa mới bắt đầu liền nhắm chính xác là hậu trường. Dù ba một mặt cảm khái mà nhìn Phương Thiên, nhớ tới trước đó đảo chủ cạnh tranh. Đổi lại bình thường tuyệt đối sẽ tranh được vỡ đầu chảy máu, kết quả Phương Thiên nhìn càng xa hơn đem tầm mắt đã rơi vào hậu trường. Lớn nhất chủ nợ lên. Lấy đơn độc gia tộc tài lực căn bản vô pháp trùng kiến Phụ Không Đảo. Nhất định phải hai cái trở lên, đến như vậy một cái đảo chủ vì Phụ Không Đảo sẽ mượn tiền. Như vậy ai mượn chính là lớn nhất chủ nợ. Mà bạt bạt tài sản chiếm cứ Phụ Không Đảo tổng tư sản hai thành, có thể nói là tuyệt đối phú hảo. Cho dù đảo chủ không tìm Phương Thiên, hắn cũng sẽ là lớn nhất người thắng. Bất quá đảo chủ tranh cướp lại là phụ thân của Mã Đở Xạ, ở trong mắt hắn có thể sẽ không để ý quá nhiều. Đối với Phương Thiên hắn vẫn là hiểu rất rõ, Phương Thiên đáp ứng bạt yêu cầu tự nhiên cũng có cho mượn tiền quyết đoán, đồng thời nữ nhi của hắn Mã Đở Xạ bây giờ nhưng là Úc Kim Hương gia tộc tổng quản, tự nhiên tất cả nước chảy thành sông. Bị nữ nhi mình ép một đầu tuy rằng không dễ chịu, nhưng vẫn thật là tự hào. Đây chính là đương nhiệm đảo chủ ý nghĩ. Lúc này Mã Đở Xạ phát hiện Elysia đám người chậm rãi đi tới, đứng tại trước mặt bọn họ một mặt bất đắc dĩ thở dài nói: "Kết cục như vậy ai cũng không nghĩ ra đi. Thực sự là không nghĩ tới, Phương Thiên cái kia nghiệp chướng lại gạt ta làm chuyện quan trọng như vậy." Elysia đối với chuyện này đoán nghiệm bắn ra bốn phía, rất bất mãn Phương Thiên không nói cho hắn tất cả những thứ này. Ngược lại là một bên rủ hạ cười mỉa không ngừng, cuối cùng cảm khái nói: "Thực sự là Phương Thiên cách làm. Xong, vốn là bị phụ thân ép một đầu liền đủ khó chịu, hiện tại lại bị muội muội ép một đầu, ta nên tự hào vẫn là ủ rũ." Sở Thẹn Nọ nhìn Mã Đở Xạ dở khóc dở cười, đối với cái này Mã Đở Xạ khẽ mỉm cười vui vẻ nhìn Sở Thẹn Nọ: "Không có chuyện gì, ta nhưng là rất yêu thích tỷ tỷ ngươi. Cho nên nói hiện tại, chờ tên kia kéo tới dọa dâm hắn, hiện tại hắn là trong chúng ta có tiền nhất gia hỏa." Elysia cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm duy trì mỉm cười dương dương đắc ý Phương Thiên, rất khó chịu vị trí kia không có chính mình phần. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Tất cả mọi người đối với Elysia quyết định thập phần tán thành, trong lúc nhất thời đạt thành nhất trí. "Phương Thiên,
ngươi tới đây cho ta. Ế lì xì dạ thừa thế xông lên hướng về Phương Thiên đi đến, dáng dấp kia hận không thể ăn hắn. Phương Thiên nghe vậy một mặt vui vẻ nhìn về phía Ế lì xì dạ đám người, nụ cười sán lạ. À, Ế lì xì dạ hiện tại ta cũng là phú hảo. Không cần lại lo lắng ăn không nổi tôm hùm lớn rồi, tuy rằng gần nhất ăn hơi nhiều bên kia thiếu hàng rồi. Nguyên lai tôm hùm lớn thiếu hàng đều là ngươi dở trò quỷ a. Nghe được Phương Thiên lời nói, Ế lì xì dạ phát điên hét dầm lên, trước đó chạy đi ăn tôm hùm lớn kết quả được báo cho thiếu hàng, cũng là không giải quyết được gì. Đối với cái này, Phương Thiên hít sâu một cái thuốc lá, thản nhiên mỉm cười nói: "Buổi tối ăn tôm hùm lớn, ta chuyên môn gọi người cho ta lưu lại không ít, ăn cái đủ." Chương 142, 142 ai thất đức như vậy? 142 ai thất đức như vậy? Phù không đảo biến cô sau, Ế lì xì dạ sẽ không có tâm tư dừng lại. Mà Phương Thiên cũng gần như đem phù không đảo cho ăn cao, sau đó không có theo đuổi rồi. Đem tất cả mọi chuyện ném cho Mã Đở Xạ sau liền mang theo Ế lì xì dạ sẽ đế đô rồi. Chỉ là tại trở về đế đô sau, Ế lì xì dạ lại nói cho Phương Thiên, nàng có đột phá cấp 8 cảm giác. Lâu dài ở vào thất cấp đỉnh phong nàng rốt cuộc muốn đột phá, tin tức này nhưng là nói đại hỷ sự. Phương Thiên nghe nói như thế lộ ra nụ cười, rốt cuộc không cần nhìn đến Ế lì xì dạ cau mày khổ mắt vẻ mặt. Mà Ế lì xì dạ cũng có vẻ sung sướng rất nhiều, mỗi ngày nụ cười trên mặt từ từ trở nên nhiều hơn. Nhưng có một chút nàng hết sức rõ ràng, thực lực đột phá điểm báo cùng trước đó nàng mất khống chế nổi cũng có quan hệ. Lâu dài chấp niệm vào thời khắc ấy sụp đổ, không ngoài dự liệu sẽ là hủy diệt hết thể cử động. Hiện tại Ế lì xì dạ hồi tưởng lại, không khỏi một trận tâm lo. Nếu như lúc đó Phương Thiên không có ở đây nàng rất có thể sẽ hủy diệt tất cả xung quanh, ai đều sẽ không biết nàng lúc nào năng lực tỉnh ngộ. Mà Phương Thiên trong miệng đạo lý có thể nói là cứu vớt Ế lì xì dạ một đường, nếu như không có câu nói đó nàng sẽ lâm vào mê mang. Không ngoài dự đoán, sẽ đi lên bất đồng con đường sai lầm. Bây giờ Ế lì xì dạ đánh đáy lòng cảm tạ Phương Thiên, mà đối với dù họa. Tuy rằng Ế lì xì dạ bất mãn nàng, nhưng vẫn là rất cảm tạ. Bởi vì dù họa có ý nghĩ của mình, có tác phong của nàng. Chính như Phương Thiên nói tới trên thế giới không có hai mảnh hoàn toàn giống nhau lá cây, người cũng giống vậy. Mỗi người có bất đồng tư duy, có con đường khác. Chính là câu nói này cứu vớt Ế lì xì dạ, đối với cái này lời nói rất là chân thành. Vương lòng ràng buộc, không ngoài dự liệu đều sẽ tại gần đây phá nát. Đến lúc đó Ế lì xì dạ đều sẽ thăng cấp cấp 8. Chân chính danh giới, bước vào ngàn năm cường giả trong đội ngũ. Còn kém không ít đâu. Nhưng mà Ế lì xì dạ hồi tưởng lại chính mình lúc trước cùng Phương Thiên đối chiến thời khắc, đối mặt Phương Thiên loại kia hủy thiên diện sức mạnh lúc. Cảm giác vô lực. Lập tức mà tới. Phiên muộn Ế lì xì dạ quay đầu nhìn về phía một bên xem tiểu thuyết Phương Thiên. Có chút chần chờ mở miệng hỏi, "Phương Thiên, ngươi mạnh như thế nào?" Nam ở phòng khách ghế gỗ lên Phương Thiên nghe vậy, vươn mình thay đổi cái càng thêm tư thế thoải mái mới mở miệng nói, "Không biết, dù sao ta gặp phải mọi người quá yếu, từ trước đến nay không người nào có thể ăn một quyền của ta không có chuyện gì." Tuy ý dáng vẻ hoàn toàn liền không để ý cái vấn đề này, tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi quá nhỏ nói. Biểu hiện như vậy để Elise ra một trận thở dài, ngẫm lại thì cũng thôi. Trước đó nghe dù bà nhắc qua, bọn họ tiểu tổ bên trong ba người vây công đều không thể bắt xuống bà Lina. Cũng tại Phương Thiên trước mặt một quyền đều không chịu được, tình huống như vậy Ế lì xì dạ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra đến, nhưng từ dụ họa nhìn về phía Phương Thiên ánh mắt bên trong nhận ra được một tia e ngại. Đây tuyệt đối không phải đùa giỡn. Bất quá, cũng may dụ họa cũng không hề thật sự sợ sệt Phương Thiên, chỉ là bị cử động của hắn dọa sợ. Bình thường ở trên đường đụng tới vẫn là rất vui vẻ mà bắt chuyện, thuận tiện đi ăn bữa cơm. Nhớ tới Phương Thiên tài sản Ế lì xì dạ liền một trận vi diệu, đã từng nghèo nhất người đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành người giàu có nhất, trước sau chênh lệch quá lớn luôn cảm thấy có chút khó tin. Lúc này Phương Thiên thu hồi tiểu thuyết ngồi dậy, một mặt bừng tỉnh nói, "Trong nhà không thức ăn, ta xuất đi mua thức ăn." Ế lì xì dạ trước tiên muốn ăn cái gì? "Tùy ý, ngươi xem đó mà làm. Ta hiện tại không có gì khẩu vị." Ế lì xì dạ lắc đầu một cái cũng không hề để ý buổi tối ăn cái gì, đạt được đáp án Phương Thiên gật gật đầu liền xoay người rời đi. "Vậy ta tùy tiện mua chút gì được rồi." Cứ như vậy Phương Thiên chậm rãi bước ra phòng thuê, hướng về siêu thị đi đến. Tiện thể nói chuyện thế giới này siêu thị thuộc về món thập cẩm, đồ vật gì đều có. Chủng loại thập phần đầy đủ hết. Bất quá có một chút thật khó khăn. Cái kia chính là giữ tươi vấn đề, mặc dù có rất nhiều thứ là dùng ma pháp giữ tươi, nhưng là loại đồ vật này thành phần cao. Người bình thường đều sẽ dùng ma lực đi giữ tươi. Nói cách khác, cũng chỉ có quý trọng đồ vật mới sẽ dùng ma lực giữ tươi. Giống như bình thường rau dưa gì gì đó đều là cùng ngày đào ra đến, cơ bản đến buổi tối liền yên rồi. Bất quá, này không trọng yếu. Quan trọng là Phương Thiên thích ăn đồ vật là loại kia rất phổ thông, nói cách khác không sớm hơn một chút đi mua sẽ nát đi. Hiện tại thời gian khoảng 4 giờ chiều. Gần như siêu thị ông chủ từ trong đất rút ra cơm tối rau dừa thời gian. Cùng lúc đó, đế đô trong tiệm sách, thư ma nữ một mặt ngưng trọng xem trong tay phong thư, bất mãn mà chu vi lông mày tự nói, rốt cuộc động thủ sao? Ma vương thành bên kia đã bị giáo đoàn đánh lén, xem ra ma vương thành cũng biến thành không an toàn rồi. Xem xong thư phong dùng ma lực nhen nhóm, thư ma nữ trên mặt mới lộ ra một loại nghiêm nghị. Giáo đoàn đã phái ra bộ đội đánh lén ma vương thành, nói cách khác bọn hắn đã biết rồi ma gì ạ chính là ma vương người thừa kế. Không, cũng không phải hiện tại biết, mà là từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ. Vu Yêu bên kia lấy được tin tức rõ ràng liền chứng minh giáo đoàn từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ, chỉ là không có ra tay. Như vậy hiện tại vì cái gì lại ra tay rồi?
Trong này đến cùng có chuyện gì? Thư ma nữ sắc mặt hết sức nghiêm túc, cái vấn đề này tuyệt đối là không thể bị xem nhẹ. Rất có thể đem sẽ trở thành ma vương thành cùng giáo đoàn khai chiến ngoài nổ. Liên ở thư ma nữ trầm tư thời khắc, một tia sáng trắng từ giá sách sau bắn đi ra. Nhận ra được điểm ấy, thư ma nữ đầu phiến diện, tránh ra bạch quang. Lúc này sau lưng truyền đến kim loại cắm vào tấm ván gỗ âm thanh. Cong. Một cây chủy thủ vững vàng mà cắm vào giá sách trên ván gỗ. Người nào, không biết nơi này là đế đô đồ thư quán ư? Lại gan to như vậy. Thư ma nữ quát lạnh một tiếng, hai con mắt chuyển hướng phóng ra chủy thủ phương hướng. Âm u vị trí chậm rãi đi ra một tên toàn thân đen nhánh nam tử, hắn toàn bộ đầu đều quấn vào miếng vải đen bên trong, y phục trên người cũng là đen, duy nhất bàn tay chủy thủ lóng lánh ngân bạch sắc hàn quang. Tại hắn đi ra đồng thời, âm thanh cũng thuận theo truyền ra. Không hổ là thư ma nữ, lại có thể ở đây sao gần vị trí tránh ra. Đối với cái này thư ma nữ khinh thường cười gằn, chào phúng hỏi. Không nghĩ tới yêu thích quang minh tránh đại giáo đoàn, cũng biến thành giống như chuột yêu thích trốn ở góc. Nhiều lời vô dụng, các ngươi ma vương thành là nhất định phải xóa đi tồn tại. Kẻ ác thuộc về chỉ có tử vong. Nam tử nghe được thư ma nữ chào phúng, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình hướng về thư ma nữ phương hướng hổ phát mà đi, chủy thủ trên tay càng là dường như răng nanh, hướng về thư ma nữ vị trí đâm tới. Nhìn thấy nam tử công kích thư ma nữ, vội vã từ đang ngồi quả cầu thủy tinh lên nhảy xuống. Thân thể phá cửa sổ mà ra, bay ra ngoài. Cái gì? Nam tử không nghĩ tới thư ma nữ lại trước tiên rút đi, sắc mặt ngưng lại. Lúc này truy kích, một cước đạp ở khung cửa sổ lên phi thân truy kích. Nhưng mà sớm một bước bay ra ngoài cửa sổ thư ma nữ từ lâu ngờ tới nam tử sẽ truy kích, tại phá cửa sổ mà ra trong nháy mắt liền mai phục được rồi ma pháp. Nam tử xuất hiện trong nháy mắt. Thư ma nữ ma pháp đã phát động. Ánh dạng đồng chi nhãn. Vừa nói xong, dừng lại tại trong thư viện quả cầu thủy tinh phóng ra to lớn ánh sáng, đồng thời một đạo cột sáng bắn về phía sự chú ý tất cả thư ma nữ trên người nam tử. Cái gì? Nam tử cảm nhận được sau lưng công kích kinh ngạc một tiếng, lúc này thủ tiêu ma lực lơ lửng giữa trời, cả người hướng xuống đất rơi đi. Oeng. Xung thiên cột sáng long lánh mà qua. Đế đô bầu trời lóe lên một tầng ánh sáng, chu vi không ít cư dân đều phát hiện, khuôn mặt lộ ra bất ngờ cùng lo lắng. Chẳng lẽ lại có cường giả tại chiến đấu sao? Gần nhất đế đô làm sao như thế không yên ổn? Không ít người như vậy cảm khái, tầm mắt nhìn chăm chú vào bầu trời. Mà vào giờ phút này Phương Thiên cũng đã nhận ra của sáng, thế nhưng là căn bản không lưu ý giơ lên trước mặt rau dưa hỏi. Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền? 2 tiền đồng. Cho. Phương Thiên vui sướng hài lòng giao tiền xong, ôm không ít rau dưa chuẩn bị về nhà. Về phần trên trời xảy ra cái gì hắn căn bản là không để ý, hiện tại Phương Thiên cũng sẽ không có chuyện gì đi thò một chân vào. Bởi vì hắn cảm thấy có loại này thời gian không bằng trở lại làm cái món ăn, so với đánh nhau có lợi hơn nhiều. Giữa bầu trời chợt lóe lên cột sáng dưới, nam tử bỗng nhiên từ phía dưới bắn vọt mà lên. Hướng về thư ma nữ phương hướng tỏa ra sát ý, toàn bộ tinh thần chăm chú hướng về bầu trời tiến công. Thư ma nữ, ngươi trốn không thoát đâu. Nam tử kêu gào truyền tới thư ma nữ trong tai, nhất thời dẫn nàng xem thường. Giơ tay cho gọi ra to lớn quả cầu thủy tinh. Mắt lạnh nhìn chăm chú vào tấn công tới nam tử. Liền ngươi, giáo đoàn người lúc nào như thế không biết tự lượng sức mình. Lời nói vừa ra, thư ma nữ khống chế quả cầu thủy tinh hướng về nam tử phương hướng nện tới. Quả cầu thủy tinh rời tay trong nháy mắt giấy lên ma lực chấn động. Lửa đỏ tầng ngoài phóng ra đáng sợ nhiệt độ. Hỏa cầu bình thường quả cầu thủy tinh xông xuống phía dưới, nhưng mà nam tử nhìn thấy đột kích quả cầu thủy tinh căn bản không để ý chút nào. Mở trừng hai mắt, ma lực tỏa ra. Đang ở trên không trung xoay một cái. Chùy thủ trong tay đâm vào quả cầu thủy tinh lên. Áo nghĩa, phấn toái chi thứ. Khoe khoang, truy thủ đâm vào quả cầu thủy tinh mặt ngoài, lập tức quả cầu thủy tinh nổ tung rồi. Loảng xoảng đùng, thư ma nữ quả cầu thủy tinh trực tiếp nổ vỡ tan cảnh, mảnh vỡ bay về phía tứ phương, rơi trên mặt đất gây nên vô số người kêu sợ hãi. Chung quanh cư dân ngẩng đầu nhìn lên, lúc này chạy trốn. Giữa không trung thư ma nữ nhìn thấy nước của mình tinh cầu bị nam tử một đòn phân thoái, lóe lên bất ngờ, đồng thời triển khai phòng ngự. Hai tay mở ra than nhẹ một tiếng, ma lực la chắn. Liên ở triển khai phòng ngự sau một khắc, nam tử công kích tới phút cuối cùng. Lần này chủy thủ đâm vào ma lực lá chắn lên, gây nên một tầng đốm lửa. Một đòn không trúng, nam tử vội vã lui lại. Nhìn chăm chú vào phòng ngự thư ma nữ tràn đầy nghiêm túc, lập tức tán dương. Rất không tệ phòng ngự, không hổ là thư ma nữ. Nhưng mà này đối với ta mà nói căn bản không dùng, đừng cho chúng ta là không có chuẩn bị. Sớm trước khi tới ta liền biết ngươi tất cả công kích thủ đoạn cùng phòng ngự thủ đoạn. Sở dĩ phái ta lại đây đó là bởi vì ta hoàn toàn khắc chế ngươi. Nam tử tự tin cười gằn, đắc ý hướng thư ma nữ khoe khoang. Nghe vậy thư ma nữ nhận ra được không ổn, lập tức chuẩn bị rút lui, bị khắc chế lời nói lấy hiện tại thư ma nữ tới nói căn bản vô pháp phản kích. Nam tử nhận ra được thư ma nữ muốn rút lui, làm sao có khả năng làm cho nàng thực hiện được. Lúc này bạo phát ma lực chợt quát một tiếng. Áo nghĩa, trung cực ăn mòn. Vụ. Lập tức một tầng màu đen ma lực từ nam tử trên người phát tán ra ngoài, này cổ ma lực tiếp xúc sở hữu vật thể đều trong nháy mắt bị ăn mòn. Chu vi phòng ốc lập tức bị này cổ ma lực tập kích, tiếp lấy ầm ầm sụp đổ. Mà thư ma nữ trừng lớn hai mắt nhìn xem đột kích ma lực, toàn lực phòng ngự ăn mòn sức mạnh. Khách khách rắc. Trong phòng ngự thư ma nữ phát xuất hiện ma lực của mình là chắn tan ra rồi, lúc này một mặt gay go mà nhìn nam tử. Nam tử nhìn thấy thư ma nữ sắc mặt, lập tức lộ ra cười to. Ha ha ha, thư ma nữ ngươi trốn không thoát. Vừa nói xong, nam tử bắn vọt mà lên, lập tức phát động đáng sợ công kích.
song cây chủy thủ hướng về thư ma nữ vị trí đâm tới. Chỉ là, cái này trong nháy mắt, một tiếng kêu gào từ một bên trên đường phố đột nhiên xuất hiện. Của ta món ăn a. Ai thất đức như vậy tại trên đường cái ném ăn mòn ma pháp. Một tiếng này kêu gào để thư ma nữ bỗng nhiên cả kinh, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Tầm mắt hướng về một bên đường phố nhìn lại, chỉ thấy Phương Thiên ôm một đống đen tủi không biết là gì đó đồ vật. Là Phương Thiên. Nguyên lai hắn đã trở về rồi. Chương 143 tìm đường chết đích thực tủy. 143 tìm đường chết đích thực tủy. Nguyên lai này chán ghét gia hỏa đã trở về rồi. Thư ma nữ một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía một bên đường phố, chỉ thấy Phương Thiên ôm một đống đen như mực vật thể không rõ kêu gào. Mà nam tử trước mặt bị Phương Thiên kêu gào cắt đứt, lập tức tức giận quay đầu nhìn lại. Muốn chết. Nam tử đối với Phương Thiên đột nhiên đánh gãy công kích của hắn hết sức tức giận, lúc này tiện tay một đòn ma lực sóng đánh tới. Ầm ầm. Phương Thiên vị trí đường phố đột nhiên phát sinh nổ tung, nam tử ma lực sóng thập phần có uy lực. Tiếp xúc mặt đất nháy mắt liền nổ tung, tức thì khói đặc cuộn, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Xung quanh người qua đường càng là rít gào liên tục, gần nhất đế đô đều là xuất hiện tình huống như thế. Tốt ở xung quanh người đi đường đã sớm chuẩn bị dồn dập lấy ra thùng nước dập tắt lửa. Mà đứng tại trong nổ tung tâm Phương Thiên mặt mày xám xịt mà không biết xảy ra cái gì, sửa sang một chút dòng suy nghĩ, sau đó xếp thứ tự sau được ra. Mua thức ăn về nhà món ăn đột nhiên nát đi kêu gào nổ tung. Ai có thể? Dầm vào hào. Phương Thiên mới vừa muốn mở miệng hỏi ai nói cho hắn xảy ra cái gì đã bị một bên cứu hỏa cư dân một chậu nước lạnh nhào ở trên mặt, nhất thời nói cái gì tâm tư cũng không có. Trước tiên không nói nổ tung là chuyện gì xảy ra, liền trước mặt này hát nước cư dân ngươi cũng không thể trách hắn, dù sao hắn là hảo tâm qua đến giúp đỡ, chỉ là có chút rút qua loa. Phương Thiên rất lý giải chu vi dập tắt lửa cư dân, cũng không tiện trách tội bọn hắn. Mà cư dân nhìn thấy Phương Thiên một mặt không thể làm gì vẻ mặt cũng khá là lúng túng, cũng biết mình làm chuyện vớ vẩn. Vạn phần xoắn suýt dưới, Phương Thiên lấy ra thuốc lá dự định mượn biến mất buồn. Chỉ là thuốc lá đã hoàn toàn bị nước thấm rồi, lập tức phát tiết điểm không còn. Thế là, Phương Thiên bạo phát. Là cái nào nghiệp chướng trước tiên ném ăn mòn lại ném nổ tung cuối cùng còn hại ta bị dội một mặt. Ngươi đi ra cho ta không đánh cho ngươi đẩy mặt hoa cúc mở ta liền không gọi Phương Thiên. Đúng tức. Trong tay đứt đấm thuốc lá bị nắm phân thoái, thời khắc này Phương Thiên từ trước tới nay lần thứ nhất tức giận như vậy. Một lần còn nói được, nhịn một chút làm cho đối phương nói lời xin lỗi là được rồi. Này rơi ạ liên tục 3 lần a, là cá nhân cũng không có cách nào nhận a. Lúc này Phương Thiên hai mắt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đâm tầm mắt của người hạ ở trên bầu trời nam tử trên người. Mà nam tử cảm giác được Phương Thiên tầm mắt khó mà tin nổi mà quay đầu nhìn lại, tại nhìn thấy Phương Thiên hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng tại trong nổ tung tâm sau sắc mặt đại biến. Làm sao có khả năng? Tràn đầy ngoài ý muốn trừng lớn hai mắt. Hắn không nghĩ tới một cái nhìn như bình dân ra hỏa lại sau khi ăn xong hắn một đòn sau một chút chuyện đều không có, này rõ ràng liền khó mà tin nổi. Nếu quả như thật là cường giả căn bản là không sẽ tự mình đi mua thức ăn, cái nào cường giả sẽ đích thân trên đường phố mua thức ăn. Chính là suy nghĩ như vậy nam tử mới hảo không để ý tới ra tay rồi, nhưng mà kết quả lại là đánh ra người sở liệu. Nam tử nằm mơ cũng không nghĩ tới tại đế đô thật là có cường giả tự mình đi mua thức ăn. Mà người kia cũng chính là Phương Thiên. Bất quá có vẻ như bởi vì Phương Thiên ảnh hưởng, dù thà mấy người cũng bắt đầu chính mình mua thức ăn. Cho nên nói, tại đế đô chưa quen nhân sinh nơi đây thời điểm, mua thức ăn người đi đường tuyệt đối không nên gây. Bây giờ nam tử đầy mặt khó mà tin nổi mà nhìn trên đất Phương Thiên, mà một bên thư ma nữ lại cười chồng nói. Thực sự là quá ngu. Tùy tiện hướng về người qua đường ra tay. Thật khi không có báo ứng sao. Phải biết gần nhất đế đô nhưng là rất hỗn loạn, truyền thuyết tiểu đội đều ở nơi này. Nếu như ta nhớ không lầm ta nhớ được bọn hắn cũng thường thường ra ngoài đi dạo phố tới. Trong lúc nhất thời thư ma nữ có thể nói là cười trên sự đau khổ của người khác, hơn nữa còn là hai phương diện. Bất kể là phương trời vẫn là nam tử nàng đều không thích, tuy rằng nàng đối phương ngày tới nói chỉ là chán ghét, nhưng nam tử chính là căm hận rồi. Hiện tại cái này một màn có thể nói là làm cho nàng thập phần sung sướng. Mà nam tử nghe lời này vẻ giật mình lập tức trở nên tái nhợt, này rõ ràng chính là mình gặp đạo. Đáng chết. Người này. Nam tử tức giận quay đầu lại nhìn về phía thư ma nữ, chỉ bất quá thư ma nữ đã sớm lặng yên rời đi. Lưu lại một mình hắn tại trên bầu trời, tình huống này lập tức khiến hắn cảm giác được một trận không ổn. Trước mắt phương tiên ma lực đã tập trung vào hắn, bàng bạc vô tận ma lực ở xung quanh hắn. Cảm nhận được ma lực khóa chặt, hắn đầu đầy mồ hôi lạnh. Tại sao lại như vậy? Nam tử tái nhợt mà nhìn chu vi. Giờ khắc này trên mặt đất từ lâu không gặp phương tiên tung tích, cho nên hắn bắt đầu hoảng rồi, trừng lớn hai mắt quan sát tất cả xung quanh. Sẽ từ nơi nào xuất hiện? Cắn răng nghiến lợi muốn tìm được phương tiên tung tích, chỉ là lại trước sau không thấy được. Nháy mắt, nam tử cảm giác sau lưng dùng cả mình bực kích. Đông nhiên quay đầu lại, chỉ thấy là phương tiên giờ khắc này nắm chặt nắm đấm hướng về trước mắt của hắn bắt chuyện. Ầm. Phương tiên quả đấm không chút lưu tình rơi vào nam tử trên mặt. Một quyền chính giữa gò má, nắm đấm đụng vào nam tử trên mặt nhấc lên một tầng cuộn sóng, da rẻ dập dờn suốt cuộn sóng. Nam tử tại bị đánh trúng nháy mắt liền mất đi ý thức, thân thể hướng về đế đô bên ngoài ngọn núi bay đi. Lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được va ở phía xa trên ngọn núi, phá hủy ngọn núi một góc. Đáng chết nghiệp chướng. Phương Thiên tức giận nhìn phía xa sụp xuống đỉnh núi, khó chịu mang đến. Một quyền căn bản là chưa hết giận, có một loại muốn bắt tới trở lại một quyền kích động. Bất quá ngẫm lại còn là quên đi, ăn một quyền của mình không chết cũng tàn phế phế. Cái này cũng là báo ứng.
vừa mới ma lực sóng đổi lại những người khác cũng là không chết cũng tàn phế phế. Phương Thiên nổi đồng bệnh giữa không trung không sảng khoái mà nghĩ muốn hút thuốc, kết quả phát hiện cũng không hề thuốc lá. Càng là khó chịu. Phương Thiên, cho ngươi. Đột nhiên một bên truyền đến thư ma nữ âm thanh, đồng thời một gói thuốc thơm bay tới rồi. Lúc này Phương Thiên nắm lấy bay tới thuốc lá, trong lòng tốt hơn nhiều. Đào khói, nhen nhóm. Đem trong lòng không sảng khoái phun ra, quay đầu xem nói với thư ma nữ. Cái kia nghiệp chướng là ai? Nghe vậy thư ma nữ bay tới Phương Thiên bên người mỉm cười nhìn phía xa đã bị ngọn núi chôn sống nam tử. Từ Tốn nói. Giáo đoàn sát thủ, bọn họ đã đối ma vương thành độc thủ. Ma Di ạ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, giúp đỡ.